Chương 115, không may tổ hai người. Hắn lại phối hợp nói, bất quá vô danh người này thực lực so với ta, muốn kém hơn một chút. Muốn không phải ta tay cầm còn tại trên tay hắn lời nói, không phải vậy ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong, hắn còn thở dài. Mà Nam Hoài Nhân theo vệ sư lễ trong miệng biết được, thực lực của đối phương thế mà không có hắn lợi hại thời điểm, nguyên bản đắm chìm đi xuống tâm lại sinh động hẳn lên. Hắn không biết vô danh thực lực cụ thể, cũng là may mắn mà có Tần Chiến công lao. Là hắn hạ lệnh tất cả Đông Vân Châu người không cho phép khắp nơi tuyên truyền vô danh sự tích, không phải vậy thánh nhân thì sẽ rời đi Đông Vân Châu, sẽ không tiếp tục ở tại hạ quốc bên trong. Cái này tất cả mọi người nghe xong chỗ nào chịu, lập tức im miệng, sẽ không bao giờ lại khắp nơi đi tuyên truyền vô danh sự tích, thậm chí mỗi ngày càng thêm cần mẫn tế bái. Bọn họ lại không đốc, hạ quốc có thể cục diện bây giờ, hoàn toàn cũng là may mắn mà có vô danh, nếu để cho hắn đi thì còn đến đâu. Không có người khắp nơi tuyên truyền vô danh sự tích về sau, những người khác có thể nghe được đồ vật cũng rất ít, thì liền lúc trước vô danh là như thế nào đem Tứ Thánh Tông, Huyền Tiên Tông bọn người đánh bại, lấy được đáp án cũng là mơ mơ hồ hồ không có tính chân thực. Huống chi Nam Hoài Nhân cùng Thanh Mục hai người đều là không có thấy tận mắt chứng quá lúc cái kia rung động một màn, kia liền càng sẽ không tin tưởng. Bọn họ ngược lại sẽ tin tưởng vệ sư lễ, cho rằng vô danh thực lực là mạnh hơn Mục Vân Phàm, yếu tại vệ sư lễ. Có thể đánh bại Mục Vân Phàm bọn người, nói không chừng cũng cùng uy hiếp vệ sư lễ một dạng, dùng âm mưu quỷ cái gì. Nếu như vệ sư lễ không có vệ Thương Hải lúc ấy vì đó xem bói lời nói, nói không chừng cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng là may ra hắn có vệ Thương Hải như thế sẽ không hố cha nữ nhỉ, để hắn có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực. Nam Hoài Nhân chớp mắt, lập tức cười ha ha, không nghĩ tới vệ cốc chủ ngươi còn có như thế một cái nỗi niềm khó nói, khó trách tỉnh quan cốc rõ ràng cùng hạ quốc vô duyên vô có, lại đặt thành quan hệ hợp tác. Nếu là như vậy, cái kia hết thệ thì nói không được. Nhìn tới vẫn là tại hạ trách oan vệ cốc chủ, ta tại cái này cho vệ cốc chủ đổi cái không đúng. Vệ sư lễ tranh thủ thời gian khoát tay áo, Nam tông chủ nói quá lời. Vừa nói hắn còn một bên cắn chặt răng, ta đối cái kia vô danh thật sự là hận thấu xương, nhưng là bây giờ ta cùng hạ quốc quan hệ hợp tác đã thành, liền xem như động thủ cũng không thể là chúng ta tỉnh quan cốc động thủ, bằng không cũng là làm trái Thanh Huyền động tiên chỗ quyết định quy tắc. Cho nên ta khẩn cầu hai vị, nhìn xem có thể hay không giúp ta đi hạ quốc chém giết vô danh, báo cái này vô cùng nhục nhã. Chỉ muốn các ngươi hai vị ai có thể đem vô danh chém giết, như vậy cái này Tam tông thủ tịch vị trí, ta vệ mỗ cam tâm tình nguyện thoái vị tại hắn. Hiện tại, động cơ, khen thưởng, còn có bảo hộ tất cả đều có, Nam Hoài Nhân cùng Thanh Mục cái này xem như triệt để động tâm. Thanh Mục cái thứ nhất thì nhảy ra, nói ra, vệ cốc chủ, sự kiện này thì do ta lo, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Nam Hoài Nhân cũng tranh thủ thời gian cam đoan. Vệ sư lễ hài lòng gật đầu, vậy tại hạ thì chờ tin tức tốt của các ngươi. Nói xong, ba người lại về tới trước đó trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Dưới đài trận đấu vẫn còn tiếp tục, ngay tại vệ sư lễ cùng bọn hắn nói chuyện công phu, đệ tử của hắn bắt đầu không ngừng mà chiến thắng, bài danh cũng theo thứ nhất đếm ngược biến thành đệ nhất, sau cùng trận đấu kết thúc, Tinh Quang Cốc thắng được. Bất quá bây giờ Thanh Mục cùng Nam Hoài Nhân đều đã không lại quan tâm kết quả trận đấu, đầy trong đầu đều là nghĩ đến như thế nào mới có thể đầy đủ đánh bại vô danh, thu hoạch được vệ sư lễ đối lời hứa của bọn hắn. Mà vệ sư lễ nhìn lấy trận đấu kết quả, trong miệng tự lẩm bẩm, "Hừ, nói ánh mắt của ta kém. Ánh mắt của ta thì chưa từng có kém qua." Thanh Mục đối ngươi cừu hận độ 1000. Nam Hoài Nhân đối ngươi cừu hận độ 1000. Cựu nhân đẳng cấp gia tăng. Khá lắm, là ai ở chỗ này hư không tác địch. Nghe được nhắc nhớ, Cảnh Thắng theo trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, trước tiên liền mở ra cựu nhân danh sách thẩm tra hai người này tin tức. Một phen truy tra phía dưới, Cảnh Thắng cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn không khỏi bội phục lên cái này vệ sư lễ đen, không nghĩ tới hắn cũng là lão lục, thế mà giúp hắn làm đến hai cái giao hẹn. Tốt tốt tốt, ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý trọng. Cảnh Thắng thuần thủ cân mở nguyên rủa công năng, đối Thanh Mục cùng Nam Hoài Nhân hai người tiến hành nguyên rủa. Nguyên rủa bất tử, như vậy hắn hai liền đến hạ quốc cho hắn cắt giao hẹn. Nguyên rủa chết rồi, thì nên trách hai người bọn họ quá đồ bỏ đi, cái này đều chịu không được. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể đạt được một đợt khen thưởng, đắc ý a. 4 tháng. Vệ sư lễ một mặt một bước. Hôm nay hắn là tới tham gia tang lễ, hơn nữa còn là đồng thời tham gia hai người tang lễ. Tang lễ nhân vật chính cũng là Kỳ Huyễn Sơn tông chủ Nam Hoài Nhân, cùng Thiên Kiếm môn tông chủ Thanh Mục. Hắn trước đi tới Kỳ Huyễn Sơn, tham gia Nam Hoài Nhân tang lễ, tham gia hết cái này về sau, lại đi tham gia Thiên Kiếm môn tông chủ Thanh Mục tang lễ. Tiền biếu hắn tùy tiện chuẩn bị điểm, dù sao không lâu sau đó sẽ trở lại trên tay hắn, không quan trọng. Hắn hiện tại cùng với những cái khác tông chủ đứng tại trên quảng trường, tạm thời vẫn chưa có người nào dám lên trước cùng hắn bắt chuyện, hắn liền một thân một mình bắt đầu suy nghĩ cái này quỷ dị thời gian. Vệ sư lễ là làm sao cũng nghĩ không thông, hai người kia rõ ràng đều không có đi hạ quốc tìm vô danh phiền phức, làm sao lại chết rồi, mà lại cơ hồ là cùng một thời gian tử vong. Suy tư nửa ngày, vệ sư lễ vẫn là không có nghĩ thông suốt, nghĩ đến sau khi trở về liền tìm nữ nhị của mình xem bói một phen. Đợi một hồi, Nam Hoài Nhân nhi tử vẻ mặt buồn thiu xuất hiện tại trên quảng trường, đem vệ sư lễ chờ người đưa tới một tòa cự đại từ đường. Bên trong, từ đường, Nam Hoài Nhân thi thể nằm tại trong quan tài. Bên cạnh hắn, có một cái màu xanh nhang đèn chính tiêu đốt lên, khói bên trong còn mơ hồ có thể thấy được Nam Hoài Nhân hồn phách. Vệ sư lễ nhận ra vật này. Vật này tên là dẫn hồn hương, là chuyên môn dùng để cho sắp chết người sử dụng, cũng là treo một hơi, muốn nghe phía dưới di ngôn. Bây giờ đang ở quan tài trung quanh, vệ sư lễ cùng với khác mười mấy tên thế lực khác tông chủ đứng tại một khối trầm mặc không nói mà nhìn xem. Nam Hoài Nhân nhi tử Nam Hạ Chính quỳ bên cạnh hắn, một mặt phần hận nói, "Phụ thân, vệ cốc chủ tới, ngài nhanh nói cho Hải Nhi, đến cùng là ai hại chết ngươi?" Bị hô đến tên, vệ sư lễ cũng tranh thủ thời gian đứng ra, giả bộ như rất là tức giận bộ dáng, sắc mặt âm trầm mở miệng nói, "Nam tông chủ, ngươi yên tâm to gan đem hung thủ nói cho tại hạ nhìn xem có thể hay không giúp ngươi báo thù." Lúc này dẫn hồn hương đã thiêu đốt một nửa, lại có nửa nén hương thời gian, Nam Hoài Nhân hồn phách liền sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, vận khí tốt, nói không chừng có thể chuyển thế đầu thai, một lần nữa là người. Thế mà Nam Hoài Nhân cũng là một mặt ngộp bức, bởi vì hắn cũng không biết mình là chết như thế nào, cái này rất khôi hài. Từ khi tháng trước, Tam Tông tiểu đấu kết thúc, hắn đã đáp ứng vệ sư lễ điều kiện muốn đi hạ quốc chém giết vô danh về sau. Hắn cảm giác mình ác mộng như vậy bắt đầu. Chương 116, kinh khủng thủ đoạn. Trở lại Kỳ Huyễn Sơn về sau, nguyên bản hắn muốn bế quan tu luyện một môn thần thông, nghĩ đến thì dùng môn này thần thông đối phó vô danh. Ai biết còn chưa bắt đầu tu luyện, hắn tự thân thì tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. Tiếp theo chính là một đống chuyện xui xẻo tầng tầng lớp lớp. Tu hành thời điểm thì sẽ tao ngộ tâm ma, để hắn nguyên bản trọng thương thân thể thương tổn càng thêm thương tổn. Liệu thương càng là hoàn toàn ngược lại, lại thêm mới thương tổn. Cứ như vậy, tại tầng tầng thương thế điệp ra dưới, hắn thành công ở ra giẫm. Thuộc về là mình đem chính mình chơi chết rồi. Hắn lại làm sao có thể sẽ cùng vệ sư lễ nói những chuyện này, đoán chừng chết về sau đều sẽ bị bọn họ chết cười. Chính mình đem chính mình chơi chết, trong lịch sử đệ nhất nhân. Hiện tại hắn chỉ hy vọng con của mình có thể đủ tốt tốt kế thừa chính mình Kỳ Huyễn Sơn, đưa nó phát dương quang đại, về phần mình. Được rồi, vẫn là cầu nguyện mình có thể ném tốt thai đi, báo thù sự tình coi như xong, muốn cái gì xe đạp. Nam Hoài Nhân hồn phách ngay tại dần dần tiêu tán, hắn hết sức yếu ớt mở miệng nói ra. Hai tử, không muốn thay vì cha báo thù. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo đến khi nào, liền để phụ thân ta tại một khắc cuối cùng lặng yên đi thôi. Đến mức vệ cốc chủ, xin mời ngươi giúp tại hạ niệm tụng vãng sinh chú, trợ tại hạ ném tốt thai đi. Nói xong, hắn hồn thể liền chậm rãi biến mất, chỉ để lại mọi người trầm mặc cùng ở nơi đó kêu trời trách đất Nam Hạ. Cái này thì xong rồi. Vệ sư lễ chọn tròn mắt, còn tưởng rằng có thể theo Nam Hoài Nhân trong miệng đạt được tin tức gì. Ai biết Nam Hoài Nhân lúc này thời điểm thánh tâm đại phát, thế mà cứ đi như thế. Cái này quỷ tin. Nếu như Nam Hoài Nhân thật có như thế thiện tâm, như vậy Nam Thiên Tự bên trong đại Phật nên đổi thành Nam Hoài Nhân, cái này trừ hắn ra không còn có thể là a khác, a nhất định còn có cái gì khác cần tình. Bất quá vệ sư lễ trước khi đi, vẫn là cho Nam Hoài Nhân niệm mấy lần vãng sinh chú. Tiếp lấy hắn liền đi tới Thiên Kiếm môn, tiếp tục tế bái thanh mục. Bất quá bởi vì hắn bỏ qua thời gian, thanh mục hồn phách cũng sớm đã hồn phi phách tán. Hắn tìm người khác nghe ngóng, phát hiện thanh mục sau cùng lưu lại di ngôn thế mà cùng Nam Hoài Nhân đều không khác mấy, đều là thánh tâm đại phát, căn bản không có nhắc lên hắn là chết như thế nào. Cái này không thể nghi ngờ để vệ sư lễ lòng hiếu kỳ đại phát, lập tức tìm tới nữ nhi của mình Vệ Thương Hải, đối bọn hắn hai người tiến hành xem bói. Vệ Thương Hải tay cầm bốn màu khai trần thạch, bắt đầu đối thanh mục cùng Nam Hoài Nhân hai người tiến hành xem bói. Lần này xem bói rất là thuận lợi, thế nhưng là Vệ Thương Hải sắc mặt lại lần nữa khó coi. Bởi vì nàng nhìn thấy Nam Hoài Nhân cùng thanh mục trải qua hết thảy chuyện xui xẻo, hết thảy ngọn nguồn đều chỉ hướng Hạ Quốc. Khi nàng đem kết quả này báo cho vệ sư lễ thời điểm, vệ sư lễ sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thanh mục cùng Nam Hoài Nhân chết đi, cũng không phải là trùng hợp, mà lại xuất từ Hạ Quốc chỉ thủ. Thế nhưng là đây là cái gì kinh khủng thủ đoạn, lại có thể tại trong lúc vô hình đem thanh mục hai người giết chết, thì liền bọn họ chính mình cũng không biết chết như thế nào. Vệ Thương Hải cũng không hiểu, liền trở lại Thanh Huyền Động Tiên, tìm tới sư phụ của mình Tiên Cơ chân nhân, đem cái này chuyện quỷ dị báo cho hắn. Thiên Cơ chân nhân sau khi nghe xong, Vệ Thương Hải lần đầu nhìn đến trên mặt của hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây là nguyện rủa chỉ lực. Thiên Cơ chân nhân mười phần chắc chắn nói, mà lại là hết sức lợi hại nguyện rủa chỉ lực. Có thể nhẹ nhàng như vậy thì rủa chết hai tên đạo cảnh bốn tầng cao thủ, thi pháp giả tu vi, tuyệt đối là vượt qua động chủ tồn tại, thấp nhất cũng có trường sinh cảnh. Vệ Thương Hải nghe vậy, lập tức trong đầu thì lóe qua tên của một người, nhưng nàng không có nói ra. Nàng theo bản năng cảm thấy, có quan hệ vô danh sự tình, tốt nhất vẫn là đừng cùng sư phụ của mình nói. Cũng không phải là nàng cảm thấy nếu như nói, sư phụ liền sẽ đối vô danh thế nào, mà chính là nàng sợ nàng nói, cái kia vô danh sẽ đối sư phụ của mình thế nào. Vệ Thương Hải cũng không muốn làm một cái hố sư phụ đồ đệ. Biết rõ ràng nguyên nhân, đánh ra rơi chính mình sư phụ về sau, Vệ Thương Hải lại nóng nhanh về tới Tinh Quang Cốc, đem tin tức này báo cho vệ sư lễ. Vốn cho là vệ sư lễ nghe được tin tức này sẽ cảm thấy bối rối, nhưng mà ai biết hắn lại cười ha ha, lộ ra hết sức hưng phấn. Ha ha ha, tốt, cái này chúng ta Tinh Quang Cốc tính toán là thật ôm vào một cái bắp đùi a. Vệ sư lễ hưng phấn mà nói, nếu như Thiên Cơ chân nhân thật không có nói sai, đây chính là trường sinh cảnh a. Thì liền Thanh Huyền Động Thiên đều không có bất kỳ người nào bao quát động chủ đều đến không được tồn tại. Ôm lấy, cái này bắp đùi nhất định muốn ôm chặt lấy, nói không chừng chúng ta Tinh Quang Cốc có thể có cơ hội lên làm cái kia thượng tam tông thủ tịch. Vệ sư lễ càng nói càng hưng phấn, mà Vệ Thương Hải chỉ là nhắm mắt lại lắc đầu. Không có qua mấy ngày, vệ sư lễ thì vụng trộm đem Kỳ Huyễn Sơn cùng Thiên Kiểm môn cho nuốt hết, lấy được lợi ích phân 6 thành cho Hạ Quốc. Làm Tần Chiến nghe được tin tức này thời điểm, nét mặt của hắn quả thực cùng lúc trước vệ sư lễ không có sai biệt, đều là một mặt một bức. Cái gì cũng không làm, thì có một món tài sản khổng lồ từ trên trời giáng xuống là loại cái gì thể nghiệm. Có điều rất nhanh Tần Chiến thì ý thức được, đây là vô danh tiền bối thay mình lấy được tài phú, trong lúc nhất thời, hắn cảm động tột đỉnh. Kỳ Huyễn Sơn tông chủ Nam Hoài Nhân cùng Thiên Kiểm môn tông chủ Thanh Mục thụ vệ sư lễ mê hoặc, dự định tiến về Hạ Quốc đưa ngươi chém giết, may mắn ngươi cơ trí đem hai người nguyên rủa đến chết, thành công tránh thoát một trận giết họa, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, thánh cấp đan dược, Long Thần Đan. Long Thần Đan, này đan ẩn chứa một giọt thần long chỉ huyết, sau khi phục dụng có thể phạt mao tẩy tủy, thu hoạch được một chút thần long chỉ lực. Cảnh thắng là thật không nghĩ tới Nam Hoài Nhân cùng Thanh Mục thế mà như thế không kháng chú, hắn còn không có tận hứng đâu, thì ở ra dám. Ai, chẳng lẽ tu vi của ta càng cao, cái này nguyện rủa chỉ lực thì càng mạnh rồi. Cảnh thắng một mình càng khái, thuận tiện đem Long Thần Đan nuốt vào trong bụng. Ăn Long Thần Đan về sau, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng một vòng, trên da tựa hồ dài ra lân thiên, ngón tay móng tay cũng dị thường bén nhọn, tựa như long chảo. Hắn một hít một thở ở giữa, phun phun ra cường đại long tức, tựa như là một đầu vừa mới xuất thân thần long. Cảnh Thắng yên lặng đem thể nội thần long chi lực luyện hóa, trên da lân phiến cũng dần dần biến mất, thể nội thần long chi lực không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn. Thẳng đến toàn bộ luyện hóa hoàn tất, Cảnh Thắng nhục thân cường độ lại phía trên một cái cấp bậc, đạt tới hạ phẩm pháp bảo cường độ. Cái này ta sinh tồn dẫn lại cao rất nhiều, thống khoái a. Cảnh Thắng cười lớn, hăng hái, một bên tiểu võ cũng bởi vì là chủ nhân vui vẻ mà cảm thấy 10 phần cao hứng. Ngay sau đó hắn xuất ra vô cực thiên thư. Thời gian 3 năm tích lũy, vô cực thiên thư bên trong tinh điểm đã bị hắn đốt sáng lên hơn phân nửa, kích hoạt lên rất nhiều bờ UFF. Cảnh Thắng tay nâng vô cực thiên thư, đem những thứ này bờ UFF từng cái kích hoạt tạo nên đến trên người mình. Rầm rầm rầm. Cảnh Thắng cảm giác vô luận là pháp lực của mình vẫn là nhục thân đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Chương 117, lại một cái hảo tâm nhân sĩ. Hắn cảm giác lấy mình bây giờ lực lượng đến xem, hoàn ngược đạo cảnh 7 tầng không là vấn đề. Lại bảo thủ điểm, chờ hắn đột phá đạo cảnh 7 tầng, như vậy đạo cảnh 8 tầng hắn nói không chừng cũng có thể đột vào. Lại bảo thủ một điểm, chờ hắn đột phá đạo cảnh 8 tầng, 9 tầng, hắn nói không chừng có thể hoàn ngược thanh huyền đầu tiên, ở cái này cực bắt chi địa đạt tới vô địch chân chính. Phải nắm chắc thời gian đột phá 7 tầng, chỉ cần ta đột phá 7 tầng, liền có thể triển khai kế hoạch để Hạ Quốc chính thức tấn cấp trở thành đại hạ vương triều. Đến lúc đó đem tạo hóa chi thi nắm bắt tới tay, đi một bước nhìn một bước đi. Nghĩ tới đây, Cảnh Thắng cùng tiểu võ lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Lại qua 2 năm, thời gian đi tới 7 tháng hạ quý. Hạ Quốc một mực ở vào ẩn nút bên trong, chưa bao giờ có bất luận cái gì muốn tấn thăng khí vận vương triều ý nghĩ. Đối với cái này vệ sư lễ cảm thấy rất là kỳ quái, không biết cái này có cái gì tốt mang xuống. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua tấn thăng khí vận vương triều, nhưng tụ khí vận tối đa cũng liền nói cảnh 4 tầng đến 5 tầng võ giả sẽ trông mà thèm, tu vi cao đi nữa thì chướng mắt điểm ấy khí vận. Chỉ có vương triều tấn thăng thánh triều mới có thể hấp dẫn những cái kia cường giả chân chính thăm dò. Mà Hạ Quốc chỗ Đông Vân Châu nói trắng ra là cũng là cái nông thôn địa phương, ngưng tụ ra tới khí vận hắn tuy nhiên thèm, nhưng là còn chưa tới nhất định muốn lấy được cấp độ. Như vậy lấy hiện tại Hạ Quốc chỉnh thể thực lực đến xem, tân thăng khí vận vương triều trên cơ bản một điểm ý hiếp đều không có, chớ nói chỉ là còn có một cái hư hư thực thực trường sinh cảnh vô danh. Dù sao vệ sư lễ là làm sao cũng nghĩ không thông, liền lại để nữ nhi của mình Vệ Thương Hải tính cả một quẻ. Mà Vệ Thương Hải được đi ra kết quả lại làm cho vệ sư lễ ra ngoài ý định. Điểm đại hung. Vệ Thương Hải nhìn lấy khai trần thạch cho ra kết quả, tao mày nói ra. Điểm đại hung. Vệ sư lễ giật nảy mình, chẳng lẽ Thương Hải ngươi nói là lần này Hạ Quốc tấn thăng khí vận vương triều sẽ có đại khủng bố phát sinh? Vệ Thương Hải gật gật đầu, không tệ, chắc hẳn vị kia vô danh tiền bối cũng là tính tới điểm này, cho nên mới chậm chạp không có tân thăng vương triều đi. Chỉ bất quá, đến cùng là vì sao? Lúc này thời điểm Vệ Thương Hải đột nhiên lại đối vô danh kính nể không thôi, cảm giác đối phương chiêm bạc chi thuật có lẽ so với chính mình còn mạnh hơn. Dù sao đều sẽ nguyền rủa chi thuật, như vậy thì khẳng định sẽ chiêm bạc chi thuật. Nhưng là sẽ chiêm bạc chi thuật, chưa chắc liền sẽ nguyền rủa chi thuật, bởi vì nguyền rủa chi thuật xa xa muốn so chiêm bạc chi thuật khó. Lúc này Vệ Thương Hải có chút muốn biết đến cùng là chính mình sư phụ chiêm bạc chi thuật lợi hại, vẫn là vô danh chiêm bạc chi thuật lợi hại. Không biết có cơ hội hay không có thể tỉ thí một trận. Nàng chiêm bạc chi thuật vẫn là kém một chút, chỉ có thể chiếm bói đến điểm đại hung. Mà sư phụ truyền thụ cho chính mình thần thông, còn nhất định phải tìm tới một viên khai trần thạch tề tụ 5 viên mới có thể thi triển. Ngay tại vệ cha con xoắn xuýt đồng thời, Hạ Quốc nên đón một vị khách không ngờ mà đến. Người này thân mặc áo trắng, khoác trên người lấy một kiện áo đen, trên đầu mang theo mũ rộng vành, khiến người ta chú mục là phía sau của hắn có một cái hộp kiếm to lớn. Hắn một đường đi thẳng, 10 phần kiên định, mục tiêu chính là Thương Lam Tông. Thanh Huyền Động Tiên, Nguyên Tử Kim Sơn. Thiên Cơ chân nhân đứng ở một tòa đại điện bên trong, ở phía trước của hắn trên đài cao ngồi đấy một tên người mặc màu vàng kim khôi giáp, màu vàng kim long hình mũ giáp nam tử. Ở phía sau hắn có thể mơ hồ nhìn đến một đầu màu vàng kim cự long hư ảnh. Nếu như điện khánh tại nơi này, nhìn đến cái này nhất định sẽ hai mắt trừng lớn, lộ ra nét mặt hưng phấn. Bởi vì cái này màu vàng kim khôi giáp cùng mũ giáp đúng là một bộ đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, đơn thuần giá trị liền đã bù đắp được toàn bộ tỉnh quan cốc. Cái này kim giáp nam tử hí mắt, khuôn mặt mỏi mệt, chính là Thanh Huyền Động Thiên động chủ, Kim Linh Lung, đạo cảnh 10 tầng đỉnh cấp đại năng, sống gần ngàn năm lão quái vật. Tại Kim Linh Lung hai bên, ngồi lấy hai hàng võ giả, có nam có nữ, từng cái đều có đạo cảnh 7 tầng trở lên thực lực, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều mặt không biểu tình. Thiên Cơ chân nhân, ngươi đều xem bói lâu như vậy, vẫn là không có tính ra sau cùng một thanh tạo hóa chỉ thi hạ là ca. Kim Linh Lung tờ giờ ở mở giọng nói. Thiên Cơ chân nhân đã đúng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Những người khác cũng trầm mặc, không người mở miệng. Thiên Cơ chân nhân cười khổ một tiếng, hồi bẩm động chủ, tạo hóa chi thi hạ lạc ở đâu là dễ dàng như vậy xem bói đến. Ta có thể xem bói đến một thanh, đã là hao phí ta trên 100 năm phỏng mệnh. Bất quá ta gần đây đúng là xem bói đến có quan hệ tạo hóa chi thi tin tức. Ồ. Kim Linh Lung ánh mắt sáng lên, mau nói. Thiên Cơ chân nhân thần sắc run lên, nhiều nhất 3 năm, cái này sau cùng một thanh tạo hóa chi thi liền sẽ xuất thế. Chỉ bất quá, thanh này tạo hóa chi thi cùng chúng ta không có duyên phận, có lẽ sẽ rơi xuống tay người khác. Kim Linh Lung nghe vậy trầm mặc, những người khác cũng đều mỗi người nghị luận lên. Nửa buổi, Kim Linh Lung mới chậm rãi mở miệng, đã như vậy, vậy liền lại đợi 3 năm, đến lúc đó tạo hóa chi thi xuất thế, nhất định sẽ có đại động tĩnh, đến lúc đó thì nhìn là cái gì tình huống. Nếu như ăn được, như vậy ta liền đoạt thức ăn trước miệng quạ, giành lại cái này tạo hóa chỉ thị. Nhưng nếu như ăn không vô, như vậy thì thuận nước đẩy thuyền, trợ đối phương đoạt được tạo hóa chỉ thị, như thế, liền nhiều một cái minh hiếu. Lời này vừa nói ra, những người khác liên tục gật đầu, đều cho rằng đây là một ý kiến hay. Dù sao tạo hóa chỉ thị hết thảy 4 thanh, bọn họ đạt được 1 thanh là được rồi, nếu như không thể 4 thanh đều phải đến, không bằng thì lôi kéo cái khác nắm giữ tạo hóa chỉ thi thế lực, như đến càng nhiều chỗ tốt, đem lợi ích tối đại hóa. Động chủ kế này rất hay. Thiên Cơ chân nhân gật gật đầu, vô cùng tán thành Kim Linh Lung ý kiến. Nếu như thế, cái kia thì quyết định như vậy. Kim Linh Lung nói xong đứng người lên muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một tên trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trong điện, đứng tại Kim Linh Lung bên cạnh. Hắn không lưng hành lễ, mở miệng nói, "Động chủ, Thiên Kiếm lão nhân xuất quan." Thế nhưng là hắn lại đột nhiên hướng về Đông Vân Châu phương hướng tiến đến. Kim Linh Lung quay đầu, mười phần kinh ngạc hỏi, "Thiên Kiếm lão nhân? Thiên Kiếm môn lão tổ?" Hắn không phải nói muốn tu luyện tròn 10 loại thần thông đột phá đạo cảnh 6 tầng a, cái này đều bế quan 200 năm, ta đều cho là hắn chết rồi, thế mà còn sống. Trung niên nam tử lắc đầu, Thiên Kiếm lão nhân cũng chưa chết, ngược lại thành công tu thành 10 loại thần thông, đột phá đạo cảnh 6 tầng, hiện tại chiến lực của hắn đã sâu không lường được. Kim Linh Lung đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói Thiên Kiếm môn tông chủ Thanh Mục, ngay tại 2 năm trước không giải thích được vẫn lạc a. Thiên Kiếm lão nhân lần này xuất quan, chẳng lẽ là báo thù? Trước mắt tìm hiểu tin tức là Thiên Kiếm lão nhân tiến về Đông Vân Châu, mục đích không rõ. Kim Linh Lung nhíu mày, cũng hứng thú. Việc này ngược lại là thú vị. Đông Vân Châu cái chỗ kia cũng có chút ý tứ, nghe nói đã bị Hạ Quốc nắm giữ ở trong tay, Tinh Quang Cốc cũng cùng hắn đã đạt thành quan hệ hợp tác. Mộ trưởng lão, vậy liền làm phiền ngươi tiếp tục quan sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Thiên Kiếm lão nhân đột nhiên tiến về Đông Vân Châu, đến cùng vì cái gì? Chương 118, tiếp nhận khiêu chiến. Thương Lam Tông bên trong, Cảnh Thắng nhìn đến Thiên Kiếm lão nhân ảnh chân dung, nhíu mày. Đối phương tu vi có đạo cảnh 6 tầng, xem như hắn theo tu luyện bắt đầu đến bây giờ đụng phải mạnh nhất người. Thi triển Thiên Địa Thị Thính, hắn liền thấy Thiên Kiếm lão nhân thẳng tắp hướng Thương Lam Tông phương hướng đi tới, rất rõ ràng. Mục tiêu của hắn có lẽ chính là mình, hoặc là nói là mình tại Hạ Quốc hóa thân, Vô Danh. Tuy nhiên có rất ít người nhìn qua Vô Danh xuất hiện, nhưng là đều biết Vô Danh là đến từ Thương Lam Tông, đó cũng không phải một cái bí mật. Cho nên Thương Lam Tông địa vị tại Hạ Quốc là gần với hoàng đế. Chỉ bất quá Cảnh Thắng nhưng lại không biết cái này Thiên Kiếm lão nhân đến Thương Lam Tông tìm hắn là vì cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào, Cảnh Thắng vẫn là mở ra mô phỏng đối chiến công năng, cùng Thiên Kiếm lão nhân đối chiến một phen. Hai mắt nhắm lại vừa mở, chiến đấu thì kết thúc. Thì cái này, Cảnh Thắng có chút mắt trợn tròn. Hắn liền tùy tiện vừa ra tay, Thiên Kiếm lão nhân thì như giấy dán một dạng, treo. Con tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại, ai biết lại là một cái rau hẹ thôi. Đã như vậy, Cảnh Thắng cũng lười đi phí tổn khí vận điểm thôi diễn. Nếu như cái này Thiên Kiếm lão nhân muốn tìm hắn để gây sự, vậy hắn thì cảm ơn Thiên Kiếm lão nhân khổ cực như vậy, ngàn dặm tặng đầu người. Thiên Kiếm lão nhân mua đi một bước, thân ảnh của hắn thì vượt qua 100 trượng, khoảng cách Thương Lam Tông càng ngày càng gần. Trong hoàng cung, có một tòa cự đại đấu võ trường. Bạch Vân Phi cùng Tần Sương Nhan ngay tại tỉ thí với nhau, tu luyện. Bạch Vân Phi tay cầm một thanh trường thương màu đỏ, chính là hạ phẩm pháp bảo Hồng Vân Thương, xuất từ Điện Khánh Chỉ Thủ. Giờ phút này hắn vẫn là đạo cảnh 2 tầng, nhưng là phối hợp Hồng Vân Thương cũng có thể phát huy không tầm thường chiến lực. Thần Sương Nhan chắp hai tay sau lưng, mặc cho Bạch Vân Phi công kích. Thân ảnh của nàng thỉnh thoảng ngưng thực, thỉnh thoảng hư huyễn, tại hiện thực cùng hư huyễn ở giữa không ngừng đan xen. Vô luận Bạch Vân Phi như thế nào công kích, đều không thể làm bị thương nàng mảy may. Sau cùng Bạch Vân Phi chân khí hao hết, lập tức khoát tay áo, không đánh không đánh. Nương tử, ngươi môn này thần thông thật sự là quá lợi hại, bất quá là mới nhập môn hạng, thế mà thì lợi hại như vậy, cái này muốn là học thành, chẳng phải là vô địch. Tần Sương Nhan cười nói, "Tướng công, ta cái này vừa vặn có một môn thần thông, tên là Huyền Minh Hàn Băng Kình, nếu như ngươi tu luyện thành công lời nói, Thiên Lý Băng Phong không nói chơi." "Tốt, cái kia liền đa tạ nương tử." Bạch Vân Phi nhếch miệng cười nói. Tần Chiến đứng ở một bên quan chiến, nhìn đến hai người trò chuyện vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, Vệ Sư Lễ cùng Vệ Thương Hải hai người đột nhiên tiến vào hoàng cung, tìm được bọn họ. "Vậy hạ, đại sự không ổn a?" Vệ Sư Lễ mặt hốt hoảng nói. Tần Chiến không hiểu, "Vệ quốc chủ, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Vệ Sư Lễ cũng không muốn quá nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Đại sự không ổn, Thiên Kiếm môn lão tổ Thiên Kiếm lão nhân hiện tại đã tiên vào Hạ Quốc, muốn đi Thương Lam Tông. Tần Sương Nhan cùng Bạch Vân Phi cũng bu lại, Tần Chiến nghe vậy biến sắc, hỏi: "Thiên Kiếm lão nhân, hắn đến Thương Lam Tông làm gì?" Nói đến đây, Vệ Sư Lễ trên mặt lóe qua một tia thần sắc khó xử, "Ai, kỳ thật việc này cũng vô lại ta. Nguyên bản ta là muốn đem Nam Hoài Nhân cùng Thanh Mục dẫn đi Thương Lam Tông chỗ đó khiêu chiến. Ai biết bọn họ trên nửa đường chính mình diệt vong, Thiên Kiếm lão nhân cũng là Thiên Kiếm môn lão tổ, 200 năm trước tuyên bố muốn tu luyện 10 môn thần thông lại đột phá đạo cảnh 6 tầng, tiến hành bế quan, 200 năm một điểm động tĩnh đều không có." Thì liền Thanh Mục đều coi là hắn đã chết. Ai biết hắn thế mà thật thành công tu luyện 10 môn thần thông, đột phá đạo cảnh 6 tầng. Sau khi xuất quan quá liền phát hiện Thanh Mục tử vong sự tình, Thiên Kiếm môn cũng đã tại chỗ giải tán, một phen giải phía dưới, lại theo Thanh Mục thê tử trong miệng biết được ta cùng Thanh Mục ước định sự tình. Đoán chừng hắn cho rằng Thanh Mục cái chết, cùng Vô Danh tiền bối cần phải thoát không khỏi liên quan đi. Cho nên lần này hắn tiến về Thương Lam Tông, có phải là vì báo thù? Lời này vừa nói ra, Tần Chiến bọn người tất cả đều động dung. 10 môn thần thông. Tần Sương Nhan biến sắc, như vậy, cái này Thiên Kiếm lão nhân xem như có chút tài năng. 10 môn thần thông hình thành bản mệnh phụ triện, đã nắm giữ có thể đột phá trường sinh cảnh tư bản. Người này không thể khinh thường. Đã như vậy chúng ta nhanh đi Thương Lam Tông đi. Nói xong, tất cả mọi người cùng nhau hướng Thương Lam Tông phương hướng bay đi. Mà lúc này Thiên Kiếm lão nhân đã đi tới Thương Lam Tông chân núi, vừa vận đụng phải Thương Lam Tông tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch. Bây giờ Thương Lam Tông đã lúc này không giống ngày xưa, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng là cao không ít. Tam tinh căn cốt đã là tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng dù vậy, mỗi ngày vẫn sẽ có rất nhiều người mộ danh đến đây. Thiên Kiếm lão nhân không nhìn mọi người, trực tiếp đem sau lưng hộ kiếm để xuống, hô to: Thiên Kiếm môn lão tổ Thiên Kiếm lão nhân, hôm nay trước tới khiêu chiến Vô Danh, tại hạ đem đã bình ổn sinh mạnh nhất kiếm đạo trước tới khiêu chiến, còn mời Vô Danh hiện thân cùng tại hạ luận bàn một phen. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn bạo toàn trường, bọn họ tự động cho Thiên Kiếm lão nhân nhường ra một cái to lớn đất trống, ở một bên nghị luận ầm một. Hoa, cái này đều cách đã nhiều năm, từ lần trước Thanh Phong Quan Mạnh Vân khiêu chiến về sau, cuối cùng là lại tới một cái khiêu chiến. Thiên Kiếm môn, cái kia là nơi nào? Thiên Kiếm lão nhân. T, nhìn không thấu tu vi của hắn, chẳng lẽ hắn là đạo cảnh 4 tầng cao thủ? Lại có người chọn chiến vô danh thánh nhân. Tin tức này rất nhanh liền tại Hạ Long thành cùng với các địa phương truyền ra, rất nhiều người hào hào hỏa tốc tiến về. Tần Chiến mấy người cũng rất nhanh chạy đến, khi nhìn đến trời kiếm thân ảnh của lão nhân về sau, hào hào sắc mặt nghiêm trọng, đi vào bên cạnh hắn. Châm chính là Hạ Quốc hoàng đế, Tần Chiến, gặp qua Thiên Kiếm lão nhân. Tần Chiến bọn người ôm quyền hành lễ. Thế nhưng là Thiên Kiếm lão nhân cũng không có phản ứng bọn hắn, chỉ là nhắm hai mắt, phối hợp nói: "Đã ngươi là Hạ Quốc hoàng đế, như vậy ngươi cần phải có thể gọi vô danh ra nên tiếp tại Hạ khiêu chiến đi. Bất quá tại Hạ sớm trước cảnh cáo bệ hạ, nếu như hôm nay vô danh không tiếp thụ tại Hạ khiêu chiến lời nói, như vậy thì đừng trách tại Hạ, đồ cái này Hạ Quốc." Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên mọi người xôn xao, thì liền Tần Chiến bọn người lập tức đêm đen mặt đến, ào ào lùi lại cách Thiên Kiếm lão nhân xa vài trăm thước. Cảnh Thắng đang âm thầm quan sát, gặp này cười lạnh một tiếng, liền điều chỉnh một chút cổ họng, mở to miệng, nhất thời Thương Lam Tông trong ngoài đều vang lên một đạo như kim loại thanh âm. "Đã như vậy, vậy bản tọa thì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Đây là hắn sau đó lần trước lưỡng quốc giao chiến về sau, đã lâu lại một lần nữa ở trước mặt mọi người hiển lộ. Tất cả mọi người nghe được thanh âm đều nhất thời nổi lòng tôn kính, mặt mũi tràn đầy kích động, không nghĩ tới vô danh thật ngay tại Thương Lam Tông bên trong. Thì liên Tần Chiến mấy người cũng không nghĩ tới, thế mà không phải tại mộng cảnh, mà là tại trong hiện thực nghe được tiền bối thanh âm. Chỉ bất quá tiền bối vẫn là không có lộ diện. Lúc này đã có thật nhiều võ giả nghe được tin tức ra roi thúc ngựa chạy tới, vừa vặn cũng nghe đến cái này thanh âm, cũng là ào ào kinh hô. Chương 119, xuất thủ. Nguyên bản chống trải Thương Lam Tông lập tức thì đầy áp người, đầy khắp núi đồi đều là đầu người. Thiên Kiếm lão nhân cũng nghe đến thanh âm, lập tức cười lạnh bay lên không trung, đồng thời lấy ra cái hộp kiếm của hắn. "Vô danh, liền để tại hạ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi." Nói xong, hắn thì lập tức mở ra hộp kiếm, ánh mắt của mọi người nhất thời liền bị hấp dẫn. Chỉ thấy Thiên Kiếm lão nhân mở ra hộp kiếm về sau, hộp kiếm hai bên bị mở ra, bên trong kiếm tựa như cây quạt ngã xuống, đầy một hàng, cùng sở hữu 10 thanh, mỗi thanh tạo hình đều có khác biệt, rất là kỳ lạ. Cùng lúc đó, tại Thiên Kiếm lão nhân mở ra hộp kiếm trong tích tắc, biển mây trên trời xé mở, thật giống như bị kiếm chém đoạn, bầu trời nhất thời một phân thành hai, cực kỳ hùng vĩ. Phía dưới, đây khắp núi đổi người hào hào ngẩng đầu, toàn bộ đều bị tràng cảnh này cho kinh diễm đến. Có thật nhiều năm kiếm võ giả, đột nhiên phát hiện kiếm trong tay của chính mình bắt đầu tự mình đầu động, không tự chủ được ra khỏi vỏ, bay lên không trung, treo ở trời kiếm phía sau lão nhân, tạo thành một đạo kiếm hạ, đại khí bằng bạc. T, cái này chẳng lẽ là kiếm ý? Thì không hợp thói thường, đáng sợ như vậy kiếm ý, ta cảm giác hiện tại cũng là cái kia Thiên Kiếm lão nhân một chút liếc lấy ta một cái, ta đoán chừng liền phải ở ra dám. Không hổ là Thiên Kiếm lão nhân, cũng không biết thánh nhân có thể hay không đánh thắng được a. Người cái này không nói nhảm, đã thánh nhân chịu đón lấy cái này khiêu chiến, như vậy hắn thì nhất định có thể đánh thắng được. Tất cả mọi người nghị luận ầm, Tần Chiến bọn người nhìn qua tình cảnh này, cũng là nhìn mà than thở. Tùng Vân Phong bên trong, Diệp Tùng Vân mấy người cũng toàn đều khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, Tiêu Vân không thấy tâm hơi, ngược lại là Tô Sương Ngọc, quả thực cũng là nhìn vào mê. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, có thể so với những người khác càng thêm trực quan hiểu rõ đến, cái này Thiên Kiếm lão nhân đến cùng đến cỡ nào cường. Cái kia hộp kiếm bên trong 10 thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều là một đạo kiếm ý hóa thân, đạo kiếm ý này cũng là từ thần thông chuyển biến mà đến. So với hắn loại này vừa mới cất bước chim non kiếm ý lợi hại hơn nhiều hơn. Tại hạ cái này 10 thanh kiếm, phân biệt là 10 loại kiếm đạo thần thông, bây giờ tại hạ đã chuẩn bị tốt, còn mời vô danh hiện thân nhất chiến. Thiên Kiếm lão nhân thấp giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại Thương Lam Tông, thật lâu không dứt. "Không cần, ngươi lại ra tay đi, tốt nhất là sử xuất toàn lực của ngươi, bằng không, ngươi có thể thì không có cơ hội." Cảnh Thắng bình thản âm thanh vang lên, mặc dù chưa có trở về lay động, nhưng lại phảng phất tại mỗi người bên tai vang lên, giống như nhẹ giọng thì thầm. Thiên Kiếm lão nhân nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. "Đã như vậy, vậy liền lại nhìn ta đệ nhất kiếm thần thông." Nói xong, hắn thì theo hộp kiếm bên trong quất ra một thanh kiếm, làm tốt tiến công tư thái. Nhìn kỹ, đây là Thiên Chi kiếm. Nương theo lấy trời kiếm lời của lão nhân rơi xuống, hắn đột nhiên phải nhẹ buông tay, bảo kiếm trong tay bỗng nhiên bay ra, liên đối lấy phía sau hắn kiếm hải cũng theo đó bạo phát, vô số bảo kiếm đi theo Thiên Chi kiếm vòng qua Thiên Kiếm lão nhân, hướng toàn bộ Thương Lam Tông mau chóng đuổi theo. Tất cả bảo kiếm đi theo tại trời chi kiếm trung quanh, tạo thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh, thế bất khả kháng giết tới. Thiên Kiếm lão nhân là quyết định chủ ý, muốn đem vô danh cùng Thương Lam Tông cùng một chỗ hủy diệt. Một tia cười lạnh tại trời kiếm trên mặt của lão nhân nổi lên, nhưng là ở giây tiếp theo, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng thở dài vang lên. "Ai, bản tọa mới nói, để ngươi sử xuất mạnh nhất một chiêu, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Đã như vậy, vậy liền đừng trách bản tọa không có cho ngươi cơ hội." Cảnh Thắng nhếch miệng lên, sau lưng một tôn to lớn ba đầu hư ảnh, chân đạp huyền vũ, tay cầm một trương bản mệnh phù triện lập tức bay ra ngoài. Vốn là tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thiên Kiếm lão nhân chí cường một kiếm, nhưng đột nhiên ở giữa, tầm mắt của bọn họ bị mặt khác một bên đột nhiên xuất hiện dị tượng cho hấp dẫn, ào ào kinh hô. "Thiên địa pháp tướng!" Vô danh tiền bối xuất thủ. "Trời ạ, cái này, trong tay hắn bản mệnh phụ triện, không khỏi cũng quá lợi hại đi." Cảnh Thắng thiên địa pháp tướng vừa bay ra, nó cái kia kỳ dị bề ngoài thì hấp dẫn ánh mắt mọi người, khi bọn hắn lại nhìn thấy nó trên đỉnh đầu lơ lửng bản mệnh phụ triện thời điểm, đều sợ choáng váng. Chủ yếu là cái kia trương bản mệnh phụ triện thật sự là quá kinh người, bao giờ cũng đều đang phát tán ra khí tức cường đại. Bản mệnh phụ triện vừa xuất hiện, nguyên bản còn khí thế hung hăng kiếm hải giống là đụng phải thiên địch đồng dạng, thế mà chủ động ngừng lại, ào ào run rẩy lên, thế mà tự mình giải thể. Thiên Kiếm lão nhân sau khi nhìn thấy càng là trợn mắt hốt mồm, hô to không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên kiếm lao nhân điên cuồng lắc đầu, quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến tình cảnh này. Cái này bản mệnh phụ triện, bên trong chí ít chứa 50 loại thần thông, cái này sao có thể? 50 loại thần thông, coi như hao hết thọ mệnh, đều khó có khả năng có thể làm đến. Loại tư chất này, tương lai cũng có thể thành tiên chứng đạo, điều đó không có khả năng, ta không tin. Có thể không đợi Thiên kiếm lao nhân nói xong, bản mệnh phụ triện tự tin bay ra, bắn ra một đạo kinh khủng trùng sáng, là 50 loại thần thông trong đó một loại thần thông, tên là Nguyên tử thần quang, có thể khắc chế ngũ hành và pháp. Một nói to lớn vô cùng trùng sáng bắn ra, thế bất khả kháng hướng Thiên kiếm lao nhân. Thiên chi kiếm trực tiếp bị trùng sáng đánh tan, gió nhẹ lướt qua mặt của hắn, mũ rộng vành bị trừ phi, lộ ra một trường tràn đầy hoảng sợ mặt. Hắn muốn một hơi đem còn lại 9 chuôi kiếm sứ ra, tuy nhiên lại thì đã trễ. Trùng sáng trực tiếp trúng đích hắn cùng một kiếm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trời kiếm thân ảnh của lão nhân bị dìm ngập tại trùng sáng bên trong. Bầu trời cũng tạo thành hai đầu mắt trần có thể thấy khí lưu, thật giống như bị trùng sáng cắt ra, rung động tâm linh của mỗi người. Chờ trùng sáng biến mất, mọi người phát hiện Thiên kiếm lão nhân cùng hộ kiếm đã mất tung ảnh, đoán chừng kết quả chỉ có một cái, cũng là thi thể cùng hộ kiếm đều biến thành tro bụi, liền sợi lông đều không còn lại. Từ đầu đến cuối, Vô Danh vẫn là không có lộ mặt qua, nhưng là mang cho mọi người rung động không thể nghi ngờ là nâng cao một bước. Tất cả mọi người trong tưởng tượng cường giả đại chiến, kinh thiên động địa quyết đấu, đánh thiên địa tối tăm, nhật nguyệt vô quang cũng chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ là một chiêu, Thiên kiếm lão nhân cả người đều bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng là không có người sẽ đi nghỉ vấn Thiên kiếm lão nhân cường đại, bởi vì hắn là thật cường. Thế mà mạnh như vậy Thiên kiếm lão nhân, nhưng vẫn là bị Vô Danh một chiêu giết chết, cái này thì đủ để chứng minh Vô Danh càng mạnh. Tần Chiến đám người trên mặt đều mang nụ cười, đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn từ đáy lòng tin tưởng, không có người có thể chiến thắng Vô Danh tiền bối. Vệ sư Lễ thở ra một cái thật dài, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật sự là kinh người chiến đấu a. Vệ Thương Hải chú ý tới phụ thân hắn phía trên mồ hôi lạnh, lại cũng không nói thêm gì, bởi vì giờ khắc này nội tâm của nàng cũng là vô cùng rung động. Nàng quả thực cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Cảnh thắng thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện, nàng lập tức liền liên tưởng đến trước đó nàng theo xem bói bên trong chỗ đã thấy hình ảnh. Thế nhưng là một màn kế tiếp quả thực chấn kinh cằm của nàng. Chương 120, chuẩn bị tấn thăng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường bản mệnh phụ triện, bên trong lại có 50 loại thần thông, đây là người có thể tu luyện ra được à? Thì liên động chủ Kim Linh Lung, theo nàng biết, tại luyện thành bản mệnh phụ triện thời điểm, cũng chỉ là tu luyện thành mười mấy loại thần thông mà thôi. Mà lại cái này mười mấy loại thần thông bên trong, chính thức tính được là vô địch thần thông không cao hơn 5 ngón tay số lượng, cái khác đều là góp đủ số dùng. Mà nàng quan sát Vô Danh bản mệnh phụ triện, phát hiện ẩn chứa trong đó 50 loại thần thông, mỗi loại cơ hồ đều là tuyệt đỉnh thần thông, tùy tiện một cái thần thông tiết lộ ra ngoài, đều sẽ gặp phải vô số thế lực tranh đoạt. Không sai mà ở trong đó có 50 loại. Nàng quả thực khiếp sợ đều nói không ra lời. Thiên kiếm lao nhân bế quan 200 năm rốt cục công thành, sau khi xuất quan lại nghe nói bây giờ Thiên kiếm môn môn chủ đã chết, Thiên kiếm môn cũng đã sụp đổ, một phen giải phía dưới, hoài nghi Thiên kiếm môn môn chủ cái chết là ngươi tạo thành, liền tới đến Hạ Quốc khiêu chiến ngươi, ngươi tại khiêu chiến của hắn phía dưới thành tồn tại, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, thần thông thiên địa truyền âm. Thiên địa truyền âm, căn cứ tu vi cao thấp, có thể chọn chúng một người tiến hành truyền âm, không nhìn bất kỳ tình huống gì. Đã lâu thần thông. Cảnh Thắng ánh mắt sáng lên. Quả nhiên vẫn là phải là Thiên kiếm lão nhân loại này cao cấp giao hệ đến cửa. Hắn lấy được khen thưởng mới có thể tốt một chút à. Một bên tiểu võ là Duy vừa nhìn thấy tự gia chủ nhân xuất thủ, trong mắt đều là sùng bái. Vừa mới chiến đấu tuy nhiên ngắn ngủi, lại tại nó nhiệt huyết dâng trào. Nó cũng muốn giống chủ nhân một dạng cường đại. Nó không thể rơi xuống đi nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Toàn bộ Thương Lam Tông cũng vang lên chấn thiên ồn ào âm thanh, tất cả mọi người đang cảm thán thánh nhân cường đại. Tần Chiến cũng lấy lại tỉnh thần đến, nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, hắn cũng tưởng tượng tiền bối mạnh mẽ như nhau. Tất cả mọi người bị kích thích, thể sau này nhất định muốn càng thêm nỗ lực luyện công, không thể kéo thánh nhân chân sau. Thiên kiếm lao nhân thảm bại tại thánh nhân thủ hạ. Tin tức này ngay từ đầu chỉ có Hạ Long Thành người biết, nhưng là giấy không thể gói được lửa, rất nhanh toàn Đông Vân Châu đều biết việc này. Rất nhiều người đều lấy tận mắt nhìn thấy làm mình, tại mặt những người khác trước sinh động như thật miêu tả lúc ấy bọn họ chỗ đã thấy chẳng cảnh. Không giống với Tứ Thánh Tông cùng Huyền Thiên Tông, Thiên kiếm lao nhân là bọn họ thấy qua cường đại nhất võ giả, một hô vạn kiếm nên chẳng cảnh trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cảnh Thắng khí vận giá trị lại một lần nữa nên đón tăng vọt, cái này khiến hắn khô quắc ví tiền trong nháy mắt nên đón mùa xuân. Cùng lúc đó hắn cũng sắp đột phá đạo cảnh 7 tầng, kim đan cảnh. Theo thời gian tháp ra tới bắt đầu, Cảnh Thắng vẫn ở tại trong tháp yên lặng tu luyện. Hết thệ thời gian 5 năm, phía trước 3 năm hắn đều tại góp nhặt khí vận điểm, dùng để thôi diễn thần thông, cho nên làm trễ lại không ít thời gian. Chính thức tu luyện là ở phía sau 2 năm, thời gian 2 năm hắn đều ở tại thời gian tháp bên trong, dựa theo thời gian tu luyện đến xem, là 6 năm. Cảnh Thắng một đường tu luyện qua đến, dùng đến tài nguyên tu luyện rất ít. Từ khi hắn đột phá đến đạo cảnh 6 tầng về sau, hắn cần không còn là thiên địa linh lực, mà chính là cần ngũ hành tinh hoa tiến hành tu luyện. Cho nên tinh quang cốc đưa tới đại bộ phận tài nguyên chỉ thích hợp đạo cảnh 5 tầng trở xuống võ giả, đối với hắn vô dụng. Hắn ở tại thời gian tháp bên trong, đều dựa vào hệ thống tặng cùng ngũ hành thiên địa linh vật tiến hành tu luyện, chậm rãi tu hành 6 năm, rốt cục sắp đột phá. Tại Cảnh Thắng trong đầu, hắn tựa như là đứng tại chòm sao dâng trào thủy triều bên trong, đột nhiên bạo phát. Ẩn chứa 50 loại thần thông cùng đông đảo pháp thuật bản mệnh phụ triện lần nữa áp xúc, một viên hư huyễn kim đan từ từ bay lên. Viên này kim đan khoảng chừng đầu người lớn nhỏ, phía trên có lôi điện, có hỏa diễm, có long hổ, còn có đen nhánh hắc động, tinh không sáng chói. Đùng đùng không dứt. Khắp nơi đều là dị tượng, còn tốt đây là tại thời gian tháp bên trong. Dị tượng chỉ tồn tại ở mảnh này đặc thù thiên địa bên trong, không nhưng cái này dị tượng tại bên ngoài nhất định sẽ gây nên dở ật nhiều người chú ý. Kim đan hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng sáng chói, khí thế càng ngày càng dồi dào. Cung ta tâm, chú tạo kim đan, thiên địa bởi vì ta mà tồn tại, nhật nguyệt vô quang, thiên cổ mà trường tồn, vạn cổ mà bất hủ. Cảnh Thắng trong miệng tự lẩm bẩm, hắn to lớn thanh âm đang khắp nơi truyền bá, cả người tựa hồ cũng muốn phá toái hư không, phi thăng thiên giới. 50 loại thần thông không ngừng ngưng tụ, trở thành kim đan một bộ phận. May mắn thân thể của hắn đi qua long thần đan tối luyện biến đến có thể so với hạ phẩm pháp bảo giống như cường hãn, nếu không kim đan lại bởi vì không chịu nổi những thứ này thần thông mà chọn tự mình từ bỏ một số thần thông. Đột phá sẽ không thất bại, nhưng là sẽ lưu tiếc nuối. Cuối cùng kim đan dung hợp 50 loại thần thông, rốt cục ngưng tụ thành thực thể. Ngưng tụ thành thực thể một khắc này, kim đan vèo một tiếng dung nhập trong thân thể hắn, lần nữa đối thân thể của hắn tiến hành một lần tối luyện. Hiện tại Cảnh Thắng thì cảm giác mình cùng kim đan hòa thành một thể, hắn cũng là kim đan cũng là hắn. Lục thể của hắn cũng tại cùng kim đan dung hợp trong lúc đó, lại lần nữa biến đến cường đại, quả thực đã cường đại đến một loại nghe rợn cả người cảnh giới. Rốt cục, hắn bước vào đạo cảnh 7 tầng, kim đan cảnh, vô luận là thực lực, vẫn là thọ mệnh, lại lần nữa nghênh đón một vòng tăng vọt. Nhân vật: Cảnh Thắng. Thọ mệnh: 423.000. Tu vi: đạo cảnh 7 tầng, kim đan cảnh. Công pháp: Bất Diệt Thần Công tầng thứ 8, sinh tử ấn ký 7 viên. Đặc thủ: Không thể quyết, Liễm khí quyết. Pháp thuật: Hỏa Long Âm, Huyễn Linh thuật, Thần Phụ thuật, Chỉ Vũ thuật, Kim Cương Tráo, Ngũ Hành Độ thuật. Thần thông: Thiên Điệu Thị Tính, Thần Du Mộng Tiên, Thượng Thương Chỉ Thủ, Ngũ Hành Băng Diệt Thuật, Trung Tỉnh Vô Cực Thư, Ngũ Hành Thần Quang, Hô Phong Hoán Vũ. Pháp khí: Thanh Xương Kiếm, Chữ Vật Giới, Huyết Thương Cung. Bí bảo: Thời Gian Tháp. Pháp bảo: Nhật Nguyệt Trạng, Vân Long Quan, Giá Thiên Thủ. Khí vận giá trị 1.002.548. Ngươi thành công đột phá đạo cảnh 7 tầng, tránh đi thất bại phản vệ mạo hiểm, tránh thoát một kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng. Đạo pháp: Phổ Độ Ánh Sáng. Phổ Độ Ánh Sáng, tà ma khắc tinh, có thể thông qua độ hóa hết thảy tà ma chuyển hóa làm lực lượng bổ sung chính mình, có thể nói là tà ma càng mạnh, tự thân lấy được lực lượng phản hồi thì càng mạnh. Đạo pháp: Cảnh Thắng trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó thần thông, vô thượng thần thông về sau, lại xuất hiện đạo pháp. Xem ra cái này đạo pháp uy lực, có lẽ sẽ so vô thượng thần thông còn muốn lợi hại hơn. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có cái gì tà ma có thể cho hắn thí nghiệm cái này phổ độ ánh sáng uy lực, Cảnh Thắng đành phải tạm thời để ở một bên, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lần này hắn thử lần nữa tiến hành thôi diễn. Nếu như giờ phút này Hạ Quốc Tấn Thăng khí vận vương triều, lấy ta thực lực bây giờ, xác suất thành công sẽ có bao nhiêu? Hao tốn hơn 10 vạn khí vận điểm, cho ra đáp án. Xác suất thành công 100%. Nhìn đến đáp án về sau, Cảnh Thắng bỗng nhiên thở ra một hơi, treo ở trong lòng một khối đá xem như bông xuống. Chương 121, Tấn Thăng nghi thức. Hắn chỉ cần biết đáp án này là được rồi. Hạ Quốc Tấn Thăng khí vận vương triều về sau, hắn lấy được khí vận điểm mới có thể càng nhiều, khí vận điểm những chức năng khác tạm thời còn không có bị khai phát đi ra. Nhưng là Cảnh Thắng cho rằng khí vận điểm khẳng định là càng nhiều càng tốt. Nghỉ dưỡng sức một phen sau đó, hắn sử dụng thần du mộng tiên đem Tần Chiến cùng Tần Sương Nhan kéo vào trong một cảnh. Tần gia phụ nữ cũng sớm đã thói quen bị Cảnh Thắng đột nhiên kéo vào trong một cảnh. Tần Sương Nhan trước đứng ra hỏi, "Tiền bối, có chuyện gì phân phó?" Cảnh Thắng không nói nhảm, "Tấn Thăng khí vận vương triều thời điểm, các ngươi gần đây làm một chút chuẩn bị đi. Đến lúc đó sẽ có một trận ác chiến, bất quá đến lúc đó đã không phải là các ngươi có thể đối phó, bản tọa sẽ ra tay, các ngươi cứ việc yên tâm tấn thăng." Nghe thấy lời này, Tần Sương Nhan sắc mặt vui vẻ. Tổng xem là khá Tấn Thăng khí vận vương triều, có thể đem nàng nhịn gần chết. Có điều nàng rất nhanh lại ý thức được tiền bối nửa đoạn sau, lập tức sắc mặt lại biến đổi, hỏi: "Chẳng lẽ tại Tấn Thăng khí vận vương triều đồng thời sẽ có cái gì đại sự phát sinh?" Cảnh Thắng không thể phủ nhận: "Đến lúc đó các ngươi tự sẽ biết được, trước chuẩn bị sẵn sàng đi." Thần gia phụ nữ vội vàng đáp ứng, rời đi một cảnh. Bởi vì Tấn Thăng khí vận vương triều là một kiện đại sự, cần chuẩn bị rất nhiều, cho nên Tần gia phụ nữ không có dòng chống thua chiêng, đều là trong bóng tối để chuẩn bị. Nửa năm sau, Tần Chiến lúc này mới chiếu cáo thiên hạ, một tháng sau đem ngưng tụ toàn Đông Vân Châu khí vận, trợ Hạ Quốc Tấn Thăng khí vận vương triều. Cái này tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn họ đều coi là hoàng đế không có ý định tấn thăng vương triều, dù sao đều qua lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Bất quá bây giờ bọn họ cũng đều biết tin tức này, rất là chống đỡ. Bọn họ cũng biết tấn thăng khí vận vương triều đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tự nhiên là vô cùng chống đỡ. Trong ngự thư phòng, Tần gia phụ nữ cùng Bạch Vân Phi cũng đều tại khua chuông gõ mỏ chuẩn bị lấy, Trần Hoài Ngọc ở một bên báo cáo các nơi tình huống. Bởi vì muốn tấn thăng khí vận vương triều, cần có nghi thức nhất định phải còn chỉnh tề toàn, nhất định phải tại các cái địa phương thành lập khí vận tháp, dùng để thu thập khí vận. Mà lần này tấn thăng khí vận vương triều trọng yếu nhất cũng là hoàng đế Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ chính là khí vận gánh chịu thể, sử dụng đặc thù tài liệu chế thành. Cái này vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ một tháng sau, liền có thể tấn thăng khí vận vương triều, bất quá đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều thế lực thăm dò khí vận, nhất định sẽ tiến hành can thiệp, nếu như bị phá hư, như vậy Hạ Quốc liền từ này không gượng dậy nổi, không còn có tấn thăng khí vận vương triều tư cách. Trần Hoài Ngọc hết sức nghiêm túc nói ra. Bạch Vân Phi như có điều suy nghĩ, thế nhưng là liền xem như dạng này, tới thế lực tối đa cũng là Huyền Thiên Tông, Phiếu Miểu Phong nhất lưu đi, hoặc là nói là Tình Quan Cốc, lại cường đại một chút. Căn bản là chướng mắt điểm ấy khí vận. Thế nhưng là nghe vô danh tiền bối nói, làm sao lần này tấn thăng vương triều sẽ có rất lớn nguy hiểm giống như. Tần Sương Nhan rất nhanh liền có phỏng đoán, chẳng lẽ vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở tấn thăng vương triều phía trên, mà chính là cái gì khác vấn đề. Nàng kiếp trước làm xích dạ vương triều nữ đế, đương nhiên là biết quốc gia tấn thăng vương triều ngưng tụ khí vận có bao nhiêu, nhiều nhưng là còn không có nhiều đến sẽ bị đại thế lực thấy vừa mắt. Cho nên nàng rất quả quyết cho rằng, vô danh tiền bối giảng nguy hiểm, cũng không phải là chỉ tấn thăng vương triều một chuyện, mà chính là sự tình khác. Bất quá Tần Chiên ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, cười nói, không có việc gì, có tiền bối tại, đã hắn có nắm chắc tấn thăng vương triều, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Câu nói này cũng coi là bỏ đi những người khác lo lắng. Tất cả mọi người dường như đều đoán trước tương lai đại hạ vương triều quật khởi một khắc này. Thời gian cực nhanh, thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Hạ Long thành biên đến vô cùng náo nhiệt, người lưu lượng so trước kia nhiều gấp bội, đều là muốn đến chiêm ngưỡng hạ quốc tân thăng khí vận chỉ triều. Thế nhưng là bên trong có bao nhiêu mưu đồ bất chính người, có lẽ cũng chỉ có cảnh thắng chính mình mới biết. Đạo cảnh 4 tầng 5 tên, đạo cảnh 5 tầng 1 tên, đạo cảnh 3 tầng hơn 20 tên, cái khác càng là nhiều vô số kể a. Cảnh thắng trong bóng tối yên lặng quan sát đến. Trước mắt đến xem, những người này cũng là vì cấp đoạt khí vận mà đến, đoán chừng hoàn toàn không biết có quan hệ tạo hóa chỉ thi tin tức, không phải vậy lúc này thời điểm tới nhưng là không ngừng chút người này. Tần Chiến mấy người cũng không đốc, phát hiện tại Hạ Long thành bên trong nhiều hơn rất nhiều khí tức cường đại, chỉ bất quá có một ít không chút nào mang che giấu, có một ít thì giấu giếm rất sâu, có thể phát giác được bọn họ, vẫn là mượn khí vận lực lượng. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rốt cục đi tới tấn thăng vương triều vào cái ngày đó. Một ngày này, Hạ Long thành cổng thành bị phong tỏa, đám quan chức sớm thì vào cung, dân chúng cũng đã sớm rời giường, mong mỏi cùng trông mong. Hạ Long thành bên trong cũng kiến tạo một tòa khí vận tháp, xem như lớn nhất một tòa, chừng cao hơn 50 trượng, cực kỳ nổi bật. Trong tầm cung, Tần Chiến cùng Tần Sương Nhan đều tại mặc vật bảo. Cái này vận pháo chính là vì một ngày này mà cố ý chế tác, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, hao tốn hơn 70 thiên tài chế tác hoàn thành. Tần Chiến tại các cung nữ phục thị phía dưới mặc tốt vật bảo, đầu đội long quan, đứng tại một chiếc gương trước mặt, tự lẩm bẩm: "Phụ thân, ngươi thấy được à, đoán chừng liền ngài cũng không nghĩ tới đi, tự chấm đăng cơ mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, Hạ Quốc thì sắp tấn thăng làm vương triều. Ngài nhìn kỹ đi, chấm không chỉ là muốn đem Hạ Quốc tấn thăng đến vương triều, còn muốn tấn thăng thánh triều, tiên triều, một ngày nào đó, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở chúng ta đại hạ con dân dưới chân." Thời gian một nén nhang về sau, Tần Chiến cùng Tần Sương Nhan cùng Bạch Gia phụ tử đi vào trước điện Kim Loan điện ngay phía trước chính là khí vận tháp. Khí vận dưới tháp quần thần vần quanh, nhiều đến hơn vạn, cơ hồ các nơi quan viên đều chạy đến. Tần Chiến cha và con gái dẫn đầu đi vào khí vận trong tháp, những quan viên khác theo sát phía sau. Khí vận tháp chung hai tầng, tầng thứ nhất lớn vô cùng, cực kỳ trống trải, trung gian có cái đại đỉnh, trên chiếc đỉnh lớn cắm một cây nhang đen, còn chưa nhen nhóm. Tần Chiến cùng Tần Sương Nhan đến gần, đem nhang đèn nhen nhóm, lại nói tiếp đi đến tầng thứ hai, những người khác thì quỳ gối tầng thứ nhất, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Tầng thứ hai cũng là tháp đỉnh đầu, Tần Chiến tay nâng ngọc tỷ, cùng Tần Sương Nhan đứng tại tháp đỉnh đầu, nhìn xuống mọi người. Đứng đấy nơi này nhìn xuống thiên hạ, Tần Chiến nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Từ nơi sâu xa, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đem ngọc tỷ giơ lên cao cao, bắt đầu điều động thể nội pháp lực đánh vào trong đó, bắt đầu dẫn đạo khí vận. Cũng không lâu lắm, mọi người liền phát hiện trời tối xuống, quần quần lôi vân bỗng nhiên tụ tập mà đến. Tần Chiến cha và con gái áo bào bị thổi bay phất phới, nhưng là thân thể của bọn hắn lại vững như bàn thạch. Cùng lúc đó, trên đường cái cũng đã kín người hết chỗ, mọi người ngẩng đầu nhìn ra xa cái này kỳ dị thiên tượng, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Trong đó những cái kia muốn chiếm lấy khí vận người, thì là hai mắt chớp động, đoán chừng trong bóng tối bản tính toán cái gì thời điểm động thủ. Ầm ầm, Tần Chiến trong tay ngọc tỷ bắt đầu run rẩy, hướng bầu trời bắn ra một vệt kim quang, giống như là muốn hấp thu khí vận. Chương 122, tạo hóa chi thi ra đời. Theo ngọc tỷ bên trong bắn ra đạo kim quang kia vọt thẳng vào lôi vân trong nước xoáy. Tần Chiến cũng tại dưới đáy hô to: "Chấm, Tần Chiến, tụ tập vân vân. Châu chỗ có khí vận, thành lập đại hạ vương triều, các vị tổ tiên ở trên, chúc chấm thành lập vương triều, chấm chắc chắn tạo phúc bách tính, không ngừng lớn mạnh đại hạ vương triều giang sơn." Hai tay của hắn mở ra, ngọc tỷ tự động lơ lửng ở giữa không trung, bắn ra kim quang kết nối lấy bầu trời. Các nơi khác khí vận tháp cũng ào ào có một vệt kim quang bắn ra, đi theo ngọc tỷ kim quang cùng một chỗ. Ầm ầm, đột nhiên một vệt kim quang đánh xuống, chính bên trong ngọc tỷ, thế nhưng là nhưng không có đem nó trẻ hỏng, ngọc tỷ chính hấp thu kim quang lực lượng, đây cũng là khí vận. Rầm rầm rầm, bầu trời không ngừng đánh xuống kim quang, ngọc tỷ cũng không ngừng hấp thu kim quang bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Tần Chiến cùng Tần Sương Nhan đều gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tỷ, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể đánh gãy ngọc tỷ hấp thu khí vận. Nhưng bọn hắn càng là lo lắng cái gì thì càng sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên một đám bóng người theo Hạ Long thành bên trong bay ra, tối thiểu có hơn 50 người, tu vi đều là đạo cảnh, tối cao đều có đạo cảnh 5 tầng tu vi, mục tiêu của bọn hắn cũng là ngọc tỷ. Thân phận của bọn hắn cảnh thắng đã hiểu rõ, đạo cảnh 5 tầng là thủ tĩnh, những người khác là thế lực khác võ giả, bọn họ tập kết tại một khối, mục đích đúng là vì cướp đoạt khí vận. Cảnh thắng liền cái ánh mắt đều không muốn cho, trực tiếp triệu hồi ra chính mình pháp tướng đi ra, bắt đầu tiến hành đổ sát. Đám người này còn không có kịp phản ứng, liền thấy một tôn to lớn thiên địa pháp tướng ngăn tại trước mặt của bọn hắn, trực tiếp một bàn tay liền đem dẫn đầu cái kia tên đạo cảnh 5 tầng tông sư một trường gỗ chết. Miêu sát, không chút huyền niệm. Cái kia tên đạo cảnh 5 tầng cao thủ thi thể trực tiếp thì rơi xuống trong đám người, gây nên xôn xao. Những người khác càng là trực tiếp sợ choáng váng, ngừng công kích suy nghĩ, ngây ra như phỗng. Cảnh thắng khinh thường cười cười. Đám người này bất quá là khai vị thức nhắm, chân chính đầu to còn chưa lên đâu, nếu như cái này đều không đối phó được, hắn dứt khoát phía trên treo cổ tự sát được rồi. Cái này tên đạo cảnh 5 tầng cao thủ chết thảm đủ để chấn nhiếp những người này. Một tên đạo cảnh 4 tầng nam tử đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, run giọng hỏi: "Chúng ta còn tiến công a?" Người kia nghe xong, lập tức chửi ầm lên: "Tiến công cái gì tiến công? Ngươi có phải hay không địch nhân a? Chúng ta không phải sớm nói, đến trợ giúp Hạ Quốc hoàng đế sao? Ngươi biết nói sao đây?" Những người khác nghe xong, cũng lập tức kịp phản ứng, ào ào đối cái kia đặt câu hỏi người chỉ trích. Bọn họ hiện tại cũng là tới trợ giúp hoàng đế, tiến công. Muốn chết a? Chỉ cần có đầu tường ngược lại được nhanh, tử vong thì không đến lượt bọn họ. Cảnh thắng nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Đều là nhân tài ai những người này? Những người này vô cùng tự giác thủ tại khí vận tháp trung quanh, ngược lại cho những cái kia muốn thừa cơ kiếm tiện nghỉ người một cái chấn nhiếp. Thế lực khắp nơi muốn đoạt lấy khí vận, ngươi xuất thủ ngăn cản, tại thủ hạ của bọn hắn thành công tồn tại, tránh thoát một kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, thiên địa linh vận, ngũ hành tinh thạch. Ngũ hành tinh thạch ẩn chứa ngũ hành tinh khí, có thể tẩm bổ kim đan. Đồ tốt. Cảnh Thắng hai mắt sáng lên. Hắn hiện tại tân thăng đạo cảnh 7 tầng, kim đan cảnh, lại vừa vặn cần ẩn chứa ngũ hành tinh khí thiên địa linh vận, cái này sóng giúp đỡ đúng lúc đến không sai. Cùng lúc đó, Kim Loan điện tất cả mọi người trầm mặc, sắc mặt hết sức phức tạp mà nhìn xem bọn họ, Tần Chiến Tra và con gái cũng đều mắt tròn váng. Cái này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh một chút. Đã bọn họ không có ý định động thủ, như vậy Tần Chiến cũng không đi chú ý, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở Ngọc Tỷ phía trên. Ngọc Tỷ vẫn còn tiếp tục hấp thu khí vận, toàn bộ Ngọc Tỷ đã có đồng dạng chuyển hóa thành màu vàng kim, chắc hắn chờ nó toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim thời điểm, toàn bộ tấn thăng quá trình cũng liền kết thúc. Trọn vẹn một cách giờ, chỉ thấy Ngọc Tỷ phía trên dần dần xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, như ẩn như hiện, tất cả mọi người có thể nhìn đến, dưới đáy bảo vệ trong mắt những người kia lóe qua một tia tham lam, nhưng là trở ngại Cảnh Thắng tồn tại, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau làm nhìn lấy. Cảnh Thắng cũng trong bóng tối chăm chú nhìn, bởi vì hắn biết, có lẽ một hồi sẽ qua, dấu ở cái này Đông Vân Châu bên trong tạo hóa chi thi liền sẽ bị kích hoạt, theo mà xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đến lúc đó mới thật sự là một trận ác chiến. Mắt thấy Ngọc Tỷ này sắp toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Một cỗ sóng gợn vô hình khuyết tán mà ra, bao trùm vạn dặm đại địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Vân Châu dường như sống lại đồng dạng, từng tòa đồi núi chấn động không ngớt, có tiếng long ngâm truyền ra, cự long xoay quanh, bay lên cuốn quanh. Ngàn vạn đầu cự long đem bầu trời ống heo, khiến người ta nhìn quả thực cũng là trợn mắt hốt mồm. Long mạch, thế mà còn là nhiều như vậy long mạch. Thần Sương Nhan ngẩng đầu nhìn hư không, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể chứ? Nơi đây làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy long mạch, vì sao trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, lại vì sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện? Trong nội tâm nàng đã kinh hỉ, lại có chút khủng hoảng. Vui mừng chính là Đông Vân Châu bên trong thế mà giấu giếm nhiều như vậy long mạch, đối đại hạ vương triều tới nói không thể nghi ngờ là một kiện to lớn chuyện tốt. Nhưng là nàng lại khủng hoảng vì sao trước đó một chút cũng không có phát giác được những thứ này long mạch khí tức, ngày hôm nay những thứ này long mạch lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện, mà lại cái này long mạch thật sự là nhiều lắm, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều thế lực thăm dò, đến lúc đó, có lẽ liền nói cảnh bảy tầng đều sẽ xuất hiện. Ngay tại nàng suy nghĩ quá trình bên trong, nàng đột nhiên lại ngây dại. Chỉ thấy ngàn vạn long mạch hội tụ thành một bóng người rất là hư huyễn, mông lung nhưng lại lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, tiên khí tung bay. Ở tại trên thân, có từng sợi khí thế khủng bố phát ra, vô cùng kinh người, mỗi một sợi dường như đều nặng như vạn tân, giống là có thể đè sập thiên địa. Thiên đạo thiên âm theo bốn phương tám hướng dâng lên, đến không hết ký hiệu tại bóng người sau lưng lấp lóe, giống như là một mảnh kinh văn. Ngay sau đó thiên âm biến mất, bóng người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, xoay quanh một tuần sau, hóa thành một thanh trong suốt sáng long lanh màu xanh chìa khóa, rơi vào Tần Sương Nhan trong tay. Đây là cái gì tình huống? Cái này không chỉ là Tần Sương Nhan, tất cả mọi người mộng. Ngay tại Tần Sương Nhan cầm tới tạo hóa chi thi đồng thời, tạo hóa chi thi tách ra to lớn quang mang, giống như là một vầng mặt trời chói lóa, từ từ bay lên. Hào quang ngút trời mà lên, quay sóng gió bốn phương tám hướng, phương viên 10 vạn dặm có thể thấy rõ ràng. Ngoa tạo. Giờ khắc này Cảnh Thắng cũng vô pháp bình tĩnh. Thứ này quả thực cũng là trời sinh tự mang cừu hận, đến kéo bao nhiêu địch nhân à, xem ra lập tức liền có một trận ác chiến muốn đánh. Cùng lúc đó, tại hào quang ngút trời mà lên về sau, bên trong thiên địa lại có ba đạo quang trụ theo ba cái phương hướng khác nhau xông lên mây xanh, dường như quán xuyên thiên địa. Địa phương khác thế lực ào ào ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ đều không rõ chân tướng, cho là có bảo bối gì xuất thế. Bốn đạo quang trụ tựa như là thiên chi trụ đồng dạng, sừng sững tại bốn cái phương vị, chấn hám nhân tâm. Bên trong một cái phương vị, chính là Thanh Huyền Động Tiên. Chương 123, chân chính địch nhân. Cái này dị tượng không chỉ là Đông Vân Châu tất cả mọi người nhìn thấy, xa ở một bên Thanh Huyền Động Tiên còn có cái khác thế lực cũng tương tự nhìn thấy. Tạo hóa chi thi. Sau cùng một thanh tạo hóa chi thi rốt cục xuất hiện, tạo hóa bí cảnh cuối cùng là có thể mở ra. Khi thấy cái kia cái to lớn bóng người thời điểm, Kim Linh Lung hai mắt tản mát ra tinh quang, kích động hô. Thiên Cơ chân nhân cùng Vệ Thương Hải cũng tương tự nhìn thấy, nhất là Vệ Thương Hải, khi nàng chú ý tới bóng người xuất hiện phương hướng chính là Đông Vân Châu thời điểm càng là biến sắc. Kim Linh Lung cũng không có quản nhiều như vậy, trực tiếp tay áo hất lên, chuẩn bị chỉ huy các trưởng lao xuất phát. Thiên Cơ chân nhân thấy thế sắc mặt đại biến, ngay lập tức tiến lên ngăn cản. Động chủ, tuyệt đối không thể. Ta tính qua, thanh này tạo hóa chi thi đã có thuộc về, lần này tiến về, có lẽ sẽ được trả bằng mất ta. Kim Linh Lung cũng nhớ tới trước đó Thiên Cơ chân nhân xem bói, ngược lại là mười phần coi trọng. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ tại Đông Vân Châu còn có so bổn động chủ người càng mạnh mẽ hơn tồn tại? Cái này sao? Thiên Cơ chân nhân ấp úng nói không ra, ngược lại là một bên Vệ Thương Hải lập tức đi lên trước. Động chủ, ngươi nói không sai, tại Đông Vân Châu xác thực tồn tại một vị cực kỳ khủng bố đại năng. Ồ, Kim Linh Lung nghe nói lời này, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Chỉ giáo cho, Vệ Thương Hải liền đem theo xem bói vô danh bắt đầu, đến tiếp sau phát sinh một loạt sự tình đều báo cho Kim Linh Lung. Kim Linh Lung nghe xong, trên mặt cũng lóe qua một tia sợ hãi biểu lộ. Ngươi nói là, bây giờ Đông Vân Châu tồn tại một tên trưởng sinh cảnh đại năng, cũng là cái kia gọi vô danh. Không tệ. Vệ Thương Hải sắc mặt ngưng trọng nói, đệ tử dám đánh cược, cái kia vô danh tuyệt đối là trường sinh cảnh đại năng. Cho nên lần này động chủ ngài tốt nhất vẫn là không muốn tiến đến, đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc cho giận hắn. Đối với Vệ Thương Hải, Kim Linh Lung cũng không có thêm nhiều hoài nghi, dù sao lấy hắn bây giờ kiến thức đến nhìn, Vệ Thương Hải nói lời có độ tin cậy đã đạt đến 99%, cho nên hắn cũng không thể coi thường lên. Đã như vậy, Kim Linh Lung hơi suy nghĩ, liền vẫy vẫy tay, đột nhiên một bóng người ra hiện bên cạnh hắn, chính là lần trước cái kia tên trung niên nam tử, Mộ Vân. Động chủ, chuyện gì phân phó? Mộ Vân hỏi: "Mộ trưởng lão, còn xin ngươi sử dụng trước truyền tống trận hướng Đông Vân Châu một chuyến, quan sát một chút Vô Danh thực lực." Kim Linh Lung nói ra. "Đúng, động chủ." Mộ Vân không nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng. Có thể Mộ Vân còn chưa rời đi thời điểm, đột nhiên Kim Linh Lung thể nội bay ra một thanh tạo hóa chi thi, hóa thành hào quang ngút trời mà lên, Kim Linh Lung mặt đều xanh. Khá lắm, bọn họ phí hết tâm tư, giấu giếm tạo hóa chi thi tồn tại, cái này lập tức bại lộ. Không nói trước để Mộ Vân đi dò xét Vô Danh lai lịch, hiện tại bọn hắn đoán chừng tự thân đều khó bảo toàn, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này, toàn lực nên đối với những khác thế lực đối địch dò xét. Bốn đạo quang trụ phóng lên tận trời, rất nhiều người đều chú ý tới trong đó ba đạo quang trụ phân biệt là xuất hiện ở Phi Tiên Tông, Thanh Huyền Động Thiên cùng Yêu Thánh Cung. Cái này ba cái đều là cực bắc chỉ địa đỉnh tiêm thế lực, không người nào dám đầu sắt đi chọc bọn hắn. Thế nhưng là cái này sau cùng một đạo quang trụ không giống nhau, bọn họ phát hiện cái này đạo quang trụ xuất hiện vị trí lại là một cái tên không. Thấy kinh không chuyển tiểu địa phương, lập tức tâm tư thì sinh động hẳn lên, ào ào tiên về. Đồng thời tại hạ quốc bên trong, ngọc tỷ rốt cục toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng kim, rơi vào tần chiến trong tay. Mà giờ khắc này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở tần xương nhan trong tay tạo hóa chỉ thi phía trên. Tại dưới đáy bảo vệ những cái kia có đầu tường nhóm lập tức liền kịp phản ứng cái gì, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng. Bởi vì bọn hắn biết vật này tuyệt đối sẽ dẫn tới so với bọn hắn càng khủng. Bố hơn võ giả, dù sao chính bọn hắn a cũng đánh không lại, cái này tạo hóa chỉ thị cũng không có khả năng rơi xuống trong tay của bọn hắn, không bằng nhân cơ hội này tranh thủ thời gian trốn mất, bảo mệnh đệ nhất. Mà cảnh thắng thì là đem ánh mắt khóa ổn định ở người xa lạ ảnh chân dung phía trên. Ngay tại tạo hóa chỉ thị xuất hiện về sau, hạ quốc cảnh nội thì xuất hiện rất nhiều lạ lẫm ảnh chân dung, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, thì là hướng về phía tạo hóa chỉ thị tới. Trước lúc này, cảnh thắng hỏa tốc sử dụng mô phỏng đối chiến công năng lần lượt đánh tới, thẳng đến người cuối cùng kết thúc, hắn cười ha ha. Một cái có thể đánh đều không có. Ngay tại lúc đó, tần chiến mấy người cũng chú ý tới một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại dần dần tới gần bọn họ. Nguyên một đám kinh khủng bóng người xuất hiện tại Kim Loan Điện phía trên, tu vi cao nhất đạo cảnh 7 tầng, thấp nhất đều có đạo cảnh 5 tầng tu vi. Những người này đều là thế lực khác cường giả, tại phát hiện tạo hóa chi thi ra đời về sau, không dám đi trêu chọc Thanh Huyền Động Thiên chờ ba cái thế lực cường đại, liền chạy tới này cái nhỏ yếu nhất hạ quốc, vọng tưởng cướp đoạt tạo hóa chi thi. Khá lắm, lại tới. Tần chiến chờ trong lòng người đều toát ra một câu nói như vậy. Lúc này thời điểm cầm đầu một tên dáng người vĩ nạn nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi tràn ngập hàn ý con ngươi, để hắn xem ra không giận tự uy, cho người ta một loại cảm giác nuột ngạt hết sức mạnh. Hắn lạnh lùng nhìn lấy tần chiến bọn người, nhất là phát hiện tu vi của bọn hắn thế mà tài cao nhất đạo cảnh 2 tầng thời điểm, hắn cười. Thật không nghĩ tới, các ngươi Đông Vân Châu nhỏ yêu như vậy, lại có thể đạt được tạo hóa chỉ thị. Đáng tiếc, các ngươi rất gặp may mắn, nhưng là cũng rất không may. Nói xong, hắn liền xuất thủ, vung ra năm đấm thì hướng về mọi người đánh tới. Nhất là sau lưng xuất hiện một cái mấy chục trượng lớn nhỏ năm đấm hư ảnh, một quyền này uy lực rất đáng sợ, đạo cảnh 6 tầng đều ngăn cản không nổi, càng đừng đề cập tần chiến đám người. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại tần chiến đám người trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền đem công kích của đối phương hời hợt giống như hóa giải. Vê đút nam nhân sắc mặt rất là khó coi, chăm chú nhìn lại, một trương tuấn mỹ vô cùng mặt thu vào trong mắt mọi người. Chính là đã dịch dung thành Vô Danh cảnh thắng. Nam tử ánh mắt rơi ở trên người hắn, phát hiện mình thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, ngay sau đó hắn thì mở to hai mắt nhìn. Thứ đồ gì? Khá lắm, người này một thân đều là linh khí a, hơn nữa còn đều là đỉnh phong linh khí. Nam tử sống mấy trăm năm, ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm thế lực, thì chưa từng gặp qua thổ hào. Hắn trên người mình đều mới một kiện linh khí. Nội tâm của hắn lập tức thì dâng lên cảnh giác, trong lúc nhất thời thế mà không có lập tức công kích tới. Mà cảnh thắng ánh mắt thì là khóa chặt hắn, cũng không có động thủ. Hắn giờ phút này nghĩ là nên như thế nào biểu hiện được, cũng không nhân ép, lại có thể làm đến đánh bại đối phương. Muốn hay không diễn một chút? Quá cường thế đối với những khác người có thể hay không không tốt, dạng này bất lợi cho hắn cắt rau hẹ à. Trong đầu suy nghĩ thật lâu, kỳ thật trong hiện thực chỉ là đi qua mấy giây, cảnh thắng cảm thấy vẫn là quá phiền toái, dứt khoát miểu sát xong việc, trực tiếp xuất thủ. Nam tử cũng lập tức phản ứng lại. Khá lắm, ngươi không nói võ đức, ngươi làm đánh lén, ngươi làm sao không giới thiệu một chút chính ngươi à? Trực tiếp thì động thủ, tốt xấu trang cái bức à? Trong chốc lát, cảnh thắng một cái bàn tay đập đi qua, vang một tiếng thiên địa biến sắc, chạy tới tất cả mọi người bị hắn một chiêu tiêu diệt, lần nữa kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Chương 124, gió động. Một trận cực kỳ khủng bố tập kích cứ như vậy cảnh thắng xuất thủ phía dưới lộ ra như thế bình tĩnh, nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Hạ quốc cũng thành công tấn thăng trở thành đại hạ vương triều. Tạo hóa chi thi xuất thế, dẫn tới rất nhiều thế lực thăm dò, ngươi xuất thủ đem địch nhân tiêu diệt, thành công vượt qua một kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, bí bảo, khổng thần tác. Khổng thần tác, trói buộc loại, ở trong chứa rất nhiều phong ấn, cấm chế, một khi bị trói bên trong liền sẽ không thể động đậy, thậm chí không cách nào linh hồn xuất khiếu hoặc là thi triển pháp thuật, trừ cái đó ra khổng thần tác còn có thể tùy ý lớn nhỏ biến hóa. Cảnh thắng mắt nhìn nhắc nhở liền không lại đi quản, địch nhân đã tiêu diệt, nguy cơ giải trừ, hắn nhìn một chút tần chiến bọn người liền lần nữa biến mất không thấy. Mấy ngày về sau, Đông Vân Châu hạ quốc thành công tấn thăng đại hạ vương triều, Vô Danh xuất thủ lần nữa tiêu diệt rất nhiều đạo cảnh tông sư, cầm xuống tạo hóa chi thi tin tức truyền khắp những địa phương khác. Đồng thời bọn họ cũng biết có quan hệ tạo hóa chi thi bí mật đằng sau, chỉ cần tề tụ 4 thanh tạo hóa chi thi, liền có thể mở ra tạo hóa thiên quân lưu lại bí cảnh. Đây chính là thiên quân a, thượng cổ thời kỳ nhân vật vô địch. Hắn lưu lại bí cảnh bên trong khẳng định sẽ có thật nhiều bảo bối nguy tiên, đây không thể nghi ngờ là đưa tới cực bắc chi địa cơ hồ tất cả thế lực chú ý. 4 thanh tạo hóa chi thi đều đã ra đời, phân biệt rơi vào Phi Tiên Tông, Thanh Huyền Động Thiên, Yêu Thánh Cung cùng Đại Hạ Vương triều trên tay. Chỉ bất quá cái này 4 cái nắm giữ tạo hóa chỉ thị thế lực không phải bọn họ có thể trêu chọc. Phi Tiên Tông, Yêu Thánh Cung, Thanh Huyền Động Thiên đều có đạo cảnh 10 tầng cường giả tọa trấn, trừ cái đó ra Đại Hạ Vương triều cũng có một cái có thể nhẹ nhõm miếu sát đạo cảnh 7 tầng cao thủ, bọn họ chỗ nào chọc nổi. Chỉ bất quá cái này bốn cái thế lực lẫn nhau chế ước, muốn mở ra tạo hóa bí cảnh, nhất định phải đến hợp tác một chút. Đến lúc đó bọn họ coi như ăn không được thịt, canh luôn có thể uống một điểm, cho nên cái này bốn cái thế lực mọi cử động sẽ khiến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Yêu Thánh Cung, ở một tòa kim bích huy hoàng đại điện trước, hai tên tóc dài vàng nóng rủ xuống tận vai nam tử đứng song vai, bên cạnh vây quanh hai cái to lớn quan cầu, phát ra cái này ánh sáng nóng bỏng mang. Hai người này chính là Song Bạc Thai, chính là Yêu Thánh Cung người cầm đầu, nguyên hình chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Bên trong một cái nam tử khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, xem ra bốn thanh tạo hóa chỉ thi đều đã ra đời, tạo hóa bí cảnh xem bộ dáng là có thể mở ra. Ta còn tưởng rằng phải đợi phía trên một khoảng trăm năm, tạo hóa chi thi phong ấn tự động giải trừ mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Người này tên là Kim Nhị, chính là Yêu Thánh Cung phó cung chủ, cũng là Song Bảo Thai bên trong đệ đệ. Hừ, sớm một chút đi ra cũng tốt. Ca ca Kim Nhất lạnh lùng mở miệng, thanh âm như sắt thép va chạm, hắn chậm rãi nói ra. Cũng không biết cái khác ba thanh tạo hóa chi thi chủ nhân có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Khẳng định sẽ hợp tác. Kim Nhị khẽ bước cằm, nhìn về phía nơi xa, lúc này thời điểm cũng chỉ có hợp tác một cái lựa chọn. Nếu như một phương nào tồn tại muốn nuốt một mình ý nghĩ, đều là tự tìm đường chết. Kim Nhất không nói gì, không thể phủ nhận. Xác thực như là Kim Nhị nói, lúc này thời điểm người nào muốn nuốt một mình, như vậy không thể nghi ngờ sẽ gặp phải cái khác ba cái thế lực vây công, ai có thể cam đoan có thể lực gáp cái khác ba cái thế lực đâu, cho nên chỉ có hợp tác một con đường như vậy chọn. Phi Tiên Tông, Trung Khu Cung. Vũ Hóa Niên ngồi ngay ngắn vào tay, trong tay nắm bắt một thanh màu xanh biếc chìa khóa, chính là tạo hóa chỉ thi. Tại hắn phía dưới, vô số người rất cung kính đứng thẳng, không dám có chút vượt qua. Không nghĩ tới nhanh như vậy, sau cùng một thanh tạo hóa chỉ thi thế mà xuất hiện. Vũ Hóa Niên khẽ khẽ thở dài. Phương sư đệ, ngươi nói chúng ta lần này nên như thế nào hành động? Là muốn đem mặt khác ba thanh tạo hóa chỉ thi đoạt lại chúng ta độc chiếm, vẫn là cùng cái khác ba phe thế lực hợp tác, cùng một chỗ mở ra cái này tạo hóa bí cảnh? Vậy dĩ nhiên là hợp tác. Phương Hạc nhún vai nói ra. Thi Liên cùng Phương Hạc không hợp nhau, thượng quan trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, dù sao muốn nuốt một mình tạo hóa bí cảnh không quá hiện thực, ngược lại sẽ còn đắc tội cái khác ba phe thế lực, có lẽ sẽ lọt vào vậy công, Phi Tiên Tông trực tiếp đi hướng diệt vong cũng nói không chính xác. Nếu như là hợp tác, như vậy đến lúc đó liền chờ tạo hóa bí cảnh mở ra, mọi người đều bằng bản sự. Vũ Hóa Niên gặp tất cả mọi người đề nghị như vậy, liền gật đầu. Như vậy, là chúng ta trước đưa ra hợp tác đâu, vẫn là chờ cái khác ba phe thế lực đưa ra hợp tác? Cái này sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Tốt xấu bọn họ cũng coi là cực bắc chi địa phía trên đỉnh cấp thế lực, muốn để bọn hắn chủ động đưa ra hợp tác chẳng phải là thật mất mặt. Nói không chừng sẽ còn để cái khác ba phe thế lực nhìn đánh bọn hắn. Không bằng để sau hay nói vậy. Thượng quan trưởng lão đột nhiên nói ra, trong con ngươi của hắn lấp lóe cái này tinh quang. Bởi vì cái gọi là địch không động, ta không động, dù sao cứ như vậy mang xuống, khẳng định sẽ có một phương nhịn không được, chủ động đưa ra hợp tác. Vũ Hóa Niên tâm lý tự nhiên cũng nghĩ như vậy, liền cũng thuận nước đẩy thuyền gật đầu nói. Cũng tốt, chúng ta liền đợi đến cái khác ba phe thế lực đưa ra. Nói không sai, các cái khác ba phe thế lực nói ra trước, như vậy chúng ta thì chiếm thượng phong, chí ít sẽ không mất đi mặt mũi này. Mọi người hào hào lên tiếng. Hội nghị kết thúc về sau, Phương Hạc cũng về tới trụ sở của mình bên trong. Trở lại chỗ ở, Phương Hạc liền phát hiện Hàn Thanh cùng Ố Hòa Phong hai người đang đứng tại trong đại điện chờ đợi chính mình, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước tới. Ngay tại đoạn thời gian trước, Hàn Thanh hai người thành công đột phá đạo cảnh một tầng, hắn đã đáp ứng đối phương, chỉ cần đột phá đạo cảnh một tầng thì chính thức coi bọn hắn hai người thu làm đồ đệ. Lúc này Phương Hạc mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới chính mình bởi vì muốn cùng thượng quan đấu khí cho nên mới nhận lấy hai cái đồ đệ, thế mà như thế ra sức. Đi vào hai người trước mặt, Phương Hạc nói ra, không tệ, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, các ngươi hai cái thế mà thành công đột phá đạo cảnh một tầng. Xác thực là có tư cách làm ta đệ tử thân truyền. Hàn Thanh cùng Ô Hòa Phong nhìn nhau cười một tiếng, đó còn là nhờ có sư phụ có phương pháp giáo dục. Phương Hạc cười ha ha, không tệ không tệ, ta rất ưa thích. Đột nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài, đã trở thành đồ đệ của ta, như vậy thì đi ta trong bảo khố cất chọn một món pháp bảo cùng công pháp đi. Thật tốt tu luyện, ta cũng không gạt các ngươi, lập tức tạo hóa bí cảnh liền muốn đánh mở, đến lúc đó chỉ có đạo cảnh một tầng đến ba tầng mới có tư cách tiến vào, cho nên đến lúc đó cũng là cơ duyên của các ngươi. Tốt, mau đi đi. Nói xong, hắn liền đem hai người đánh ra rơi mất. Hàn Thanh cùng Ô Hòa Phong hai người thì là đi tới hắn bảo khố, nhìn đến vô số pháp bảo cùng công pháp, trong lúc nhất thời đều có chút hoa mắt. Bất quá Hàn Thanh lại vẫn muốn trước đó Phương Hạc theo như lời nói, tạo hóa bí cảnh hắn là biết đến, từ khi tạo hóa chi thi ra đời về sau, có quan hệ tạo hóa bí cảnh sự tình cũng sớm đã tại Phi Tiên Tông truyền ra. Cho nên nói, bọn họ hiện tại cũng có tiến vào tạo hóa bí cảnh tư cách. Chương 125, nhị sư huynh cuối cùng vẫn là lật xe. Thử Vân Tông. Hứa Đan Thanh chính là một mặt buồn bực đợi ở trong phòng của mình. Trở thành khảo hạch đệ nhất thời điểm hắn có bao nhiêu vui vẻ, hắn hiện tại thì có thống khổ dường nào. Trở thành khảo hạch hạng một về sau, hắn thành công trở thành một tên nhất tinh luyện đan sư, mà lại làm là thứ nhất tên đặc thù khen thưởng, lại là tông môn không ràng buộc cung cấp tài nguyên tu luyện, để cho mình tu luyện tới đạo cảnh một tầng. Loại này không buồn không lo, nam liền có thể đột phá cảm giác cũng đừng quá sung sướng. Hắn thời gian mấy năm thì dựa vào Tử Vân Tông cung cấp đan dược nhẹ nhõm đột phá. Nắm giữ thuộc về mình luyện đan phòng, có thể đi nhận chức vụ đại điện xác nhận các loại luyện đan nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến điểm, cũng có thể chính mình trồng trọt linh thảo chính mình cho mình luyện đan tăng cao tu vi, cũng có thể chính mình tiết đơn, không cho tông môn kiếm lấy trung gian thương trên lệch giá. Bất quá đây hết thảy tiền đề, chính là mình có thể luyện đan. Hứa Đan Thanh ngay từ đầu đương nhiên là cho là mình có thể luyện đan. Trước đó tại Thương Lam Tông mỗi ngày luyện đan thất bại, cái kia là mình còn không biết tránh thức tiên tiến thủ pháp luyện đan. Hiện tại hắn đạt được Tử Vân Tông bí truyền thủ pháp luyện đan, vừa vặn cũng tiếp cái tương đối đơn giản luyện đan nhiệm vụ luyện tay một chút. Nguyên bản Hứa Đan Thanh coi là đây là hắn quật khởi bắt đầu, ai biết lại là hắn danh tiếng đại thúi bước đầu tiên. Luyện đan thời điểm Hứa Đan Thanh cẩn thận từng ly từng tí, sợ nổ lô thất bại. Thế nhưng là toàn bộ quá trình luyện đan thuận lợi ngoài ý liệu, để hắn đều rất là ngoài ý muốn. Sau cùng đan dược luyện chế thành công thời điểm, Hứa Đan Thanh còn lấy vì mình đang nằm mơ. Dù sao đây là hắn chân chính ý nghĩa phía trên, lần thứ nhất luyện đan thành công. Thế nhưng là làm hắn đem đan dược cầm lúc đi ra, hắn ngộ. Đan dược này không phải là màu tím sao? Hứa Đan Thanh nhìn lên trước mặt năm cái màu xanh biết đan dược, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn luyện chế là một loại tên là Tử Khí Đan đan dược, là Tử Vân Tông một loại 10 phần cơ sở không thể lại cơ sở đan dược. Mà Tử Khí Đan thứ nhất đặc sắc cũng là nó cái kia màu tím bề ngoài, còn có hơi hơi phát ra màu tím khí thể. Nhưng là bây giờ hắn luyện chế ra tới Tử Khí Đan lại là màu xanh, mà lại phát ra chính là màu vàng khí thể. Cái này để hắn rất là không hiểu, nhưng là hắn đúng là dựa theo Tử Khí Đan đan phương một bước kế một bước luyện chế ra tới. Thế nhưng là nổ lô không có nổ lô, thế nào lại là kết quả này đây? Hứa Đan Thanh muốn từ bản thân trước đó nổ lô kinh lịch, nhất thời đối những đan dược này lại bắt đầu nghi ngờ. May mắn luyện chế Tử Khí Đan tài liệu có 2 phần, dùng hết 1 phần còn lại 1 phần, hắn thử lại lần nữa luyện chế lại 1 lần. Thế nhưng là làm hắn lần thứ 2 luyện chế sau khi hoàn thành, hắn lần nữa mắt tròn váng. Thế mà còn là màu xanh đan dược vẫn là tản ra màu vàng khí thể. Cái này, Hứa Đan Thanh có chút đắn đo khó định, nhưng là để chính hắn thử độc là không thể nào thử độc. May ra Tử Vân Tông cũng có bồi dưỡng chuyên môn dùng để thử độc yêu thú, Hứa Đan Thanh nhận 2 cái cực giống con thỏ bề ngoài yêu thú, tên thì kêu thí nghiệm thuốc thỏ. Tùy tiện bắt được một cái thí nghiệm thuốc thỏ, đem đan được cho ăn đi vào. Hứa Đan Thanh chờ đợi nửa ngày, thí nghiệm thuốc thỏ một điểm phản ứng có hay không, thậm chí trạng thái còn so trước đó đã khá nhiều. Hứa Đan Thanh lúc này mới nhẹ gật đầu, chỉ cần không có độc, cần phải thì không có chuyện gì. Hứa Đan Thanh phân tích một chút, cho rằng chỗ lấy đan dược lại biến thành màu xanh, phải cùng hắn thủ pháp luyện đan có quan hệ. Đã thí nghiệm thuốc thỏ không có chuyện gì, vậy nói rõ cái này đan dược hiệu quả cùng Tử Khí Đan là giống nhau. Hắn liền đem những đan dược này chứa vào trong bình, cầm lấy đi giao nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn không có chú ý tới, ngay tại hắn sau khi đi, ăn màu xanh Tử Khí Đan thí nghiệm thuốc thỏ, toàn bộ thỏ lông đều biến thành màu xanh, sau đó liền phấn khởi trốn đi. Cứ như vậy qua 1 tháng, hắn tiếp rất nhiều tương đối đơn giản nhiệm vụ, thế nhưng là luyện được đan dược cũng kỳ quái vô cùng, cùng trên phương thuốc mặt biểu hiện căn bản không giống nhau, thế nhưng là cho thí nghiệm thuốc thỏ ăn, thí nghiệm thuốc thỏ lại một chút phản ứng cũng không có. Hứa Đan Thanh còn tưởng rằng là thiên phú của mình dị bẩm, đã sáng tạo ra kiểu mới đan dược, dương dương tự đắc. Thế nhưng là hôm sau, hắn thì bị điên cuồng đánh mặt. Trước đó ăn hắn luyện chế đan dược các đệ tử đều đã tìm tới cửa. Hứa Đan Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt một đống đủ mọi màu sắc đầu người, có chút nói không ra lời. Thì liền những người khác nhìn đến đám người này thời điểm, đều một mặt hoảng sợ, toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Chơi ạ, cái này tình huống như thế nào? Những người này tóc làm sao lục, đỏ, tím đủ mọi màu sắc. Chẳng lẽ đây đều là Hứa Đan sư làm chuyện tốt? Hắn đến cùng đã làm gì a? Thế mà để bọn hắn biến thành cái dạng này, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, làm cho người giận sôi a. Hứa Đan Thanh đứng tại cửa ra vào, nghe được người chúng quanh thấp giọng nghị luận, hắn hiện tại 10 phần chột dạ. Khá lắm, cái này cũng không thể đoán niệm ta à? Ta chính là dựa theo trên phương thuốc đi luyện chế, ta dám đánh cược, tuyệt đối không có mảy may sai lầm. Cái kia ai biết thì lại biến thành cái dạng này đây. Hứa Đan Thanh 10 phần ủy khuất nói lấy, vừa nói còn một bên vụng trộm lau khỏe mắt của mình, dường như chỗ đó mang theo nước mắt. Những cái kia thụ hại các đệ tử thấy thế, ào ào nổ hống, chỉ tóc của mình. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, ta vốn là đen nhánh xinh đẹp tóc, hiện tại tất cả đều biến thành màu tím. Ngươi giải thích cho ta giải thích rõ ràng. Huynh đệ ngươi còn tốt, là màu tím. Ngươi nhìn ta, tóc tất cả đều biến thành màu xanh, khá lắm, trực tiếp trên đầu mang một cái thanh thanh thảo nguyên. Ngươi nhanh giải thích cho ta giải thích rõ ràng, nếu không thì đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Hứa Đan Thanh bị dọa đến về sau rụt rụt thân thể, một mặt vô tội nhìn lấy những người này, một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ, dường như thật vô cùng oan uổng đồng dạng. Sau đó hắn chỉ có thể lần lượt xin lỗi, bôi tận vẻ mặt vui cười mới để bọn hắn tha thứ chính mình. Có thể là đồng thời thanh danh của mình cũng coi là triệt để xấu. Nhó lại kết thúc, Hứa Đan Thanh quả thực là một mặt phiền muộn. Lại qua 1 tháng, có quan hệ tạo hóa bí cảnh tin tức chẳng những không có đạt được lắng lại, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn là Thanh Huyền Động Thiên thỏa hiệp, tìm được Phi Tiên Tông cùng Yêu Thánh Cung còn có Tần Chiến, đã đạt thành hiệp nghị. Mấy ngày sau, Tần Chiến, Kim Linh Lung, Kim Gia Huynh Đệ, Vũ Hóa Niên, 4 người đều tập trung ở cùng một chỗ, trong tay đều là ta cái này một thanh màu xanh biếc chìa khóa. Tiếp lấy mọi người không nói 2 lời, đều muốn pháp lực quán chú tiến tạo hóa chi thi bên trong. 4 đạo quang trụ xuất hiện lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, phía trên động trời cao, phía dưới động cửu u, 3 đạo khủng bố trong nháy mắt thì đánh xuyên qua hư không, đem bầu trời đều cho xé rách. 4 đầu quang trụ cũng dần dần hợp làm một thể, một cái khe húc húc mở ra, trong đó xuất hiện một đạo thanh đồng môn nhà. Thanh đồng môn phong cách cổ xưa vô cùng, giống như là vượt qua thời gian trường hạ, theo thượng cổ trước đó xuyên việt cho tới bây giờ. Trên cánh cửa lít nha lít nhít ký hiệu lưu truyền, phía trên còn có thể tinh tường trông thấy một cái đếm ngược, biểu hiện 60 ngày. Nói cách khác, sau 60 ngày, tạo hóa bí cảnh đem về vì bọn họ mà mở ra. Chương 126, mở ra tạo hóa chi môn. Khởi động tạo hóa chi thi về sau, mọi người không do dự, xoay người rời đi. Coi như ở lại đây cũng vô dụng, tạo hóa bí cảnh hiện tại cũng sẽ không mở ra, còn cần đợi đến sau 60 ngày mới sẽ mở ra. Hiện tại bọn hắn muốn làm, cũng là tập trung dưới tay đạo cảnh 1 tầng đến đạo cảnh 3 tầng võ giả, chuẩn bị sau 60 ngày kế hoạch tác chiến. Chỉ bất quá liền tại bọn hắn rời đi về sau, thanh đồng môn vị trí thì xuất hiện rất nhiều đến từ các nơi thế lực bóng người. Khi bọn hắn nhìn đến thanh đồng môn phía trên đếm ngược về sau, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Rất nhanh, tạo hóa bí cảnh còn có 60 ngày thì sẽ mở ra, tin tức lập tức liền truyền khắp toàn bộ cực Bắc chi địa. Vô luận là những cái kia đỉnh tiêm thế lực vẫn là tiểu tông môn, toàn cũng bắt đầu tụ tập nhân thủ, chuẩn bị sau 60 ngày tiến vào tạo hóa bí cảnh. Cảnh Thắng vụng trộm quan sát, tự nhiên là phát hiện cái kia quạt thanh đồng môn. Tạo hóa bí cảnh hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú, chỉ chẳng qua đáng tiếc, tạo hóa bí cảnh chỉ có thể đạo cảnh 1 tầng đến đạo cảnh 3 tầng mới có thể tiến vào. Hắn tuy nhiên có thể sử dụng phân thân đem chính mình tu vi điều chỉnh đến đạo cảnh 1 tầng hoặc là đạo cảnh 3 tầng tiến vào, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Cái này đã có sẵn công cụ người, làm gì còn cần chính mình tự mình hành động. Mà lại hắn cũng sớm đã sử dụng khí vật điểm, đem tạo hóa bí cảnh toàn bộ tin tức chiếm được. Tần Chiến đã quyết định đến lúc đó tạo hóa bí cảnh sẽ toàn thể xuất động, hắn thì sẽ phụ trách giúp hắn thủ ra. Đến lúc đó chính mình chỉ cần sử dụng thiên địa truyền âm chỉ huy Tần Chiến mấy cái này công cụ người, giúp hắn lấy được bảo bối là được. Sau 60 ngày, tạo hóa bí cảnh rốt cục muốn mở ra. Lúc này thanh đồng môn chung quanh đã trồng chất rất nhiều lều vải, bọn họ theo thanh đồng môn xuất hiện về sau thì không hề rời đi qua, vì chính là có thể ngay đầu tiên tiên vào tạo hóa bí cảnh. Đúng lúc này, giống một tiếng hí lên truyền đến, xuyên vân phá nguyệt, chỉ thấy một đầu dài đến mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng điểu từ đằng xa chạy như bay tới. Hai cánh trải ra cuốn lên một trận lại một trận gió lốc, mỗi một cây lông vũ tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ chói mắt màu vàng kim quang mang. Một cỗ ngập trời sát khí mãnh liệt mà đến, che mất khắp nơi, đạo cảnh 10 tầng tu vi để rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Là yêu thánh cung đại cung chủ. Có người mắt sắc, rất nhanh liền nhận ra cái này kim sĩ đại bằng điểu thân phận. Sau đó kim sĩ đại bằng điểu hóa thành hình người, chính là kim nhất. Ngay sau đó lại có một đầu kim sĩ đại bằng điểu mang theo trên trăm đầu thân hình to lớn yêu thú đánh tới. Bọn họ ào ào hóa thành hình người, đều là yêu thánh cung người. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái thứ nhất tay cầm tạo hóa chi thi thế lực xuất hiện, chắc hẳn cái khác ba cái thế lực người cũng tại trên đường chạy tới. Không hổ là yêu thánh cung a, muốn đi vào yêu thánh cung, thể nội nhất định phải ngậm có thần thú huyết mạch mới được, lần này yêu thánh cung a lại các đệ tử, đoán chừng từng cái đều có thể lấy một địch trăm a. Lời con chưa dứt, làm một đạo tiếng trung du dương từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy một chiếc màu vàng kim phi thuyền, hoa lệ vô song, từ đằng xa chậm rãi lái tới. Ầm ầm, phi thuyền ép qua hư không, phát ra tiếng vang đỉnh thai nhức óc, vô số người chỉ cảm thấy mình não hải chính tại điên cuồng chấn động. Màu vàng kim phi thuyền làm đến nó liền muốn một vòng to lớn thái dương giống như, trong đó có ba đạo anh tuấn thanh âm ngồi ngay ngắn trong đó, dường như tiên thần dò xét nhân gian đồng dạng. Màu vàng kim phi thuyền tại yêu thánh cung cách đó không xa ngừng lại, nhiệt độ chung quanh cấp tốc kéo lên, nguyên bản đến gần người hào hào rời xa, bọn họ cảm thấy lại đợi cái mấy giây đoán chừng đều sẽ bị đốt thành than đá. Phi tiên tông người cũng tới, trung gian ngồi cái kia ba vị hẳn là phi tiên tông tông chủ và cái khác cao tầng đi. Hắn là sẽ không sai, nhìn chung quanh nơi này cấp tốc kéo lên nhiệt độ, chẳng lẽ lại phi tiên tông liền món đạo khí kia cũng mang tới à? Không thể nào, đây chính là đạo khí a, thì không sợ mang đến sau cùng mang không quay về. Ai biết được. Mau nhìn, thanh huyền động thiên người cũng tới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, có người mắt sắc thấy được một chiếc chiến hạm khổng lồ xẹt qua chân trời, cấp tốc bay tới. Cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên có một cây cờ lớn tung bay, trên đó viết thanh huyền hai chữ. Mà tại một bên khác, Tần Chiến thì có vẻ hơi keo kiệt, không có chiến hạm, không có có thần trù, chỉ là yên lặng mang theo mọi người bay tới. Tuy nhiên thanh huyền động thiên cùng Tần Chiến bọn người là cùng đi đến, nhưng là lẫn nhau ở giữa đều bảo trì lấy khoảng cách nhất định, tựa hồ có chút ngăn cách. Nhất là Diệp Tùng Vân, hắn cùng thanh huyền động thiên có thủ, lúc này mang theo mặt nạ, sợ bị đối phương cho nhận ra. Bất quá may ra thanh huyền động thiên người cũng không có đem chú ý lực thả ở trên người hắn. Bọn họ chỉ là để ý Tần Chiến trên tay tạo hóa chi thi, nhưng lại kiêng kỵ cái kia vô danh tồn tại, một mực không dám ăn cướp trắng trợn thôi. Đến mức tạo hóa bí cảnh mở ra về sau, bọn họ vô cùng có lòng tin, Tần Chiến mang tới người tuyệt đối là đoạt bất quá bọn hắn. Dù sao Hạ Quốc lợi hại chỉ là cái kia vô danh, cũng không phải là Tần Chiến bọn họ. Không có vô danh trợ giúp, Tần Chiến những người này lại có thể tại tạo hóa bí cảnh bên trong lật ra cái gì bọt nước tới. Cái này bốn cái nắm giữ tạo hóa chỉ thị thực lực tế tụ, không ít người ánh mắt hỏa nhiệt, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Rốt cục muốn mở ra tạo hóa bí cảnh rồi hả? Vũ tông chủ, đã lâu không gặp. Thanh Huyền Động Thiên, Kim Linh Lung bọn người rời đi chiến hạm, đứng ở trên bầu trời, đối với Vũ Hóa Niên bọn người hơi hơi chắp tay. Gặp qua chư vị. Vũ Hóa Niên đồng dạng chắp tay hoàn lễ, hơi hơi nhìn xuống phía dưới, chỗ đó vô số bóng người đứng vững, đều một mặt sốt ruột nhìn lấy bọn hắn, trong lòng nhất thời không vui lên. Cái này rõ ràng cũng là bốn người bọn họ thế lực tạo hóa bí cảnh, các người đám người này mù xem náo nhiệt gì? Kim Nhất Kim Nhị chính là thần thú, đối với nhân loại trời sinh liền mang theo căm thù, cho nên bọn họ cũng không có tiếp cận đi. Tần Chiến bọn người đồng dạng cũng là một dạng, căn bản không muốn cùng bọn hắn có cái gì lui tới, cho nên cũng không đi để ý. Hàn Thanh cùng Ô Hòa Phong ẩn tàng trong đám người, nhìn đến Tần Chiến bọn người hai mắt sáng lên. Bọn họ là cùng theo Phương Hạc tới, chỉ bất quá không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn đến hoàng đế bọn người, cũng mười phần ngoài ý muốn hắn không có ở đây mấy năm này, Hạ Quốc lại có thể phát triển thành cái dạng này. Chế bá Đông Vân Châu, tấn thăng vương triều, còn chiếm được tạo hóa chi thi. Đây đều là hắn không tưởng tượng nổi. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không tiện lần trước chào hỏi, dù sao theo lý mà nói, Phi Tiên Tông cùng bọn hắn còn tính là quan hệ thù địch, vẫn là chờ bí cảnh mở ra về sau, lại cùng bọn hắn nói chuyện với nhau đi. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bây giờ liền đem tạo hóa bí cảnh mở ra đi. Vũ Hóa Niên lạnh giọng nói một câu, bàn tay bắn ra, lòng bàn tay một cái tạo hóa chi thi chậm rãi dâng lên, tách ra hào quang màu bích lục, từng vòng gợn sóng quét ngang khắp nơi. Cùng một thời gian ba người khác cũng lấy ra tạo hóa chi thi. Bốn thanh tạo hóa chỉ thị tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái hình tứ phương hình dáng, quan sáng chói vạn trượng. Ông. Một tiếng vang lên ầm ầm, bốn cái chìa khóa dung nhập thanh đồng môn bên trong. Chương 127, tham dò. Tạch tạch tạch. Ngay tại tạo hóa chi thi dung nhập xanh đằng sau cửa đồng, thanh đồng cửa lớn thì phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, tại mọi người tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong, từ từ mở ra một cái khe hở. Bất quá chỉ là một cái khe hở mở ra, bên trong thì có một cỗ nồng đậm tới cực điểm tiên khí mãnh liệt mà ra, lập tức liền đem tất cả mọi người bao phủ. Lúc này thời điểm tùy tiện hô hít một hơi, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực có rõ ràng tăng trưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong này bảo bối đã nhiều đến một loại trình độ khủng bố. Tạch tạch tạch. Thanh đồng môn còn đang thong thả mở ra, chói lọi quang hoa đoạt người nhãn cầu, phía sau cửa thế giới cũng dần dần hướng bọn họ triển lộ ra một góc băng sơn. Đây là một mảnh không nhìn thấy cuối đại địa, trong đó sơn mạch liên miên, cổ mục che trời, các loại kỳ chân dị thảo khắp nơi trên đất. Mau nhìn bên phải. Lúc này thời điểm có người mười phần mắt sắc nhìn thấy cái gì, lớn tiếng gọi, thành công đem phần lớn người chú ý lực rời đi đi qua. Chỉ thấy từng đoạn hài đồng giống như chơi đùa âm thanh truyền vào trong thai của bọn hắn. Tập trung nhìn vào, là mấy người mặc cà yếm, trên đầu ghim trùng tiên biện, xem ra chỉ có 3-4 tuổi tiểu hài tử tại lẫn nhau đùa giỡn. Thế nhưng là người có quyết tâm nhưng nhìn ra bọn họ cũng không phải là người, mà chính là từ linh dược chuyển hóa mà đến. Nhân thăng quá, mà lại ít nhất cũng là ngàn năm nhân thăng quả, đã trải qua sơ bộ nắm giữ linh trí, nếu như trực tiếp nuốt vào, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới, tăng trưởng trên trăm năm vào mệnh. Chơi ạ, không hổ là tạo hóa bí cảnh a, loại vật này thế mà khắp nơi đều có. In, coi như để cho ta cả một đời đợi bên trong cũng được a, như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, liền xem như heo đều có thể cất cánh a. Vô số người nghị luận ầm, đều hận không thể lập tức xông đi vào. Tạo hóa bí cảnh cũng chỉ là lộ ra như thế một góc băng son, đối bọn hắn mà nói cũng đã đủ rồi, chớ nói chỉ là trừ cái đó ra có lẽ còn có càng lớn cơ duyên. Thế nhưng là bọn họ nhìn bốn đại thế lực cũng không có động thần, lại cảm thấy trong này khẳng định là có vấn đề gì, liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế mà ở thời điểm này, thì khó tránh khỏi sẽ coi quy không cao, đồng thời lại vô cùng đầu sắt sắt ngu ngơ xuất hiện, trợ giúp mọi người đánh lên trận đầu. Ha ha ha, đã các vị đều không dám tiến vào, không bằng liền để Lao Phu cho các ngươi tham dò đường, đến lúc đó cũng đừng trách bên trong bảo bối bị Lao Phu nhanh chân đến trước. Chỉ thấy một vị người mặc trường bào màu bạc lão giả phóng lên tận trời, nhìn tu vi có đạo cảnh 4 tầng. Lão giả tốc độ rất nhanh, bóng người một chút xuất hiện một chút biến mất, mấy hơi thở thì hướng về phía vẫn còn đang đánh gây thiên nhiên nhân xâm quả chụp tới. Linh dược này một khi bị hắn đạt được, là hắn có thể đầy đủ lập tức tấn thăng đạo cảnh 4 tầng, đồng thời còn có thể gia tăng thọ mệnh, chính mình đột phá đạo cảnh 5 tầng hy vọng cũng là có nhiều khả năng. Nghĩ tới đây, trên mặt lão giả thì không cầm được nụ cười. Ma Phi Tiên Tông, Thanh Huyền Động Tiên, Yêu Thánh Cung cùng Tần Chiến bọn người đối với lão giả hành động ảo ảo thờ ơ, thậm chí còn có loại thờ ơ lạnh nhạt cảm giác. Tựa như là chờ đợi cái gì một dạng. Thế nhưng là lão giả đã không kịp phản ứng, đâm thẳng đầu vào. Nhưng lại tại hắn vừa bước vào thanh đồng môn, chân vừa mới chạm đất thời điểm, một đạo lôi hải từ trên trời giáng xuống, che mất lão giả. Tất cả mọi người cấp tốc lùi lại, trong lòng phát run nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Lão giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị vênh thành cho tàn, thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. T. Tất cả mọi người nhìn đến cái này dọa người một màn, đều ào ào hít sâu một hơi, nội tâm phát run. Hừ, nhìn đến chúng ta nhiều người như vậy đều không động, liền biết trong này khẳng định có mờ ám. Thật sự là não tử nước vào, chết cũng xứng đáng, nhân loại luôn luôn như thế tự đại. Kim Nhất lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, mười phần lạnh lùng nói: "Đại ca nói đúng lắm." Kim Nhị nhìn lướt qua xung quanh, liền đối với phía sau mấy cái người nói: "Các ngươi đi vào đi." Vừa mới nói xong, phía sau hắn hơn 10 người hào hào hóa thành kim sĩ đại bằng bộ dáng, bay ngang qua bầu trời, vọt thẳng vào thanh đồng môn bên trong. Lần này không có lôi hải, không có không gọn sóng, không chuyện phát sinh. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới người kia đi vào thời điểm rõ ràng bị bổ chết a, làm sao bọn họ đi vào liền không có sự tỉnh? Đúng rồi, bọn họ yêu thánh cung có tạo hóa chi thi, là không phải là bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn họ đi vào liền không có sự tình. Rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, đều không thể tin được một màn trước mắt. Thế nhưng là làm Thanh Huyền Động Tiên cùng Phi Tiên Tông cùng Tần Chiến bọn người hào hào tiến vào xanh đằng sau cửa đồng, bọn họ mới cảm giác có chút không đúng. Bởi vì bọn hắn phát hiện đi vào người tu vi cao nhất chỉ có đạo cảnh 3 tầng, thấp nhất chỉ có đạo cảnh 1 tầng, một cái đạo cảnh 4 tầng cũng không có. Thanh đồng môn hạn chế người biết không nhiều, người ở chỗ này lại không phải người ngu, bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, muốn đi vào thanh đồng môn, như vậy tu vi nhất định phải không thể siêu qua đạo cảnh 3 tầng. Cái này đạo cảnh 4 tầng trở lên người thì hận đến đấm ngực dậm chân, mà đạo cảnh 1 tầng đến 3 tầng thì là một mặt vui mừng xông vào thanh đồng môn bên trong. Bí cảnh bên trong, yêu thánh cung mấy chục con kim sĩ đại bằng điều trước tiên đi vào, rơi xuống đất hóa thành hình người, có nam có nữ, cầm đầu 3 tên nam tử khí tức cường đại nhất, có đạo cảnh 3 tầng. Hóa thành hình người về sau, trên mặt của bọn hắn đều mang vui mừng, thế nhưng là loại này khoái lạc không có tiếp tục bao lâu, một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ thì truyền lên. Chỉ thấy một đầu cao đến ngàn trượng cự thú tiếng gào thét, huyết khí mãnh liệt, to lớn chân trước vượt qua xa khoảng cách xa, thoáng qua mà tới. Vâng. Cầm đầu mấy tên yêu thánh cung đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị cự thú một chân chó dâm nát. Đi theo tại phía sau bọn họ cảm thấy thế lực khác cùng tán nhân thấy cảnh này, ào ào nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu liền chạy. Trong này thế mà còn có khủng bố như vậy cự thú. Tất cả mọi người phụ, nhìn cái này cự thú thực lực, tối thiểu tại đạo cảnh 5 tầng, thiên nhân cảnh trở lên, thế mà bọn họ tu vi cao nhất mới bất quá đạo cảnh 3 tầng, đây không phải chịu chết à. Tần trên mấy người cũng tại điên cuồng đảm mệnh, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt đều không có bao nhiêu khẩn trương thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn hắn biết có hay không tên trước bối sẽ trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Quả nhiên như bọn họ sở liệu, rất nhanh Tần Chiến mấy người bộ não bên trong thì vang lên cảnh thắng thanh âm. Hướng bên trái đằng trước chạy, chỗ đó có một gốc vạn năm linh dược bên ngoài có tạo hóa thiên quân bày ra trận pháp, các ngươi đến chỗ đó ấn bản tọa nói đi làm thì có thể sống sót. Tần Chiến mấy người nghe được thanh âm về sau, không chút do dự thì lập tức hướng bên trái đằng trước bay đi. Sau lưng cự thú vẫn như cũ đối bọn hắn theo đuổi không bỏ, một đôi màu đỏ thâm con mắt bên trong tràn đầy khát máu khí tức, dường như Tần Chiến bọn người là sinh tử của nó cựu địch một dạng. Bay lại khái hơn 10 dặm, Tần Chiến mấy cái người ánh mắt sáng lên, chỉ thấy tại một cái trên gò núi, một gốc thủy tinh liên hoa yên tĩnh đứng lặng, nở rộ năm màu thần quang, chỉ là nhìn xa xa đều cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Chương 128, ta muốn luyện đan. Lúc này thời điểm Tần Chiến mấy người chạy đến, trong đó Tiêu Vân nhận ra Hàn Thanh hai người, Hàn Thanh cũng chú ý tới Tần Chiến bọn người, ánh mắt sáng lên đi vào bên cạnh bọn họ. Tần Chiến lúc trước cũng đã gặp Hàn Thanh, phát hiện tại hắn hiện tại thế mà tại Phi Tiên Tông cũng là chấn kinh một thành, cũng không có đi hỏi nhiều vì cái gì hắn sẽ tại Phi Tiên Tông. Dù sao đều là người một nhà, dứt khoát đem Hàn Thanh hai người mang lên. "Vậy hạ, chẳng lẽ ngươi biết như thế nào mở ra trận pháp?" Hàn Thanh hỏi. Tần Chiến cười không nói, chỉ là vận chuyển pháp lực, trong tay không ngừng biến ảo thủ quyết, sau cùng đập vào trên trận pháp. Nhất thời trận pháp lộ ra một lỗ hổng, tại Hàn Thanh hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tần Chiến mang lấy bọn hắn hướng đến bên trong. Hàn Thanh hai người lúc này còn tại mộng bức trong trạng thái. Lúc này lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, theo thứ tự là Thanh Huyền Động Thiên cùng Yêu Thánh cung người. Dừng tay. Thanh Huyền Động Thiên một tên nam tử kêu gào, một bên khác Yêu Thánh cung người cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bọn họ đều là đến từ đỉnh tiêm thế lực, đối với Tần Chiến bọn người ban đầu vốn cũng không phải là rất để mắt, khi thấy Tần Chiến bọn người thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, đem cơ duyên cấp đi, cái này chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ. Trong trận pháp, Tần Chiến làm sao đi quản bọn họ nghĩ như thế nào, đem vạn năm linh dược lấy sau khi đi, liền dẫn những người khác lần nữa vận chuyển trận pháp, lần này không biết bị chuyển đưa đi nơi nào. Tình huống như thế nào, người đâu? Những người này căn bản không biết vì sao Tần Chiến bọn người lại đột nhiên biến mất, dù sao bọn họ không so được Tần Chiến bọn người, có cảnh thắng cái này đại bột trợ rút, bọn họ đối tạo hóa bí cảnh biết đến căn bản không nhiều. Cho nên khi bọn họ nhìn đến Tần Chiến bọn người biến mất tại trước mặt về sau, bọn họ đều ngộp. Thế nhưng là đột nhiên một nói bóng đen to lớn đem bọn hắn bao trùm, trong bọn họ tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi bọn hắn quay đầu nhìn qua thời điểm, vừa vặn cùng cự thú mắt đối mắt. Cháy mau. Không biết người nào hô lớn một tiếng, nhất thời tất cả mọi người ở đây đều cùng một thời gian phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng trốn. Tần Chiến bọn người thông qua trận pháp truyền tống đến mấy trăm dặm có hơn địa phương, cuối cùng là thoát khỏi cự thú tập kích. Ngay sau đó thông qua cảnh thắng truyền âm, bọn họ một đường hoàn mỹ tránh đi các loại nguy hiểm, điên cuồng vơ vét bảo bối. Bí bảo, linh dược, pháp bảo, nhiều vô số kể, kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Đồng thời người của thế lực khác còn tại bí cảnh bên trong khắp nơi đi dạo, Tần Chiến bọn người liền đã không sai biệt lắm đem bí cảnh bảo bối vơ vét sạch sẽ, chuẩn bị rời đi. Tại Thanh Đồng môn bên ngoài ngồi chờ người nhìn đến Tần Chiến bọn người xuất hiện, còn cho là bọn họ không có thu hoạch gì liền không lại quan tâm. Dù sao mấy người kia đi vào mới 3 ngày không đến, bình thường tới nói sẽ có thu hoạch gì. Đại Hạ Vương triều thành lập về sau, hơn một năm, Tân Xuân đến. Cảnh Thắng ngồi tại thời gian tháp bên trong, ánh mắt lại là nhìn qua bây giờ phồn hoa cùng cực hạ Long Thành, ánh mắt bình tĩnh. Theo tạo hóa bí cảnh sau khi trở về, Tần Chiến đem mang về chiến lợi phẩm đều giao cho hắn, hắn lại phân chia một bộ phận trả lại cho Tần Chiến, cái này mọi người tính toán là thật giàu có. Có những tư nguyên này trợ giúp, Tần Chiến mấy người tu luyện tốc độ cũng là nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền có thể đột phá đạo cảnh 3 tầng. Mà chính hắn cũng lập tức đột phá đạo cảnh 8 tầng, thiên kiếp cảnh. Tên như ý nghĩa, muốn đột phá cảnh giới này, nhất định phải vượt qua một đợt thiên kiếp mới có thể đột phá. Mà hắn nắm giữ đỉnh cấp thiên phú, đột phá cảnh giới không có bất kỳ cái gì trở ngại, cho nên liền không có cái phiền não này. Cứ như vậy lại qua một năm, hắn cuối cùng là thành công đột phá đạo cảnh 8 tầng, thiên kiếp cảnh. Ngươi thành công đột phá đạo cảnh 8 tầng, tránh đi thất bại mạo hiểm, thành công tránh thoát một kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, đạo pháp, đại na di thuật. Đại na di thuật, tốc độ đệ nhất, có thể dung nhập hư không, tiến hành trên diện rộng thuần di, tu vi càng mạnh, chuyển rời phạm vi thì càng xa, thậm chí có thể chuyển rời vô số thế giới. Cảnh Thắng ánh mắt sáng lên, cái này đại na di thuật tốt, chạy trốn át chủ bài lại thêm một cái. Lại là một năm qua đi, Đại Hạ Vương triều phát triển là càng ngày càng tốt, trong một năm này, tối thiểu có 10 người trở lên đột phá đạo cảnh một tầng. Từ khi tạo hóa bí cảnh một hàng sau khi kết thúc, Phi Tiên Tông, Thanh Huyền Động Tiên cùng Yêu Thánh cung dường như bước hơi khỏi nhân gian, thế mà không có tới ỉm Đại Hạ Vương triều gốc dạng, cái này khiến Cảnh Thắng rất là giận mình. Dù sao bí cảnh bên trong cơ hồ tất cả bảo bối đều bị Tần Chiến cầm đi, cái khác ba cái thế lực có thể nói là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Bọn họ thế mà chưa từng hoài nghi là Tần Chiến bọn người giở trò quỷ, rất để hắn giận mình. Hắn thậm chí hoài nghi tới cái này ba cái thế lực có phải hay không trong bóng tối mưu đồ cái gì châm đối kế hoạch của bọn hắn, còn vì này thôi diễn qua một phen, thế nhưng là cho ra kết luận là không hề có một chút vấn đề. Điều này không khỏi làm hắn không nghĩ ra. Đột phá đạo cảnh 8 tầng, Cảnh Thắng cũng thuận tiện thở dốc một hơi, bắt đầu quan sát những người khác. Tiêu Vân bọn người từ khi theo tạo hóa bí cảnh bên trong sau khi đi ra, liền đạt được Tần Chiến đại lực bồi dưỡng, lại thêm chính bọn hắn cũng bật học, tu vi tăng lên rất nhanh. Mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, bọn họ thì theo đạo cảnh 1 tầng đột phá tới đạo cảnh 2 tầng. Quả nhiên, chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ nhiều, liền xem như giống Tiêu Vân dạng này, nhất tinh căn cốt đều có thể cất cánh. Đồng thời, chính mình cái này tiện nghi sư phụ cũng đột phá đạo cảnh 4 tầng, xem như trừ chính mình bên ngoài tu vi cao nhất. Hàn Thanh cùng Ô Hòa Phong cũng trở về đi Phi Tiên Tông, tiến một bước đạt được phương hạc coi trọng. Xui xẻo nhất không ai qua được Hứa Đan Thành, Cảnh Thắng thì biết mình nhị sư huynh tại Tử Vân Tông sẽ lật xe. Không phải sao, từ lần trước luyện đan thất bại, người người kêu đánh về sau, thì không ai dám tìm hắn luyện đan. Ngược lại là Tử Vân chân nhân tựa hồ là phát hiện Hứa Đan Thành chỗ đặc thù, thế mà giao cho hắn một phần hết sức đặc thù nhiệm vụ. Đi Tử Vân Tông thủ địch tông môn làm nằm vùng. Như thế thú vị. Tử Vân Tông. Không được, ta không thể buông tha luyện đan. Ta muốn luyện đan. Hứa Đan Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt chấp nhất. Hắn còn cũng không tin, làm sao lại hắn luyện đan luôn xảy ra vấn đề, những người khác liền sẽ không đâu. Cái này không công bằng. Rõ ràng hắn là như thế thiên phú dị bẩm, khảo hạch đệ nhất đại vách tường hàng hai, nổi danh ngoại môn. Bây giờ biến thành người người kêu đánh cục diện, hắn là thật là không tiếp thụ được. Chương 129, nổ tung cao thủ. Nhưng vào lúc này, sư phó của hắn Tử Vân chân nhân tìm được hắn. Tử Vân chân nhân chính là Tử Vân Tông tông chủ, tu luyện lúc dài hơn 800 năm, Tử Vân Tông chính là hắn một tay sáng lập, là hoàn toàn xứng đáng Tử Vân Tông lão tổ. Có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử, có thể thấy được Hứa Đan Thanh Thiên Phú là cỡ nào được coi trọng. Đây cũng là hắn chỗ không thể nhịn được. Rõ ràng thiên phú của hắn tốt như vậy, vì sao luyện đan cứ như vậy nát nhừ? Tử Vân chân nhân nhìn đến chuẩn bị luyện đan Hứa Đan Thanh, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, có thể nghĩ đến đón lấy chính mình muốn chuyện phân phó, lập tức lại hưng phấn lên. Sư phụ. Đối mặt Tử Vân chân nhân, Hứa Đan Thanh lộ ra hết sức xấu hổ cùng ấy nấy. Xấu hổ là bởi vì chính mình trước đó đã có một cái sư phụ, hiện tại lại nhận một cái sư phụ, đều khiến hắn có loại phản bội cảm giác, mà ấy nấy thì là bởi vì hiện tại cái này sư phụ coi trọng như vậy chính mình, xuất ra nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng mình, mà hắn lại cô phụ sư phụ chờ mong, cho nên cảm thấy ấy nấy. Tử Vân chân nhân thở dài. Đồ đệ a, luyện đan nha, thì đừng tại đây luyện. Lời này vừa nói ra, Hứa Đan Thanh lập tức đổi sắc mặt, lấy sư phụ muốn đem hắn đuổi ra Tử Vân Tông, thế nhưng là Tử Vân chân nhân lời kế tiếp, lại để cho hắn cảm thấy mười phần im lặng. Chỉ thấy Tử Vân chân nhân tiếp tục mở miệng nói ra: "Thiên phú của ngươi, không nên bị mai một ở chỗ này, cần phải đi cần chỗ của ngươi phát sáng phát nhiệt. Cũng tỉ như sư phụ ta thù địch tông môn, linh mục môn, ngươi cần phải đến đó luyện đan. Đi thù địch tông môn luyện đan, sư phụ ngươi đây là cái gì cợt nhả thao tác a?" Hứa Đan Thanh mười phần im lặng. Đây là muốn để hắn đi những tông môn khác làm nằm vùng ý tứ a? Tử Vân chân nhân cũng không tiện ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình. "Kia cái gì, ngươi liền cứ đi, đến chỗ đó về sau thì luyện đan, muốn làm sao luyện, đừng dừng lại, đầy đủ phát huy thiên phú của ngươi." Thiên phú của ngươi tại Tử Vân Tông vẫn là bị mai một, chỉ có tại Linh Mục Môn, thiên phú của ngươi mới sẽ nhận được đầy đủ thể hiện. Thật sao? Hứa Đan Thanh nghi ngờ nhìn lấy hắn, tâm lý đại khái hiểu ý của sư phụ. Đơn giản thì là muốn cho hắn đi Linh Mục Môn quấy rối đi, dù sao mình luyện chế đan dược đem những đệ tử khác tra tấn không nhẹ, mà lại hắn vẫn chỉ là luyện chế ra một loại đơn giản nhất đan dược mà thôi, nếu như đổi thành càng nạn, nói không chừng toàn bộ Tử Vân Tông đều muốn lâm vào trong hỗn loạn. Sư phụ hắn ý tứ này, đơn giản thì là muốn cho chính mình đi Linh Mục Môn đại náo một trận. Bất quá Hứa Đan Thanh ngược lại cũng không bài xích, chỉ cần có thể để hắn thỏa thích luyện đan là được. Hắn còn cũng không tin, hắn thì phục vụ khách hàng không được cái vấn đề này. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đầy đủ nỗ lực, biện pháp vĩnh viễn so khó khăn nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Đan Thanh thì đáp ứng xuống. Tại Tử Vân chân nhân an bài xuống, hắn thay hình đổi dạng trong đêm gia nhập Linh Mục Môn, thậm chí còn đổi cái tên, gọi Hứa Tùng. Liên như là lúc trước thêm vào Tử Vân Tông một dạng, Linh Mục Môn phát hiện thiên phú của hắn, trực tiếp để hắn gia nhập nội môn, thậm chí ngay cả khảo hạch đều không cần, trực tiếp để hắn trở thành nhất tinh luyện đan sư. Linh Mục Môn đối với hắn tốt như vậy, cái này đều bị Hứa Đan Thanh có chút ngượng ngùng. Bất quá luyện đan vẫn là muốn luyện. Liên xem như tại Tử Vân Tông hắn vẫn là muốn luyện đan, cái kia tại Linh Mục Môn luyện đan cũng không có gì khác biệt. Nói không chừng hắn tại Linh Mục Môn luyện đan sẽ có cái gì tình huống mới phát sinh đâu, cái này khiến hắn rất là chờ mong. Hắn bị Linh Mục Môn trọng điểm bồi dưỡng, muốn cái gì linh dược đều có thể muốn tới. Cho nên Hứa Đan Thanh dự định muốn luyện thì luyện cái lớn. Hắn muốn luyện chế Hoàn Hồn Đan. Cái này Hoàn Hồn Đan phóng nhãn toàn bộ Tử Vân Tông cùng Linh Mục Môn, có thể luyện chế ra tới đều không có mấy cái. Dù sao hắn cũng là lấy ra luyện tay một chút, vậy hắn làm gì không chơi cái lớn. Giờ phút này Hứa Đan Thanh hít sâu một hơi, tay phải nâng lên vung lên, lập tức mở ra linh mục môn khen thưởng cho hắn dương chữ vật, bên trong có thể cất giữ rất nhiều thứ. Trong hòm giữ đồ tràn đầy linh dược, đều là Hứa Đan Thanh theo linh mục môn lĩnh tới. Không thể không nói linh mục môn điểm ấy so Tử Vân Tông hào phóng, chỉ cần hắn muốn thì dám cho. Ta đi, đây là hơn 700 năm phần huyễn linh hoa. Long mục diệp, hơn 500 năm, khá lắm. Trông thấy những thứ này chân quý linh thảo, Hứa Đan Thanh không ngừng hấp khí, có thể nói là một gốc so một gốc chân quý, một gốc so một gốc hiếm thấy. Cái này không khỏi để Hứa Đan Thanh rối rắm, một phương diện cảm thấy linh mục môn đối với mình thật sự là quá tốt, một phương diện lại không ngừng mà nhắc nhở chính mình là Tử Vân Tông người, là nằm vùng, mục đích của hắn chỉ có một cái, cũng là luyện đan. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, luyện đan luyện đan. Hứa Đan Thanh lắc đầu, lập tức đắm chìm đến luyện đan bên trong, lần này cũng là nửa tháng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Hứa Đan Thanh chân không bước ra khỏi nhà, đắm chìm trong luyện đan bên trong, có thể là bất kể như thế nào, hắn cũng là sẽ luyện chế thất bại. Hứa Đan Thanh khí hoa mắt vắng đầu, không hiểu đây là vì cái gì. Chính mình rõ ràng thì là dựa theo trên phương thuốc viết luyện chế, thậm chí có thể nói vô luận một bước nào đều tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nhưng là thì là sẽ luyện chế thất bại. Tiếp lấy lại là nửa tháng trôi qua, Hứa Đan Thanh tại trong phòng luyện đan, cả người nôn nóng bất an, hai mắt tràn đầy huyết sắc, vòng quanh đan lô đi tới đi lui, trong mồm còn nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Lần này, ta cũng không tin, tuyệt đối có thể thành công. Hứa Đan Thanh lấy lại bình tĩnh, thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn nhìn chằm chằm đan lô, cứ như vậy đi qua một canh giờ, đan lô bắt đầu run rẩy kịch liệt, bên trong dần dần truyền ra dược hương. Là được rồi. Hứa Đan Thanh trong mắt lộ ra kích động, nhưng là rất nhanh cái này kích động thì hóa thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn đến nguyên bản màu vàng xanh nhạt đan lô thế mà ngay tại biến đỏ, toàn bộ không gian đều biến đến có chút và mèo, đây là đan lô muốn nổ tung hiện tượng. Ngoa tạo, cháy mau. Hứa Đan Thanh đối tình huống này có 10 phần kinh nghiệm, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mà đan lô nhiệt độ chung quanh còn đang không ngừng tăng lên, phanh phanh thanh âm quanh quẩn, đan lô kịch liệt run rẩy, từng đạo vết nứt xuất hiện. Sau cùng đan lô rốt cục chống đỡ không nổi, nổ lô. Lúc này thời điểm Hứa Đan Thanh đã bay ra cách xa một dặm, phía sau hắn đại điện ầm vang nổ tung. Trong đại điện đan lô sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, uy lực to lớn làm đến toàn bộ luyện đan phòng đều đi theo gặp nạn. Trong lò đan cặn thuốc cũng giống thiên nữ tán hoa một dạng xông ra. Vô số linh mục môn đệ tử cùng trưởng lão nghe được cái này tiếng nổ bị ào ào kinh động, cấp tốc cảm thấy nổ tung ngọn nguồn. Tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Có địch nhân đánh tới. Mau nhìn, Hứa Tùng luyện đan phòng nổ tung. Trời ạ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà ở phía xa nhìn lấy, chỉ thấy ban đầu vốn thuộc về Hứa Đan thanh luyện đan phòng hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái hồ lớn, theo cái kia trong khói đen bay ra cặn thuốc không khó đoán ra cái này thảm trạng là do ở nổ lô đưa đến. Cái này luyện cái đan, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Chương 130, liên tục nổ tung. Rất nhanh linh mục môn đại trưởng lão Tô Vô Tận cũng chạy tới, Hứa Đan thanh đúng là hắn lực bài chúng nghị mới bảo, cũng là coi trọng nhất hắn thiên phú người. Hiện tại Tô Vô Tận ngơ ngác nhìn trước mắt mảnh này biển lửa, thậm chí là cảm nhận được đốt cháy khét đan dư vị, không khỏi trợn mắt há mồm. Khá lắm, đây là luyện đan tạo thành. Cái này xác định là luyện đan, không phải luyện thuốc nổ. Không khỏi quá kinh khủng một điểm. Tô Vô Tận cảm thấy vô cùng thật không thể tin, tại trong ấn tượng của hắn, luyện đan không cần phải sẽ có khủng bố như vậy mới là, nếu có khủng bố như vậy hắn linh mục môn đệ tử đến chết bao nhiêu a, vậy thì không phải là luyện đan, đó là làm chết rồi. Giờ khắc này cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem Hứa Đan Thanh, cảm thấy hắn nói không chừng không phải luyện đan, là tại luyện cái gì nhân gian hung khí. Xem ra Hứa Tùng người này là kẻ hung hăng a, vì luyện chế nhân gian hung khí, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Loại này điên cuồng kình, xem ra chúng ta linh mục môn lại một cái truyền kỳ tức sẽ sinh ra a. Hứa Đan Thanh có chút ngây người nhìn lấy những người này. Bọn họ có vẻ như đối với nổ lô một chuyện, không phải rất phản cảm dáng vẻ a. Cái này muốn là đổi thành Tử Vân Tông, hắn sợ không phải hiện tại đã bị đổi giết. Nhưng là bây giờ như thế xem xét, linh mục môn đệ tử nhìn về phía mình ánh mắt còn giống như thẳng sùng bái bộ dáng, cái này khiến Hứa Đan Thanh nhất thời có loại được an ủi cảm giác. Lúc này thời điểm Tô Vô Tận đi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được rồi, thất bại chính là mẹ của thành công, nơi này ta sẽ xử lý, ngươi đi tìm một chỗ luyện đan phòng đi." Hứa Đan Thanh thụ sủng nhược kinh, lăng lăng liền đi. Hắn đã tìm một chỗ luyện đan phòng, còn cố ý tìm cái vô cùng vắng vẻ luyện đan phòng. Ai, lần này lại đến cùng là chỗ đó có vấn đề a. Khoanh chân ngồi xuống về sau, Hứa Đan Thanh liền bắt đầu suy nghĩ đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Theo lý mà nói hắn mỗi cái trình tự cần phải cũng sẽ không có vấn đề mới là, nhưng là thì là sẽ xảy ra vấn đề, điều này không khỏi làm hắn bắt đầu hoài nghi cái này vấn đề trong đó. Cứ như vậy, 10 ngày sau, Hứa Đan Thanh lại chế định một cái mới phương án, một lần nữa nhận lấy linh dược sau đó, hắn lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này hắn trực tiếp mở ra đan lô, cứ như vậy nhìn chằm chằm mỗi một bước hắn đều nhìn rõ ràng, mắt thấy linh dược sắp luyện thành, toàn bộ quá trình không hề có một chút vấn đề. Nhưng vào lúc này, đan lô lại bắt đầu biến đến đỏ thẫm, thậm chí lần này trận thế so với trước đó còn nghiêm trọng hơn. Hứa Đan Thanh hít vào một hơi, trực tiếp thuần di ra ngoài. Oeng, một tiếng đủ để truyền khắp toàn bộ linh mục môn trên dưới hoành minh, bỗng nhiên truyền khắp, một đóa to lớn mây hình nấm lên không, sợ ngây người tất cả mọi người. Ta đi, lại tới. Cái này không cần nhìn, trực tiếp có thể kết luận hung thủ trình độ. Đây là luyện đan a. Cái này xác định không phải đến hủy diệt linh mục môn sao? Đã hiểu, nguyên lai Hứa Tùng là muốn tăng lên luyện đan sư chiến đấu lực a, nhìn cái này uy lực, tối thiểu có đạo cảnh 3 tầng toàn lực nhất kích a. Thì ra là thế, dù sao chiến lực vẫn luôn là chúng ta luyện đan sư yếu hạng a, nếu như có thể tăng lên chúng ta luyện đan sư uy lực, cái kia Hứa Tùng thật đúng là tiền đồ vô lượng a. Đợi lát nữa ta phải đi tìm hắn lãnh giáo một chút cái này nổ tung chỉ pháp. Tiếng nghị luận rất nhanh liền truyền ra, một mặt bất đắc dĩ Tô Vô Tận lần nữa chạy tới, nhìn đến xa xo trước đó còn muốn lớn hô lớn về sau, hắn chết cắn răng, nhìn chằm chằm Hứa Đan Thanh. Ngươi cái này xác định là tại luyện đan. Hứa Đan Thanh áp úng nói không ra lời, xem như chấp nhận. Tô Vô Tận không dám quá phận trách móc nặng người hắn, chỉ là an ủi một lúc sau liền để hắn lại chọn qua một cái luyện đan phòng. Thế nhưng là tiếp xuống một tháng, lại là Tô Vô Tận cơn ác mộng bắt đầu. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày. Tô Vô Tận đã không biết đây là bị Hứa Đan Thanh nổ nát thứ mấy cái luyện đan phòng. Trong một tháng này, tiếng nổ mạnh không ngừng quay chung quanh ở bên tai của hắn, toàn bộ linh mục môn đệ tử cũng đều choáng váng, thường thường thì có một gian luyện đan phòng nổ tung, không ngừng có mấy hình nấm bay lên bầu trời, khắp nơi đều là biển lửa một mảnh. Đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu bất mãn Hứa Đan Thanh cách làm, thậm chí có chút chán ghét. Cái này Hứa Tùng đang làm gì? Đây là muốn hủy chúng ta linh mục môn a? Hắn quả thực cũng là ôn thần, người nào đụng người nào không may a, ngươi nhìn Tô trưởng lão, ngay cả mình luyện đan phòng đều bỏ vào, bên trong thế nhưng là có hắn không ít bảo bối đan dược và linh thảo a. Cái này còn xong, nổ lô còn chưa tính, nghe nói có người không cẩn thận hút vào một chút nổ tung cát bã, lập tức đại nửa cái mạng cũng bị mất, hiện tại còn nằm đâu, đây chính là đạo cảnh 4 tầng cao thủ a. Khá lắm, đây là cái gì sinh hóa vũ khí? Cái này không cho hắn dừng lại, chúng ta đoán chừng toàn đến chơi xong. Hiện tại linh mục môn trên dưới đối với Hứa Đan Thanh cách làm khen chê không đồng nhất. Một cái là cho là hắn là đang nghiên cứu cái gì có thể cho luyện đan sư chiến đấu lực tăng cường vũ khí, muốn là thành công cũng có thể tạo phúc bọn họ. Một cái cũng là cho rằng Hứa Đan Thanh đơn thuần đang quấy rối, đem bọn hắn linh mục môn làm cho gà chó không yên. Hứa Đan Thanh tựa hồ cũng phát hiện điểm này, ban đầu vốn còn muốn luyện đan hắn nhìn đến bên ngoài du đã mấy cái tên đệ tử về sau, hắn cũng không dám luyện đan. Ta đây là tại cho tông môn luyện đan a, ta làm sao lại thành hỏa tinh ta? Hứa Đan Thanh nói nhỏ. Bất quá đi qua một tháng này đến nay, hắn cũng biết mình vấn đề, cũng có thể không biết. Dù sao hắn biết, chính mình luyện đan mặc kệ như thế nào đều sẽ thất bại đạo lý này. Hắn thật tê. Ông trời cho ngươi mở rộng cửa số, tại ngươi muốn nhảy ra ngoài thời điểm lại cho ngươi khóa kín kẹp lấy đầu của ngươi, để ngươi ra đi cũng không được, về đi cũng không được. Nhiều xấu hổ a. Hắn nắm giữ lợi hại như vậy luyện đan thiên phú, nhưng mà ai biết luyện đan cũng là sẽ mạc danh kỳ diệu thất bại, cái này còn có thiên lý a, còn có vương pháp a. Hứa Đan thanh niên lặng phía dưới, khẽ thở dài một cái. Cùng lúc đó, tại linh mục môn trong chủ điện, Tô Vô Tận ngồi ở trong đó, thu hồi nhìn về phía Hứa Đan thanh phương hướng ánh mắt, yên lặng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Mà bên cạnh hắn, có hai cái tóc bạc lão đầu chính ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Tô Vô Tận dạng này cũng đều ào ào nở nụ cười. Tô lão quỷ, làm sao? Chẳng lẽ từ bỏ? Trong đó một tên tóc bạc lão đầu cười nói, Tô lão quỷ, ngươi mỗi lần chọn lựa đệ tử đều là như thế không giống bình thường a, nhìn ngươi đệ tử dáng vẻ không giống như là tại luyện đan, trái ngược với đang làm cái gì sinh hóa vũ khí, muốn ta nói, kẻ này thì không cần phải trở thành luyện đan sư, luyện độc sư còn tạm được. Một tên khác tóc bạc lão đầu cũng trêu chọc cười. Tô Vô Tận trợn trắng mắt, không để ý đến bọn hắn mà nói, chỉ là tự đủ. Tôi thôi, thì lại cho hắn thời gian một tháng, nếu như vẫn chưa được, chỉ có thể trước tạm dừng hắn luyện đan. Nhưng là làm một tháng trôi qua về sau, Tô Vô Tận thì mười phần muốn đập trước khi chết chính mình. Một tháng này đều không nên cho hắn. Chương 131, vẫn thạch đột kích. Mà tại một bên khác, Cảnh Thắng nhìn đến tin tức này về sau mi đầu cuộn loạn. Cái này nhị sư huynh quả thực cũng là một cái sao chổi à, chỉ cần hắn ở đâu luyện đan, chỗ nào liền sẽ bị hắn chỉnh gà bay chó chạy. Cảnh Thắng đột nhiên có chút may mắn nhị sư huynh đi, không phải vậy đợi tại Thương Lam Tông, sợ không phải trực tiếp liền bị nhị sư huynh cho cả chết rồi. Khó mà làm được, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đáng thương linh một môn, Tử Vân Tông, các ngươi thêm nhiều bảo trọng. Thời gian thấm thoát, lại một năm nữa thời gian đi qua. Một năm này Tân Xuân vẫn như cũng là phi thường náo nhiệt, nhất là Hạ Quốc tấn thăng Đại Hạ Vương triều, toàn bộ Đông Vân Châu khí vận hội tụ ở này, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được có một chút khác biệt. Nhất là con mới sinh, Tần Chiến chuyên môn sai người thống kê con mới sinh tư chất, tối thiểu có năm thành đều là tại tam tinh căn cốt trở lên. Đây đều là may mắn mà có khí vận lực lượng. Vô Danh Miếu cũng là nóng nảy dị thường, mỗi ngày đều có không ít người đến tế bái, trên cơ bản đều là thành tâm thành ý, cái này khiến Cảnh Thắng mỗi ngày ít nhất đều có thể thu đến mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn khí vận giá trị. Bây giờ Đông Vân Châu tất cả chiến sự đã ngừng, cương thổ mở rộng diện tích đã đầy đủ để bọn hắn chậm rãi tiêu hóa. Cái khác vương triều trở ngại Cảnh Thắng thực lực cũng không dám hướng bọn họ tiến công. Nhân cơ hội này, Tần Chiến mấy người cũng bắt đầu tu sinh dưỡng tức, trong bóng tối tiếp tục mở rộng quân lực, để phòng đến tiếp sau sẽ có cái khác vương triều tiến công từ đó dẫn phát chiến tranh. Thương Lang Tông, Tùng Vân Phong bên trong. Lúc này Tùng Vân Phong đã còn lại Cảnh Thắng một người. Tiêu Vân, Diệp Tùng Vân, đại sư huynh đã rời đi, Tần Chiến sử dụng theo tạo hóa bí cảnh bên trong mang ra tài nguyên chế tạo một cái mật thất, bên trong linh khí sung túc, các loại tài nguyên tu luyện không thiếu gì cả. Có thể là muốn tiến đi tu luyện cái kia nhất định phải là hạch tâm nhân viên mới được, cho nên Tần Chiến chọn chúng Tiêu Vân, Tiêu Hồng Vân, còn có Tô Sương Ngọc cùng Diệp Tùng Vân chờ làm nhân tài bồi dưỡng. Mà Cảnh Thắng đến bây giờ đối ngoại vẫn là ẩn giấu đi chính mình tu vi, khống chế tại nhục thân cảnh 8 tầng. Hiện tại một mình hắn, xem như tại Tùng Vân Phong giữ nhà, này cũng ra toại tâm ý của hắn, một người yên lặng tu luyện thì rất tốt. Mà Tiểu Võ cũng đã dần dần lớn lên, tựa hồ tiến nhập lần thứ nhất tiến hóa, toàn bộ rùa đều rút vào trong mai rùa, có vẻ như là tại ngủ đông. Mà Cảnh Thắng thì là đợi tại thời gian tháp bên trong, thảnh thơi tu luyện. Loại cuộc sống này thật sự là hắn yêu thích thường ngày, nghỉ dưỡng mà tinh tốt. Hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn thể, còn vô cùng hưởng thụ. Hắn nhìn về phía mình khí vận giá trị. Khí vận giá trị, 1000-5245. Lúc này hắn khí vận giá trị đã đột phá 1000 vạn đại quan, trước nay chưa có giàu có. Ta cần phải biết, bằng vào ta thực lực trước mắt, tại cực bắc chi địa có phải là hay không vô địch. Thôi diễn cần tiêu hao 1 triệu khí vận giá trị, phải chăng tiếp tục. Cảnh Thắng nhíu mày, 10 phần hào sảng thì xác nhận. Hiện tại hắn thứ không thiếu nhất khả năng cũng là khí vận giá trị, lúc này không hoa, chờ đến khi nào. Thôi diễn kết thúc. Lấy ngươi thực lực trước mắt đến xem, tại cực bắc chỉ địa ngươi cũng không phải là vô địch. Hữu Tình nhắc nhở, so ngươi lợi hại người có yêu thánh cung kim nhất, kim nhị, phi tiên tông phương hạc cùng vũ hóa niên, tử vân tông thượng phương lão nhân, thanh huyền động thiên kim linh lung, kiểm môn kiểm vô ngân, còn có không thế lực long đỉnh tiên, khương đỉnh. Nhìn đến tin tức này, Cảnh Thắng nguyên bản tự mãn tâm tình lập tức lại đổ xuống dưới. Khá lắm, hắn không phải không biết lấy chính mình thực lực trước mắt đến nhìn, tại cực bắc chỉ địa vô địch hẳn là rất không có khả năng sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới so với hắn lợi hại người thế mà còn có nhiều như vậy. Đây vẫn chỉ là cực bắc chỉ địa mà thôi. Cái thế giới này lớn như vậy, so với hắn lợi hại người ngàn ngàn vạn. Cảnh Thắng chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Ngay tại hắn lâm vào đê mê thời điểm, một tiếng vang thật lớn đem tinh thần của hắn kéo lại. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh truyền đến, kinh hãi không chỉ là Cảnh Thắng, còn có tất cả những người khác đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lồ mang theo quần cuộn khói đặc lướt qua Hạ Long Thành cùng Hoàng Thành trên không, một tiếng ầm vang không biết đập vào địa phương nào. Cảnh Thắng lập tức mở ra thiên địa thị thính, phát hiện vẫn thạch đập vào phía bắc một chỗ trong sa mạc, chỗ kia địa phương vừa vặn cũng là Tứ Thánh Tông di chỉ. Cái kia vẫn thạch vô cùng to lớn, rơi trong sa mạc quả thực tựa như là một ngọn núi, đem sa mạc trùng quanh hạt cắt đều là bay, kinh khủng trùng kích lực quét ngang khắp nơi, bị nện ra một cái tối thiểu có trắng dài rộng khe rãnh. Bất quá may ra Hạ Long Thành cùng Hoàng Cung vẫn còn có thành thị cũng không có chịu ảnh hưởng. Đây cũng là khí vận một bộ phận tác dụng, có thể hữu hiệu ngăn cản giống vẫn thạch loại này thiên tai, để nó không cách nào hạ xuống tại trong hoàng thành, mà chính là đập vào ly hoàng thành cách xa vạn dặm địa phương, không có thương tổn cùng vô tội. Tần Chiến bọn người phát hiện động tĩnh về sau thì lập tức hướng vẫn thạch phương hướng tiến đến, Cảnh Thắng trong bóng tối yên lặng quan sát. Vẫn thạch rất lớn, hắn tạm thời còn không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Tần Chiến bọn người đổi tới về sau nghiên cứu rất lâu cũng không nhìn ra cái gì, mà lại vẫn thạch lớn không thể tưởng tượng, lấy bọn họ thực lực trước mắt, còn mang không đi lớn như vậy vẫn thạch, chỉ có thể trước cắt xuống một miếng mang về chậm rãi nghiên cứu. Diệp Tùng Vân thì là yên lặng nhìn thủ tại chỗ này. May ra vẫn thạch một chuyện chỉ là đưa tới Đông Vân Châu bên trong chú ý, mà lại Đông Vân Châu tổng thể trên dưới một lòng, không có nội ứng, cho nên địa phương khác còn cũng không biết việc này. Đi qua nghiên cứu về sau, Tần Chiên bọn họ phát hiện cái này vẫn thạch bên trong ẩn chứa đại lượng đặc thù vật chất, lại là không gian thạch, liền muốn cảnh thăng có chữ vật giới chỉ mở dạng, có thể dùng không gian thạch chế tạo pháp khí chứa đồ. Mà lại Tần Chiến trước đó vẫn rất vệ Thương Hải nói qua, muốn chế tác trận pháp, truyền tống trận cũng cần dùng đến không gian thạch. Truyền tống trận có thể là có thể trong nháy mắt chuyển rời ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm đặc thù trận pháp, hắn hoạch tâm chính là không gian thạch, chân quý dị thường. Mà cả khối vẫn thạch cơ hồ đều là không gian thạch, đây chính là một cái không thể được tài nguyên, liền xem như Thanh Huyền Đạo Tiên, Phi Tiên Tông chờ đỉnh cấp thế lực cũng chưa chắc có nhiều như vậy không gian thạch. Cái này vẫn thạch tồn tại một khi để cho người khác chú ý tới, như vậy có lẽ là một trận không nhỏ kiếp nạn. Cảnh Thắng cũng tự nhiên cũng minh bạch vật này quả thực cũng là một cái khoai lang bóng tay, nếu như không lập tức mang về tiến hành nhận tàng, chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác tám phe thế lực biết được, nói không chừng còn lại bởi vậy dẫn phát một cuộc chiến tranh. Cho nên hắn tranh thủ thời gian sử dụng sinh tử ấn ký làm ra một bộ chính mình trước mắt thực lực mạnh nhất phân thân, một thân một mình đem vành đai thiên thạch trở về. Mà hắn mang về vẫn thạch một màn, cũng bị vô số người nhìn ở trong mắt, ào ào cảm thán thật sự là kỳ nhân. Bởi vì vẫn thạch bị hắn giỏi trở về, cho nên nguy cơ cũng kịp thời kết thúc, ngoài ý muốn thu được một lần sinh tồn khen thưởng. Bởi vì ngươi kịp thời đem vẫn thạch mang về, tránh khỏi một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, thu hoạch được sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ, thiên địa kỳ vật, thành thụ kỳ có thể dài ra một viên sinh mệnh chi quả, sau khi phục dụng có thể gia tăng thọ mệnh 100 năm. Chương 132, ấp ủ sinh mệnh chi thụ chính là một viên trong suốt sáng long lanh màu đỏ tiểu hạt giống, Cảnh Thắng tùy tiện trong sân tìm khối địa phương liền đưa nó gieo xuống, lần nữa tiến vào trong tu luyện. Thanh Huyền Động Tiên, Nguyên Tử Sơn bên trong. Kim Linh Lung chính cùng Thiên Cơ chân nhân uống trà, kỳ thật có quan hệ vẫn thạch một chuyện, Kim Linh Lung đã sớm thông qua Thiên Cơ lão nhân xem bói biết được. Chỉ bất quá làm hắn biết vẫn thạch hạ xuống chi địa chính là Đông Vân Châu thời điểm, hắn liền từ bỏ trước đi tìm hiểu ý nghĩ. Hai người vừa uống trà, một bên cảm thán. Thiên Cơ chân nhân không có nghĩ đến cái này đại hạ vương triều khí vận như thế hưng thịnh, quả thực cũng là trên trời rơi mất địa bánh, có lẽ là bởi vì khí vận hiệu quả đi. Kim Linh Lung trầm mặc không nói. Thiên Cơ chân nhân tiếp tục nói, bây giờ xem ra, Đông Vân Châu xem như triệt để về đại hạ vương triều tất cả, đã hình thành thế lực của mình, có lẽ chúng ta muốn hay không cân nhắc hợp tác một chút. Kim Linh Lung nghe vậy vô cùng không vui, coi như đại hạ vương triều có cái kia vô danh, Thanh Huyền Động Tiên có tất muốn cùng bọn họ hợp tác, cái này không khỏi cũng quá tự hạ thân phận. Thiên Cơ chân nhân cũng không có tiếp tục khuyên can. Hắn kỳ thật có xem bói qua, nếu như Thanh Huyền Động Tiên cùng đại hạ vương triều hợp tác sẽ như thế nào. Kết quả phản hồi cho hắn lại là tình thế một mảnh rất tốt, có thể trái lại, nếu như lựa chọn không cùng đại hạ vương triều hợp tác, như vậy kết quả chính là không có gì thay đổi, thậm chí loáng thoáng còn có chút chán trường hiện tượng. Kết quả này không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, cùng đại hạ vương triều hợp tác thì có thể có được tương lai tốt đẹp, thế nhưng là trái lại không cùng hắn hợp tác, liền có thể không có cái gì tiến bộ, thậm chí còn có thể bị những người khác vượt qua. Thế nhưng là hắn là muốn khuyên động chủ cùng đại hạ vương triều hợp tác, nếu như hắn không chịu, vậy hắn cũng không có cách nào, dù sao động chủ đối với xem bói một chuyện vô cùng song đánh dấu, hắn tin, cái này xem bói cũng là chuẩn, hắn không tin, như vậy cái này xem bói thì tuyệt không chuẩn. Thoáng chớp mắt, lại là thời gian một năm đi qua. Trong thời gian này đại hạ vương triều phát sinh một kiện đại sự, chính là Tần Chiến đem hoàng vị chuyển cho Tần Xương Nhan. Tần Xương Nhan chính thức thượng vị trở thành đại hạ vương triều trong lịch sử cái thứ nhất nữ đế. Cảnh Thắng yên lặng đem hết thể nhìn ở trong mắt, hy vọng Tần Xương Nhan có thể chỉ huy đại hạ vương triều nâng cao một bước đi. Bây giờ Tần Xương Nhan đã kế vị, Tần Chiến lui khỏi vị trí hậu trường, Bạch Vân Phi ở một bên phụ tá, mà Cảnh Thắng quan sát Tần Xương Nhan, phát hiện trên người nàng có hai cỗ không giống bình thường khí tức quấn quanh quanh thân. Một cái chính là đại hạ vương triều khí vận chi lực, lấy bây giờ hắn đạo cảnh 8 tầng tức đem đạo cảnh 9 tầng tu vi đã là có thể nhẹ nhõm xem thấu. Một loại khác khí tức đen thui, cùng đại hạ vương triều một chút quan hệ cũng không có, Cảnh Thắng ngược lại là so sánh hoài nghi là nàng kiếp trước xích dạ vương triều khí vận. Một cái kiếp trước, một cái hiện thế, hai loại hoàn toàn khác biệt khí vận đan vào một chỗ, thế mà không có lẫn nhau chống cự, ngược lại có loại dung hợp cảm giác, hai loại khí vận giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại có thể làm cho Tần Xương Nhan tu vi nâng cao một bước. Cảnh Thắng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này khí vận chi pháp, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Bất quá Cảnh Thắng chỉ cần khí vận điểm là đủ, đối với khí vận hắn nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình, căn bản sẽ không đi ỷ lại cái gì hư vô mờ mịt khí vận. Tựa như bây giờ đại hạ vương triều, khí vận dẫn đến hiện tại đại hạ vương triều như thế phồn thịnh, võ giả như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng càng không ngừng toát ra. Thế nhưng là một khi đã mất đi khí vận, toàn bộ vương triều liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên tai, nhân họa, tài nguyên thiếu thốn, những thứ này đều sẽ làm vương triều đi hướng diệt vong. Bởi vì cái gọi là thành cũng khí vận, bại cũng khí vận. Nhìn một hồi, Cảnh Thắng liền thu hồi ánh mắt, trở lại thời gian tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Lúc này Kim Linh Lung chính lén lút một thân một mình che giấu thân phận đi tới Hạ Long Thành. Hắn tới này mục đích cũng coi là vì khảo sát. Trước đó Thiên Cơ chân nhân nói hợp tác một chuyện, kỳ thật hắn là có ý tưởng. Vô danh thực lực hắn cũng kém không nhiều biết được, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, vô cùng có khả năng cùng hắn cùng một cái cấp độ hoặc là mạnh hơn hắn. Cái kia nếu như vậy, kỳ thật Thanh Huyền Động Thiên cùng Đại Hạ Vương triều hợp tác cũng không phải là không thể được. Chỉ là hắn tại Thiên Cơ chân nhân trước mặt còn kéo không xuống cái mặt này đến, dù sao hắn là đạo chủ, làm sao có thể chủ động đi Đại Hạ Vương triều tìm kiếm hợp tác. Nhưng làm hắn đến Đại Hạ Vương triều về sau, hắn liền phát hiện nơi đây khí vận không bao giờ có cường đại, thậm chí so dưới tay hắn trưởng quản ba cái vương triều còn cường đại hơn. Điều này nói rõ đại hạ vương triều tiềm lực to lớn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Quan sát xong, Kim Linh Lung cẩn thận suy tư một chút, nhưng vẫn là không dám tùy tiện hạ quyết định, liền lại một thân một mình lặng lẽ trở về. Cực Bắc chi địa, nơi nào đó. Vô Tận Hải Dương phía trên có một mảnh quần đảo là có trên trăm tòa đảo tạo thành, thỉnh thoảng còn có tàu thuyền ra vào. Trong đó hòn đảo bên trong lớn nhất một tòa đảo tên là Huyền Khúc Sơn, là nơi đây thực lực lớn nhất. Trong đảo có một tòa thành, trong thành đứng vững vàng một tòa cung điện to lớn. Trong điện có một tên tóc trắng xóa, nhưng là khuôn mặt lại không thấy giả người thần bí ngồi tại ghế dựa phía trên, dưới mới thì đứng đấy một tên áo tơi nam tử, xem ra 40-50 tuổi, ngay tại báo cáo tình báo. Rất lâu, phía trên tên nam tử kia mới từ từ mở mắt, hỏi, lại nói làm sao đều qua 2 năm, làm sao vẫn là không có thăm dò được tầm nhị tin tức. Áo tơi nam tử nghe vậy ấp úng nói, thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết là 2 năm trước đó thiếu chủ nói là cùng người ước hẹn, liền vội va đi, thuộc hạ cũng không biết thiếu chủ hiện tại hành tung. Nam tử tiếp tục hỏi, ước hẹn? Cùng ai ước hẹn? Là từ trưởng lão nhị tử, nhắc tới cũng kỳ quái, từ trưởng lão nhị tử tại trong 2 năm này cũng không có tin tức gì, tựa như là cùng thiếu chủ cùng một chỗ mất tích mở dạng. Nam tử híp híp mắt, thở dài, được rồi, đi xuống đem. Nam tử do dự một hồi, vẫn là giang hai tay, một giọt máu từ trong tay của hắn toát ra, ngay sau đó hóa thành một đạo khói hồng bay về phía nơi nào đó. Cái hướng kia chính là Đông Vân Châu. Nam tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, huyết mạch liên hệ vẫn còn, nói rõ tầm nhị sinh mệnh cũng không nhận được uy hiếp, thế nhưng là vì cái gì thời gian 2 năm hắn đều chưa có trở về, là xảy ra chuyện gì à? Đông Vân Châu, xem ra cần phải đi tìm hiểu một phen. Lại qua một năm, càng ngày càng nhiều địa phương khác võ giả tiến vào Đại Hạ Vương triều, khi bọn hắn nhìn cho tới bây giờ Vương triều phồn hoa cảnh sắc về sau, đều hào hào biểu thị muốn gia nhập, Thần Xương Nhan ai đến cũng không có cự tuyệt, cho bọn họ các loại phúc lợi, quân đội lần nữa đạt được mở rộng. Nhất là Thương Lam Tông náo nhiệt nhất, đều là hướng về phía Vô Danh cái danh hiệu này tới, muốn thấy thánh nhân chân diện mục. Thế nhưng là Cảnh Thắng làm sao có thể sẽ đồng ý để cho bọn họ tới tìm chính mình, liền để Tần Xương Nhan thay từ chối. Võ Các ở vào trong hoàng cung, Kim Loan Điện bên cạnh, là một tòa tháp cao, thành lập 5 năm, hết thảy có 9 tầng. Bây giờ Đại Hạ Vương triều mạnh nhất võ giả đều là tại Võ Các bên trong tu luyện. Chương 133, Hạn Hán. Cái này võ tháp tính toán là chân chính ý nghĩa phía trên bây giờ Đại Hạ Vương triều võ đạo thánh điện. Tần Xương Nhan cơ hồ là đem tất cả tài nguyên tu luyện đều đập đi vào, thế tất yếu bồi dưỡng một nhóm có thể chống đỡ lấy toàn bộ Đại Hạ Vương triều đại diện đi ra. Có thể đi vào võ tháp người, thiên phú ít nhất đều là lục tinh căn cốt, mà lại tuổi tác đều là tại 20 tuổi trở xuống, nhận lấy Tần Xương Nhan toàn lực bồi dưỡng, thấp nhất cũng là đạo cảnh một tầng tu vi. Bất quá cũng có ngoại lệ, nếu như thiên phú không tốt còn muốn tiến vào võ tháp tu luyện, trừ phi tại phương diện khác có chỗ gì hơn người mới được. Cực Bắc chi địa, Đông Phương, Đại Vận Vương triều. Đại Vận Vương triều khoảng cách Đại Hạ Vương triều cách xa hàng vạn dặm, xem như Đại Hạ Vương triều hàng xóm. Nguyên bản nó trước đó cũng chỉ là một quốc gia mà thôi, nhưng là Đại Vận Vương triều so sánh thông minh, thậm chí so Cảnh Thắng còn hiểu đến cầu đạo chi pháp. Tại Đại Hạ Vương triều hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực về sau, Đại Vận Vương triều thì trong bóng tối yên lặng phát dục, ngay tại năm ngoái thành công tấn thăng. Mà ở tấn thăng về sau, Đại Vận Vương triều liền có chút nhẹ nhàng. Đại Vận Vương triều, trong hoàng cung. Chính vào trung niên Đại Vận hoàng đế đứng tại bên cửa sổ, một đôi mắt chăm chú nhìn Đại Hạ Vương triều phương hướng, trong mắt dã tâm cơ hồ phun ra. Một tên thiếu niên hoàng tử bước nhanh đi đến phía sau của hắn, cùng kính hành lễ. Gặp qua phụ hoàng hô hài nhi đến, là có chuyện gì a? Đại Vận hoàng đế thu hồi ánh mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía thiếu niên hoàng tử, "Doãn Nhi, ngươi bây giờ đã đạo cảnh 4 tầng, cũng là thái tử, lại còn có cái gì lãnh binh kinh nghiệm, hiện tại có một cái thực chiến cơ hội bày ở trước mặt ngươi, có nguyện ý hay không lãnh binh chinh chiến?" Nghe vậy, Lưu Vận nhíu mày, "Lãnh binh chinh chiến? Phụ hoàng, vì sao muốn lãnh binh chinh chiến? Chúng ta không phải mới vừa vận tân thăng vương triều sao?" Đại Vận hoàng đế lắc đầu nói ra, "Cũng là bởi vì vừa mới tấn thăng vương triều, nhưng là chúng ta nhất định phải đứng vững gót chân, thừa dịp Đại Hạ Vương triều còn không có bắt đầu trổ mã thời điểm tiến công cầm xuống, nếu không đó mới gọi đã trễ." Lưu Vận trầm mặc. Đại khái là trải qua thời gian dài điệu thấp ảnh hưởng tới tính cách của hắn, tại làm ra một chuyện nào đó thời điểm trung quy nghĩ trước mình đầu sau. Hiện tại hắn thì cảm thấy mình phụ hoàng thật sự là quá cấp tiến, không cần phải dạng này, cần phải tiếp tục yên lặng điệu thấp phát dục, luôn có thể nấu chết đối phương. Nhưng bây giờ hắn phụ hoàng từ khi tấn thăng vương triều về sau liền bắt đầu làm trời làm chỗ, thật sự là để hắn không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng là hắn chỉ là thái tử, cũng không phải là hoàng đế, bất kể thế nào phản bác đều dao động không được Đại Vận hoàng đế quyết định. Chỉ thấy hoàng đế binh tướng phụ trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, nói ra, "Chấm ban cho ngươi binh lực 100 vạn." Người dẫn theo binh đi trước tiêu diệt xung quanh tiểu quốc gia, xây dựng thêm cương thổ. Lưu Vân thấy thế chỉ có thể yên lặng gật đầu, đáp ứng xuống. Đại Hạ Vương triều, Kim Loan điện bên trong, chỉ gặp quan viên nhóm một mặt kích động, kích tình dâng trào, vén tay háo lên thì giống như là muốn đi làm cung. Bây giờ Đại Hạ Vương triều phát triển không ngừng, chấm cũng đã nhận được thánh nhân cho phép, Đại Kim Vương triều nhất định phải cầm xuống. Thân mặc hoàng bào Tần Xương Nhan bình tĩnh nói. Đại Kim Vương triều tại một cái tên là Âm Dương giáo võ đạo thế lực trưởng cấp dưới, khoảng cách Đại Hạ Vương triều bất quá cách xa mấy ngàn dặm, so Đại Vận Vương triều còn giống như là hàng xóm của bọn họ. Cho nên Tần Xương Nhan cũng không chút khách khí, dứt khoát liền cầm xuống cái này Đại Kim Vương triều cùng hắn sau lưng Âm Dương giáo. Đám quan chức tự nhiên là hào hào tán thành, hận không thể hiện tại thì cùng một chỗ đi theo quân đội cùng một chỗ đánh tới. Bọn họ hiện tại đã là vô điều kiện tin tưởng Đại Hạ Vương triều thực lực, cho rằng cầm xuống Đại Kim Vương triều vậy cũng là vài phút sự tình. Đạt được sau khi đồng ý, Tần Xương Nhan liền phái ra 500 vạn binh lực, bắt đầu hướng Đại Kim Vương triều tiến công. Đại Kim Vương triều tựa hồ cũng biết Đại Hạ Vương triều động tĩnh, cũng bắt đầu trưng mộ binh lực, đại lượng đạo cảnh cao thủ hiện lên, thì liền Âm Dương giáo cũng bắt đầu xuất động. Thế mà lúc này thời điểm Cảnh Thắng đã đi tới đột phá trọng yếu giai đoạn. Cảnh Thắng nhắm mắt suy nghĩ, nhất thời liền thấy trong đầu của mình có 5 cái quang cầu lẫn nhau đồng hành, không can thiệp chuyện của nhau, đang từ từ dung hợp lại cùng nhau. Đây là hắn ngũ hành nguyên thần, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính. Hiện tại hắn muốn làm, chính là muốn đem cái này 5 loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau, chính thức cùng mình pháp đem dung hợp lại với nhau. Hắn còn nhất định phải đem trước sở học những cái kia thần thông toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cái này là đạo cảnh chín tầng, hợp nhất cảnh. sau khi đột phá, bước kế tiếp cũng là đạo cảnh 10 tầng, nghịch mệnh cảnh. Đến một bước này hắn đã chân chính ý nghĩa có lợi là cực bắc chi địa vô địch. Lấy tu vi của hắn còn có thực lực, cực bắc chi địa hắn đủ để đánh khắp vô địch thủ. Quá trình này kéo dài dòng dã 1 tháng, sau cùng hắn rốt cục đột phá đạo cảnh 9 tầng, thọ mệnh lần nữa tăng vọt ngàn năm. Lấy tu vi của ta bây giờ cùng thực lực, tại cực bắc chi địa có phải là hay không vô địch? Cảnh Thắng thăm dò tính thôi diễn một chút, phát hiện lấy thực lực của hắn, thế mà còn có 2 người mạnh hơn hắn, điều này không khỏi làm hắn cắn răng dự định lại tiếp tục tu luyện, thế tất yếu tu luyện tới đạo cảnh 10 tầng tái xuất quan. Lại là 1 năm qua đi, Đông Vân Châu nên đón một cái so sánh hiện tượng kỳ quái. Rõ ràng đã đi tới tháng 11, nhưng là khí trời vẫn là khốc nhiệt không ngừng, thậm chí còn có càng ngày càng nóng xu thế. Cái này khiến Tần Sương Nhan cảm thấy hết sức kỳ quái. Mấy năm này nàng không có đình chỉ tu luyện, thậm chí so trước kia càng thêm cần mẫn, hiện tại cũng đã đạo cảnh 4 tầng. Từ khi 10 tháng bắt đầu, thời tiết này thì càng ngày càng quỷ dị, nàng rõ ràng cảm giác được nhiệt độ ngay tại cấp tốc tăng lên, so với 7-8 nguyệt cao hơn rất nhiều. Cảnh Thắng tự nhiên cũng phát hiện sự biến hóa này, nếu như ấn lối nói của hắn đến nhìn, nhiệt độ bây giờ tối thiểu có 45 độ trở lên, cái này nếu như là đặt ở Lam Tinh, cũng sớm đã muốn nóng chết người rồi, là chân chính muốn chết người. Nhưng là ở chỗ này, vẫn là có thật nhiều võ giả có thể kháng trụ, dù sao thân thể tố chất thì đã không phải là một cái cấp độ, cho nên đối với loại này nhiệt độ cao còn có thể kiên trì một chút. Nhưng là dân chúng bình thường lại không được, bọn họ tuy nhiên thân thể tố chất tốt hơn, nhưng còn không phải võ giả mức độ, mỗi ngày còn phải làm việc, căn bản gánh không được loại này mặt trời gay gắt bạo chiếu. Mà lại nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nước. Đã có một mảnh nhỏ khu vực gặp phải hạn hán, may ra Tần Sương Nhan kịp thời phái mấy cái tên đạo cảnh tông sư đi thì phát mưa, xem như tạm thời chậm giải quyết tình hình khẩn cấp. Thế nhưng là đến đón lấy càng ngày càng nhiều khu vực gặp phải hạn hán, đạo cảnh tông sư căn bản không đủ phân, hàng song bên này mưa nhất định phải đuổi tới phía dưới một chỗ tiếp tục mưa xuống. Nhưng là phía trên một chỗ rất nhanh liền dùng hết nguồn nước, lại lâm vào trong nguy hiểm. Trừ phi giải quyết cái này sự kiện ngọn nguồn, không phải vậy căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Cảnh Thắng tự nhiên cũng biết vấn đề này. Bất quá Tần Sương Nhan vì thẩm tra ngọn nguồn nghĩ đến nát óc, hắn chỉ cần phí tổn khí vận điểm đẩy tính một chút liền có thể biết. Việc quan hệ toàn bộ Đông Vân Châu tồn vong, chuyện này hắn vẫn là muốn giúp một tay. Chương 134, Yêu Châu. Thì tại Cảnh Thắng dự định thôi diễn thời điểm, tại cực bắc chi địa cái nào đó dãy núi ở giữa, chính tại diễn ra một trận đại chiến. Chỉ thấy hai bóng người không ngừng tại dãy núi ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi lần giao thủ thì có một ngọn núi sụp đổ, gây nên từng trận oanh minh. Một người trong đó tăng nhân cách ăn mặc, tay phải nắm bắt một chuôi Phật châu, tay trái đang không ngừng thi pháp cùng một tên mang theo mặt nạ nam tử thần bí so sánh. Hai người đều là đạo cảnh 9 tầng, pháp lực cuồn cuộn, liền xem như có người phát giác nơi đây động tĩnh, tại phát hiện hai người bọn họ tu vi thời điểm, cũng sớm đã dọa đến chạy đi. Trong dãy núi có một tòa đạo quan phía trên viết Huyền Không Tự ba chữ to. Lúc này Huyền Không Tự bên trong có hơn 100 người chính là một mặt khẩn trương ngẩng đầu nhìn phía trên đối chiến. Đáng giận. Một tên khuôn mặt 10 phần non nớt tuổi trẻ hòa thượng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, hắn gọi Sâm La, là Huyền Không Tự đại sư minh, cũng là tên kia tăng nhân đồ đệ. Sâm La chăm chú nhìn trên không hiểu vì cái gì người nam tử thần bí này vì sao đột nhiên xâm nhập bọn họ Huyền Không Tự, la hét muốn bọn họ giao ra cái gì yêu châu, không phải vậy thì diệt bọn hắn Huyền Không Tự. Đây quả thực là mạc danh kỳ diệu, đáng tiếc hắn tu vi còn thấp, căn bản không giúp được sư phụ gấp cái gì, không phải vậy cao thấp đều phải cho người nam tử thần bí này một kích. Mặt nạ nam tử lần nữa phát động công kích, một chân đạp hướng tăng nhân, chỉ thấy quanh người hắn quân quanh lấy cường đại khí diễm, liên đối lấy chung quanh dãy núi cũng theo lên hỏa diễm cùng một chỗ thiêu đốt. Đáng tiếc nơi này không phải làm tình, cũng sẽ không phóng hóa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Mặt nạ nam tử lấy lôi đỉnh vạn quân chỉ thế một chân đạp chúng tăng nhân, đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Chủ trì, sư phụ. Nhìn đến tăng nhân bị đá bay ra ngoài, Huyền Không Tự tất cả mọi người vội vàng hô to. Nhưng là may ra tăng nhân bị đá bay sau khi ra ngoài thì lập tức ổn định thân hình, hắn nhíu chặt mi đầu túi đầu nhìn lấy mình bị nóng đỏ còn bốc hơi nóng bàn tay. May mà hắn là đạo cảnh 9 tầng tu vi, nếu như là đổi lại đạo cảnh 8 tầng hoặc là phía dưới tu vi võ giả, đối mặt tên kia mặt nạ nam tử hỏa diễm chỉ có hòa tan phần. Chỉ thấy tăng miệng người bên trong tự lẩm bẩm, bị nóng đỏ bàn tay kim quang một lóe lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mặt nạ nam tử thấy thế nhíu mày, đình chỉ công kích, vây quanh hai tay nhìn xuống tăng nhân, một mặt cười nhạo nói: "Tu tâm thánh tăng, đều đánh lâu như vậy, nếu như còn tiếp tục đánh đi xuống, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là đem món đồ kia giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu như không giao ra, cái kia không chỉ là ngươi, đệ tử của ngươi cũng phải chết." Thế mà tăng nhân, cũng là mặt nạ nam tử trong miệng nói tới tu tâm thánh tăng lại mặt không thay đổi lắc đầu, nói ra: "Vô tình, ngươi muốn được đồ vật cũng không tại bẩn tăng trong tay." Mặt nạ nam tử nghe vậy hé mắt, "Ồ, đều nói người xuất gia chưa bao giờ nói láo, vậy ngươi nói đồ vật ở đâu?" "Tại Đại Hạ Vương Triều." "Đại Hạ Vương Triều?" Mặt nạ nam tử nghe vậy 10 phần nghi hoặc, không phải rất rõ ràng tu tâm thánh tăng tại sao muốn đem món đồ kia thả ở cái này Đại Hạ Vương Triều. Bất quá không quan trọng, dù sao hắn đã được đến hắn hài lòng đáp án. Có thể ngay sau đó tu tâm thánh tăng lại tiếp tục nói: "Diêm La, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi Đại Hạ Vương Triều ý nghĩ, chỗ đó có người không phải ngươi có thể đối phó. Nếu như ngươi đi trắng trợn cướp đoạt món đồ kia, có lẽ chết lại là ngươi." Mặt nạ nam tử bị cảm giác mình bị khinh thị, lập tức liền nổi giận: "Ngươi muốn chết?" Hắn giận quát một tiếng, lần nữa bay đạp hướng tu tâm thánh tăng, lần này liền mang theo mặt nạ nam tử pháp tướng cũng cùng một chỗ đi theo ra. Mặt nạ nam tử pháp tướng lại là một cái to lớn bút lông hung hăng vạch một cái, tu tâm thánh tăng lập tức liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều bị một phân thành hai. Bất quá tu tâm thánh tăng cũng không phải cái mặc người chém giết nhân vật, chỉ thấy hắn thấp giọng thở dài, song trưởng đánh ra, sau lưng cũng nhất thời xuất hiện một tòa thánh tăng pháp tướng, chừng cao 10 trượng, cùng mặt nạ nam tử bút lông đụng vào nhau. Làm. Hai người lại giao thủ mấy trăm hội hợp, căn bản chính là ai cũng bắt không được người nào. Mặt nạ nam tử phát hiện mình thế mà bắt không được đối phương, cũng có chút tức giận, bất quá nội tâm cũng có ngừng tranh đấu dự định. Đủ rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, ngừng tay tới. Được rồi, đã món đồ kia không lại trên tay của ngươi, cái kia ta hôm nay thì tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, lần sau gặp lại, ta có thể thì sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Mặt nạ nam tử mau nói liên tiếp về sau trong chớp mắt thì biến mất giữa thiên địa, xem bộ dáng là đi. Đây là cho mình bậc thang cũng là cho tu tâm thánh tăng lối thoát. Tu tâm thánh tăng cũng ngờ tới sẽ có một kết quả như vậy, chỉ là thở dài liền về tới Huyền Không Tự. Huyền Không Tự đệ tử nhìn đến trụ trì trở về cũng đội vàng nên đón thăm hỏi. Mà mặt nạ nam tử lúc này hướng Đại Hạ Vương triều phương hướng bay đi, toàn bộ Đông Vân Châu chỗ lấy biến đến như thế nó bức, là bởi vì có một cái yêu châu giấu ở Bách Thú Sơn mạch bên trong, là yêu châu dẫn tới toàn bộ Đông Vân Châu khí trời đổi biến. Yêu châu, đó là vật gì? Cảnh Thắng lần nữa thôi diễn. Yêu châu chính là tiên thiên chí bảo, có thể hấp dẫn đại lượng đánh yêu thú, tự thành một giới, có thể hiệu lệnh bầy yêu. Khá lắm, tiên thiên chí bảo, lợi hại như vậy. Cảnh Thắng lần nữa chấn kinh, lập tức liền phái ra một bộ phân thân đem yêu châu mang theo trở về, lấy thực lực của hắn đối phó Bách Thú Sơn mạch bầy yêu thú kia cũng là dễ dàng. Phân thân đem yêu châu mang sau khi trở về, bên cạnh hắn tiểu võ thì lập tức có phản ứng. Chỉ thấy nó khác biệt phát sáng, gần như si mê nhìn lấy Cảnh Thắng trên tay yêu châu, hận không thể đưa nó nuốt sống đi vào. Ừm. Làm sao? Tiểu võ ngươi muốn? Cảnh Thắng nhìn đến tiểu võ cái này phản ứng dị thường, cứ đi nâng trong tay yêu châu cười nói. Mà tiểu võ ánh mắt cũng theo động tác của hắn mà đông đưa, nghe được hắn liền vội vàng gật đầu, biểu thị vô cùng muốn cái này yêu châu. Cảnh Thắng nghĩ nghĩ, dù sao cái này yêu châu hắn cũng không dùng được, cái này rất rõ ràng đối yêu thú sức hấp dẫn là phi thường to lớn, không bằng thì giao cho tiểu võ, tăng thêm sức chiến đấu của nó. Nghĩ tới đây, hắn liền đem trên tay yêu châu đưa cho tiểu võ, xem như sinh nhật của nó lễ vật. Tiểu võ cũng thập phần vui vẻ mà thưởng thức cái này yêu châu, một người một sủng nhất thời trò chuyện vui vẻ. Cảnh Thắng đem yêu châu mang về giao cho tiểu võ luyện hóa về sau, Đông Vân Châu khốc nhiệt khí trời cũng rốt cục có một kết thúc. Yêu châu tạo thành kỳ dị khí trời làm đến toàn bộ Đông Vân Châu đều lâm vào hạn hán, may ra ngươi kịp thời phát hiện lấy đi yêu châu giải quyết nguy cơ, thành công tránh thoát một kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, đạo pháp, Cửu Thanh Tiên Quang. Cửu Thanh Tiên Quang, luyện đến cực hạn có thể sinh ra 9 đạo tiên quang, mỗi một đạo đều có vô địch chi uy lực, một khi tránh thức thi triển đi ra, vạn tà bất xâm. Lại đạt được mới đạo pháp rồi hả? Cảnh Thắng hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện. Mà từ Đông Vân Châu giải quyết khí trời một chuyện về sau, sinh hoạt cũng coi như là khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, bởi vì yêu châu một chuyện, nguy hiểm tức sắp giáng lâm Đại Hạ Vương triều. Chương 135, Yêu Thanh Cung, nguy. Lại qua mấy tháng thời gian, Cảnh Thắng cũng coi là đem đạo cảnh 9 tầng tu vi triệt để củng cố xuống tới. Tùng Vân Phong hiện tại không có một người, hắn cũng không có trốn ở thời gian tháp bên trong, mà chính là đợi trong phòng yên lặng tu luyện. Lúc này đột nhiên có một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Cảnh Thắng trước mặt, thế nhưng là trên mặt của hắn lại không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Người này người mặc võ giả trang phục, khuôn mặt xem ra có hơn 40 tuổi, râu ria sồm soàm, sau lưng còn đeo một thanh rộng lớn thạch kiếm. Cảnh Thắng mười phần tỉnh táo nhìn lấy hắn, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh ngạc. Mà đối phương nhìn lấy Cảnh Thắng, đối với hắn bình tĩnh như vậy phản ứng cảm thấy hết sức tò mò, mở miệng hỏi: "Vị này tiểu đệ tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi biết Vô Danh ở nơi nào a?" Cảnh Thắng nghiêng đầu một chút, rất là nghi ngờ nhìn lấy hắn: "Vị này tiền bối, không biết ngươi muốn tìm thánh nhân vì chuyện gì?" Đối phương không có trả lời hắn, mà chính là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời Vô Danh ở nơi nào là đủ rồi, hỏi nhiều nữa, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Cảnh Thắng nhún vai, đối phương đe dọa hắn căn bản không để trong lòng. "Đã ngươi tìm Vô Danh, vậy được, ngươi xem như tìm đúng người. Ta chính là Vô Danh." "Ngươi là Vô Danh?" Đối phương nghe được Cảnh Thắng trả lời lập tức thì ngây ngẩn cả người, cau mày nhìn lấy hắn, "Ngươi chăm chú?" Dù sao Cảnh Thắng trong mắt hắn, bất quá là một cái liền nói cảnh đều không có tiểu lâu la thôi, hắn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng Cảnh Thắng nói chuyện liền đã rất tốt. Lúc này thời điểm thế mà còn dám lừa gạt hắn. Cảnh Thắng thờ ực trả lời, "Nếu như ta không phải Vô Danh, vậy còn có người nào là Vô Danh? Ngươi muốn chết ta?" "Ta nói thật ra ngươi lại không tin, vậy được đi, Vô Danh tại cái hướng kia, ngươi đi đi." Cảnh Thắng tùy tiện chỉ một cái phương hướng, thấy thế nào đều giống như tại qua loa đối phương bộ đáng. "Ngươi..." Đối phương tức thiếu chút nữa một hơi đều lên không nổi, sau đó đột nhiên ánh mắt đi lòng vòng, cười nói: "Được a, đã ngươi nói ngươi là Vô Danh, cái kia tốt, ta thì tin tưởng ngươi là Vô Danh." "Vậy được, đã ngươi là Vô Danh, như vậy ta hiện tại thì muốn khiêu chiến ngươi. Ta gọi Nhan Khai, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta mấy năm nay bốn phía khiêu chiến, cơ hồ đánh khắp cực Bắc chi địa vô địch thủ. Ngươi liền nói ngươi tiếp nhận không tiếp nhận a?" Nói xong, Nhan Khai liền đem chính mình tu vi phô bày đi ra. Đạo cảnh 8 tầng. Vừa mới bắt đầu Cảnh Thắng coi là đối phương là cái kia muốn đi qua cấp đoạt yêu châu Diêm La, nhưng làm hắn xem xét ảnh chân dung về sau phát hiện không phải. Bất quá cái này Nhan Khai cũng không biết là từ đâu tới, bây giờ nói muốn khiêu chiến hắn. Đây không phải thỏa thỏa lại là một cái giao hẹ a? Cảnh Thắng cười nói, "Tốt, vậy ta thì tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá ta người này rất địa thấp, muốn cùng ta đánh, vậy liền đi một chỗ yên tĩnh đánh đi." Nhan Khai không quan trọng đúng vai, "Tùy tiện ngươi trực tiếp tới chính là, ta sẽ ở chung quanh triển khai kết giới, không ai sẽ phát hiện." Nói xong, hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Thắng cũng không quan trọng, trực tiếp phái một câu phân thân đi qua ứng phó hắn. Muốn để hắn chân thân xuất thủ là rất không có khả năng. Cảnh Thắng phân thân nhìn đến Nhan Khai bay tới không trung biên mất cùng mênh mang biển mây, thế mà còn không có gây nên người khác chú ý, ánh mắt lấp lóe liền cũng đi theo. Hai người cũng bay trí cao hư không, Nhan Khai không nói hai lời liền bắt đầu động thủ, một điểm phế cũng không nói lời nào. Hắn nâng tay phải lên trong nháy mắt đem sau lưng thạch kiếm rút ra, lộ ra hung tợn biểu lộ một kiếm chém ra. Trong chốc lát Nhan Khai sau lưng xuất hiện một tên người khoác chiến giáp, tay cầm cự kiếm hư ảnh, mang theo trên trăm đạo kiếm khí hướng Cảnh Thắng trùng sát mà đến. Cảnh Thắng có chút nhăn trán, chỉ là phất phất tay đem những thứ này kiếm khí cho tản ra, ngay sau đó Nhan Khai tiện tay nắm cự kiếm xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, nổi giận chém xuống. Cảnh Thắng bên ngoài cơ thể trực tiếp dâng lên một cái vũ lồng ánh sáng màu trắng, dứt khoát thì làm cho đối phương trực tiếp chém xuống tới. Chỉ thấy Nhan Khai chung quanh ngưng tụ ra 18 cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc phân thân, 18 thân ảnh đều nhịp, cùng nhau hướng Cảnh Thắng đánh tới. Rầm rầm rầm. Nhan Khai trong tưởng tượng Cảnh Thắng bị xé thành mảnh nhỏ hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại, Cảnh Thắng ngoài thân vũ lồng ánh sáng màu trắng một chút việc đều không có, bản thân hắn càng là lông tóc không thương. Nhan Khai có chút không tin, tiếp tục ngựa không dừng vó thi triển công kích. Cảnh Thắng cũng ôm lấy cùng đối phương chơi đùa tâm tình, dứt khoát cứ như vậy làm cho đối phương công kích. Nhan Khai liền như là sắp bị điên rồi huy kiếm, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn thì thay đổi. Bởi vì hắn căn bản thì không phá nổi Cảnh Thắng phòng ngự, vô luận hắn làm sao công kích, đối phương vòng phòng hộ quả thực một chút sự tình đều không có, thậm chí đều không có vẻ run rẩy dốc hết ra, quả thực tựa như là tường đồng vết sắt. Đây là hắn lần đầu ngộ phía trên loại tình huống này. Trước nay chưa có cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng của hắn. Làm sao có thể? Hắn ba kiếm sao mà lợi hại, cùng hắn quyết đấu người cơ hồ không ai có thể tại chính mình ba kiếm trên tay sống qua 10 cái hội hợp. Nhưng là bây giờ thế mà liền đối phương vòng phòng hộ đều không phá được. Đây không phải khôi hài a. Cảnh Thắng cảm nhận được kiếm khí của đối phương, xác thực lợi hại, nếu như đổi thành người khác có lẽ còn thật sẽ thua ở dưới tay của hắn, đáng tiếc, hắn khiêu chiến chính là mình. Cái kia kết thúc. Cảnh Thắng ánh mắt lạnh lẽo, Nhan Khai chú ý tới bỗng nhiên giật mình trong lòng, một cỗ 10 phần mãnh liệt tử vong cảm giác che mất hắn. Chỉ thấy đối phương đột nhiên một chân đá vào trên người mình, khó có thể tưởng tượng cự lực theo truyền đến, đem Nhan Khai trực tiếp đạp bay tối thiểu cách xa mấy chục dặm, thẳng đến hắn rơi xuống tiến trong một rừng cây, đập ra một cái hồ lớn. Kia. Nhan Khai rơi xuống hồ lớn, ở ngực đều thẳng tiếp lom luôn xuống dưới, miệng không ngừng phun ra máu tươi, ánh mắt đều biến thành màu đỏ, ánh mắt đều bị máu tươi tràn ngập. Xong, lần này cần chết. Trong đầu của hắn lóe qua một cái ý niệm như vậy, ngay sau đó trong mắt quang thì phai nhạt xuống. Thật sự bị đối phương một chân đạp chết rồi. Nhan Khai là cái chiến đấu cường, cự bác chi địa khắp nơi khiêu chiến, theo yêu thánh cung kim nhất trong miệng biết người tồn tại, cố ý chạy đến Thương Lam Tông muốn khiêu chiến ngươi ở trong tay của hắn thành công tồn tại, thu hoạch được tiên địa kỳ vật, Cửu Dương Thánh Thủy. Cửu Dương Thánh Thủy có thể tăng cao tu vi, chiết xuất pháp bảo, càng là tối luyện tiên địa chi bảo, nuôi nấng khí linh không thể thiếu đồ vật, khí linh chính mình phục dụng cũng có thể tăng cao tu vi. Đem Nhan Khai giết sau khi chết, Cảnh Thắng liền về tới Thương Lam Tông, trên mặt đều là màu sắc trang nhã. Không nghĩ đến người này đúng là yêu thánh cung người dẫn tới. Bởi vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn không muốn xuất thủ, không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện khiến người ta khi dễ. Vì về sau không bị người nhớ thương, xem ra cái này yêu thánh cung cũng không có tồn tại cần thiết. Lấy ta thực lực bây giờ, có thể hay không tiêu diệt yêu thánh cung? Có thể. Đạt được đáp án này, Cảnh Thắng tâm lý sau cùng một tia lo lắng cũng không có. Yêu thánh cung là chính các ngươi muốn tìm chết, thì trách không được ta. Cảnh Thắng trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã. Chương 136, hạt giống tốt. Đồng thời, yêu thánh cung bên trong, Kim Nhất đợi đã lâu đều không có đợi đến Nhan Khai tin tức, nội tâm đã có một cái không tốt ý nghĩ. Nhan Khai hơn phân nửa là tại tay của đối phương phía trên tắm, có điều hắn tin tưởng lấy Nhan Khai tính cách, hẳn là sẽ không đem hắn khai ra, cho nên chuyện này hắn cần phải có thể giấu ở. Thế nhưng là thì ở giây tiếp theo, năm bóng người thì xuất hiện tại hắn trước mặt, đem Kim Nhất hoảng sợ cái quá sức. Ngươi? Kim Nhất nhìn kỹ, phát hiện đứng ở trước mặt hắn lại là lớn lên giống nhau như lúc năm người, điều này không khỏi làm hắn có chút kinh ngạc. Kim Nhất cũng không nhận ra người trước mặt, dù sao hắn không có thực sự được gặp Cảnh Thắng chân diện mục. Mà lúc này chạy tới 5 người tướng mạo giống nhau như lúc là Cảnh Thắng sử dụng 5 cái sinh tử ấn ký chế tác mà thành phân thân. Cái này 5 cỗ phân thân mỗi cái phân thân thực lực đều cùng bản thân hắn giống như lúc, thì tương đương với 5 tên đạo cảnh 9 tầng võ giả, 5 đánh 1, hắn còn không tin bắt không được yêu thành cung. Mà lúc này Kim Nhất đệ đệ Kim Nhị cũng phát giác được có địch nhân xâm nhập, một cái thuấn di liền đi tới ca ca bên cạnh. Đại ca, tình huống như thế nào? Hắn một mặt cảnh giác, toàn thân hỏa diễm lấp lóe, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Kim Nhất thấy thế đưa tay ngăn lại, hắn đứng tại Kim Nhị trước mặt chặn hắn, cười nói: "Chư vị, xin hỏi đột nhiên đi vào yêu thánh cung, vì chuyện gì?" Thế mà Cảnh Thắng căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Năm cỗ phân thân đồng thời động thủ, pháp lực khổng lồ nhất thời bao phủ toàn bộ yêu thánh cung, cả kinh kim thị huynh đệ sắc mặt liên tục biến hóa. Phong hỏa thiên tại. Kim Nhất nhìn đến đối phương như thế không thèm nói đạo lý trực tiếp động thủ, quả thực so với chúng nó yêu thú còn muốn dã man, trong lòng giật mình, mà lại đối phương pháp lực cao cường, tu vi thế mà cũng giống như mình, là đạo cảnh 9 tầng, lại 5 người đều là đạo cảnh 9 tầng. Năm đối hai, bọn họ lúc này nếu như không liều mạng, nói không chừng liền muốn cắm ở chỗ này. Huynh đệ bọn họ hai người lập tức phát động bọn họ tôi cường công kích. Nhất thời phong hai, hỏa hoạn tràn ngập toàn bộ yêu thánh cung, hướng Cảnh Thắng năm cỗ phân thân đánh tới. Ngũ hành nguyên lực. Mà Cảnh Thắng năm cỗ phân thân đồng thời đại hống, trung quanh nhất thời bạo phát ra 9 đầu màu đen thủy long phía trên còn có một bộ người khuôn mặt. Thật có thể nói là mặt người thân rồng. 9 đầu thủy long lập tức liền đem trung quanh phong hai, hỏa hoạn toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Không có khả năng, hai huynh đệ chúng ta phong hỏa thiên thai làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị hóa giải. Cảnh Thắng năm cỗ phân thân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hóa giải mất đối phương tối cường công kích về sau, liền đồng loạt ra tay, trấn áp Kim Thị huynh đệ. Ầm ầm. Phô thiên cái địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, khắp nơi đều hiện ra một loại ngày tận thế mới có hiện tượng, Kim Nhất Kim Nhị trùng quanh hộ thân lồng ánh sáng đầu tiên vỡ tan, sau đó pháp bảo của bọn hắn cũng áp xúc thành một đoàn. Đáng giận. Lúc này thời điểm Kim Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng nhất thời xuất hiện một tôn kim sĩ đại bằng cái bóng, mơ hồ còn có thể nhìn đến kim sĩ đại bằng trên đầu mang theo một đỉnh vương quan, nói rõ người này huyết mạch chính là vương tộc huyết mạch. Kim Nhị cũng tương tự phóng xuất ra chính mình bản mệnh pháp tướng, bằng này chống cự Cảnh Thắng công kích. Thế nhưng là cũng không có ích lợi gì, Cảnh Thắng phân thân cũng đồng dạng phóng xuất ra chính mình bản mệnh pháp tướng, lập tức liền đem hai người pháp tướng đánh nát. Hai người pháp tướng đông nhiên vỡ tan, sau đó nổ tung, hai người đều phát ra chỉ có mổ heo thời điểm mới có thể phát ra thê lương thét lên, sau đó hóa thành cho bụi. Thế mà toàn bộ quá trình mới bất quá thời gian 10 hơi thở, yêu thánh cung những người khác chưa kịp phản ứng, thì phát hiện mình cùng chủ thế mà bị người giết, lập tức loạn tung tung kéo. Mà Cảnh Thắng năm cỗ phân thân cũng không có dừng tay, đem yêu thánh cung từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần, sau cùng để Tần Sương Nhan bọn người qua tới thu thập tàn cục. Yêu thánh cung bị diệt một chuyện cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ cực Bắc chi địa. Khi bọn hắn đều đang suy đoán đến cùng là ai diệt yêu thánh cung thời điểm, Tần Sương Nhan liền mang theo người tới vơ vét yêu thánh cung để lại tài sản. Cái này hung thủ là người nào nhất thời vừa xem hiểu ngay, càng thêm đưa tới sóng to gió lớn. Đại Hạ Vương triều địa vị một chút thì tại thế lực khác trong lòng rút cao lên. Bởi vì thì liền tối đỉnh cấp thế lực yêu thánh cung đều thua ở tay của đối phương phía trên, như vậy thì nói rõ Đại Hạ Vương triều đã có thể so với đỉnh tiêm thế lực thực lực. Cái này để bọn hắn nào dám đi trêu chọc, cái này Đại Hạ Vương triều xem như triệt để của thời. Đại Hạ Vương triều, nơi nào đó bị dãy núi vờn quanh trong thành trì, lúc này chính đông nghịt, võ giả khắp nơi trên đất. Ầm. Đột nhiên một tên thiếu niên theo một chỗ khách sạn bị ném đi ra, hung hăng ngã ở trên đường phố, ngay sau đó một tên điếm tiểu nhị ăn mặc nam tử đi ra mắng. Ngươi cái thằng nhãi con, ngươi lại dám ăn cơm chùa, muốn không phải trưởng quỹ phát thiệt tâm, lão tử ta làm gì đều phải đánh ngươi một chầu. Thiếu niên mặc lấy một mạc, cả người xem ra gầy yếu không chịu nổi, hắn vô cái mông bình chân như vậy đứng lên, trong miệng nói nhỏ. Ai nói ta ăn cơm chùa, ta đây không phải nói muốn tại các ngươi khách sạn làm thuê trả nợ à, cũng không phải ăn không. Xem điếm tiểu nhị còn muốn mắng chửi người dáng vẻ, hắn tranh thủ thời gian nhanh như chớp thì chạy mất. Thiếu niên liên tiếp chạy tốt mấy con phố mới ngừng lại được, nhai răng trợn mắt vuốt bụng của mình, vừa mới bụng của hắn bị điếm tiểu nhị đạp một chân, ăn vào đi cơm kém chút đều muốn phun ra. Thật đau a, bất quá may ra xem như ăn no rồi. Thiếu niên tên là Diệp Tiên, năm nay 15, cô nở hờ một cái, bởi vì lúc trước hắn cảm thấy chỉ có dưới chân tiên tử mới tính an toàn, liền một đường ăn xin cuối cùng là đi vào Hạ Long Thành. Hiện tại hắn dự định thêm vào Thương Lam Tông, chí ít ăn mặc không lo. Từ khi Thương Lam Tông bị mệnh vì võ đạo thánh địa về sau, mỗi ngày người tới đều nối liền không dứt, Giang Thanh bất đắc dĩ mới định ra mới quy tắc, hàng năm chỉ triều sinh một lần. Vừa vặn cơ hội này liền bị Diệp Thiên cho đội kịp. Xem ra không thể nhìn thấy phần cuối đội ngũ, Diệp Thiên trong lòng có chút chấn kinh, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy muốn gia nhập Thương Lam Tông, điều này không khỏi làm hắn nội tâm dâng lên lùi bước chỉ ý thế, nhưng là đợi gần một ngày, rất nhanh liền đến phiên hắn. Diệp Thiên liền dự định nếu như thông không qua được, liền đến cái khác võ đạo thế lực nhìn lại. Làm hắn bắt đầu khảo nghiệm thiên phú tư chất thời điểm, đột nhiên toàn bộ tảng đá quang mang đại thịnh, dẫn tới mọi người kinh hô, Giang Thanh càng là trực tiếp chạy ra, giữ chặt Diệp Thiên nói cái gì cũng không cho hắn rời đi. Có thể Diệp Thiên cả người vẫn còn mộng bức trạng thái, cứ như vậy sửng sốt một chút bị Giang Thanh mang đi. Cảnh Thắng tự nhiên cũng là chú ý tới sự biến hóa này, hắn phát hiện Diệp Thiên tư chất thế mà tốt đến nguy thiên, là hắn gặp qua tốt nhất tư chất. Nói không chừng tư chất so với hắn còn tốt hơn. Thiên phú của hắn mặc dù là đỉnh cấp, nhưng là không có nghĩa là thiên phú của hắn có thể nghiền ép tất cả mọi người, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như thiếu niên này tiến hành bồi dưỡng lời nói không chừng sẽ là Đại Hạ Vương triều một đòn sát thủ. Chương 137, uy hiếp. Đại Hạ Vương triều, Hạ Long Thành. Diêm La cũng chính là lúc trước cùng Thánh Tăng đại chiến mặt nạ nam tử, đi tới Hạ Long Thành, làm hắn nhìn đến Hạ Long Thành cảnh tượng phồn hoa về sau là thật vẫn là chấn kinh một thanh. Sau đó hắn lại thông qua nghe ngóng phát hiện cái này Đại Hạ Vương triều bên trong tựa hồ còn ẩn tàng một tên tuyệt thế cao thủ, ấn hắn phân tích đến nhìn, thực lực tuyệt đối không kém hắn, có lẽ so với hắn cao hơn. Điều này không khỏi làm Diêm La khổ não lên. Cái này Yêu Châu tuy nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu, nhưng là nếu như lúc này Yêu Châu đã rơi xuống trên tay đối phương, như vậy hắn muốn cầm trở lại, không thể nghi ngờ là muốn trả một cái giá thật là lớn. Nghĩ, Diêm La vẫn là quyết định trước không nên khinh cử vọng động, vẫn là trước tiếp xúc một chút Đại Hạ Vương triều hoàng đế lại nói. Nhưng vào lúc này, Diêm La đột nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao có thể, ta rõ ràng đều che giấu tự thân khí tức, tên kia là làm sao tìm được ta? Cái này không xong. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn phía phương xa trên biển. Ngoài vạn dặm, trên mặt biển không có một tia chập trùng, một cái hết sức kỳ quái bóng người chính dâm ở trên mặt nước, lộ ra mười phần quỷ dị. Nhìn kỹ, người này cũng không thể tính bóng người, bởi vì hắn là nửa người nửa xà, hắn là thuộc về yêu thú. Biến hóa nhưng là không có hoàn toàn biến hóa. Oeng. Mặt biển đột nhiên nổ tung, từng cái cự đại hải xà từ đó dâng lên, mỗi đầu nói ít đều có 10 trượng. Ngay từ đầu là 10 đầu. Về sau là 20 đầu, 30 đầu, thắng đến 1000 đầu. Mỗi đầu ít nhất đều có nhục thân cảnh 10 tầng tu vi, đạo cảnh trở lên càng là nhiều vô số kể. Dẫn đầu cái kia nửa người nửa xà yêu thú càng là có đạo cảnh 9 tầng tu vi. Trên mặt biển hiện tại tất cả đều là các loại lớn nhỏ không đều hải xà, nhan sắc đủ mọi màu sắc, trang diện 10 phần hùng vĩ, khiến người ta nhìn cũng nhịn không được hít vào một hơi. Nửa rắn quái nhân cứ như vậy mang theo một đám hải xà một đường vận chuyển, hướng Đại Hạ Vương triều phương hướng bơi đi, ven đường gặp phải hết thảy hải thượng sinh vật cơ hồ đều bị bọn này hải xà chia ăn sạch sẽ hóa thành đồ ăn. Diêm La nhìn lấy nửa rắn quái nhân cứ như vậy khí thế hung hăng hướng hắn hiện tại phương hướng tới, mặt quả thực hắc cùng đáy nổi không kém cạnh. Không được, hiện tại đã không phải là nếu như Yêu Châu vấn đề, đến tranh thủ thời gian ngăn cản. Diêm La trong miệng tự lẩm bẩm, một cái lắc mình không nhìn thẳng hộ vệ trông coi, trực tiếp liền đi tới Tần Sương Nhan chỗ trong ngự thư phòng. Mà lúc này Tần Sương Nhan còn tại phê chữa tấu chương, đột nhiên nhìn đến một người xa lạ xuất hiện tại trong ngự thư phòng, trên mặt của nàng bình tĩnh không lay động, cũng không có cảm thấy rất kinh ngạc bộ dáng. Nàng thả ra trong tay bút lông, một mặt bình thản nhìn lấy Diêm La. Ngươi là? Tuy nhiên trên mặt nàng nhìn như rất bình thản, kỳ thực Bạch Vân Phi, Tần Chiến chờ người cũng đã đi ra ngoài phòng, vận sức chờ phát động. Diêm La lúc này thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều, đoán chừng là bởi vì bên ngoài còn có cái nhìn chằm chằm nửa rắn nam tử duyên cớ. Hắn ôm quyền nói ra, tại hạ Diêm La, đến mức ta thân phận như thế nào, ta cảm thấy bây giờ nói những thứ này đơn thuần lãng phí thời gian, chủ yếu nhất là ta muốn nói cho bệ cái tiếp theo 10 phần chuyện thân cấp. Bây giờ đang ở 1000 dặm có hơn vô căn trên biển sắp có số lớn địch nhân đến Đông Vân Châu. Mục tiêu của bọn hắn cũng là viên kia Yêu Châu. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể đem Yêu Châu giao cho ta, nếu như vậy bọn họ chỉ sẽ nhằm vào ta, cũng sẽ không nhằm vào các ngươi toàn bộ đại hạ vương triều. Yêu Châu, đó là vật gì? Tần Sương Nhan bị đột nhiên như vậy một đoạn văn đều cho nói ngộng, dù sao nàng cũng không biết Yêu Châu là cái gì, mà lại cái kia Yêu Châu cũng là cảnh thắng phát hiện, đã đưa cho súng vật của hắn tiểu võ, cũng không có đem chuyện nào nói cho Tần Sương Nhan bọn họ. Cái gì? Bệ hạ ngươi thế mà không biết Yêu Châu a? Diêm La cũng có chút kinh ngạc tại Tần Sương Nhan thế mà không biết Yêu Châu là cái gì, dù sao lúc trước Tu Tâm Thánh Tăng nói Yêu Châu bây giờ đang ở Đại Hạ Vương Triều, theo lý mà nói Yêu Châu tồn tại cần phải đã sớm sẽ bị phát hiện mới đúng, thế nhưng là nhìn Tần Sương Nhan phản ứng có vẻ như cũng không biết chuyện này bộ dáng. Chẳng lẽ? Rất nhanh Tần Sương Nhan chính mình thì phản ứng lại, cái này Yêu Châu nói không chừng ngay tại Vô Danh Tiền Bối trên tay, quyết định thật nhanh nàng thì lập tức sử dụng bí pháp có liên lạc Cảnh Thắng. Đồng thời Cảnh Thắng cũng chú ý tới chuyện này, lập tức cùng Tần Sương Nhan thương lượng. Tiền Bối, chẳng lẽ Yêu Châu bây giờ đang ở ngài trên tay? Tần Sương Nhan hỏi. Không sai, hiện tại Yêu Châu đúng là tại bản tọa trên tay, chỉ bất quá bản tọa cũng không tính đem Yêu Châu cho cái kia gọi Diêm La, ngươi đem bản tọa mà nói ý nguyên nói cho hắn biết đem. Tần Sương Nhan nghe vậy, lập tức đem lời nói chuyển đạt cho Diêm La. Diêm La cũng biết mình lần này yêu cầu đối phương hơn phân nửa sẽ không đồng ý, liền đem đầu mâu chuyển hướng những phương hướng khác nói ra. Vô Danh, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đem Yêu Châu giao cho ta. Thế nhưng là chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, ngoại trừ ta, còn có người chính thăm dò trên tay ngươi Yêu Châu. Nếu như ngươi không đem Yêu Châu giao cho ta lời nói, ta cũng không bắt buộc, nhưng là ta liền sợ ngươi gánh không được công kích của đối phương a. Hắn đem đầu mâu chuyển hướng cái kia nửa rắn nam tử, cũng là hy vọng Vô Danh có thể ý thức được lấy lực lượng của mình là không đủ đối phó đối phương. Dù sao thì liền hắn cũng không dám đi cùng cái kia nửa rắn nam tử cứng đối cứng. Đối phương lần này khí thế hung hùng, nếu quả như thật bước vào Đông Vân Châu, như vậy đối Đại Hạ Vương Triều không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đặc kích. Thế nhưng là Diêm La hết thảy phỏng đoán đều là xây dựng ở đối Cảnh Thắng thực lực không hiểu rõ trình độ phía trên, nếu như hắn thật sự hiểu rõ, chỉ sợ cũng không nói ra loại những lời này. Cho nên Cảnh Thắng đối với Diêm La cảnh cáo căn bản thì không để trong lòng, bởi vì hắn căn bản không sợ đối phương công tới. Ngược lại, cái này lại là một đợt giao hẹ đến cửa, hắn còn cầu còn không được. Tần Sương Nhan dựa theo ý nghĩ của hắn lại tiếp tục cự tuyệt Diêm La về sau, Diêm La biết lại nói cũng vô dụng, thì trước tiên rời đi Hạ Long Thành. Chỉ bất quá hắn không có đi xa, chỉ là ở tại một cái ẩn nấp địa phương yên lặng quan sát. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem, không có trợ giúp của hắn, Tần Sương Nhan bọn họ dựa vào cái gì có nắm chắc có thể kháng trụ công kích của đối phương. Cảnh Thắng lúc này đã thi triển thiên địa thị tính, đã thấy một đám hải xà chính thanh thế to lớn hướng bọn họ cái phương hướng này tới. Hắn cười cười, trực tiếp vươn tay ra, nhắm ngay những cái kia hải xà cùng nửa rắn nam tử. Đồng thời, tại đông nam ven biển địa phương, nơi này có một cái cảng khẩu, đại lượng thuyền cá chính dừng sát ở cảng khẩu bên bờ, không ít ngư dân chính là một mặt hưng phấn mà tâm tình lấy hôm nay thu hoạch. Bọn họ phát hiện hôm nay không biết làm sao vậy, có đại lượng bầy cá cùng cái khác đại hải sinh vật tranh nhau chen lấn hướng bọn họ cái phương hướng này chạy, tựa như là có đồ vật gì tại bọn họ đằng sau đuổi theo một dạng. Bất quá dạng này ngược lại là tiện nghỉ bọn họ, thu hoạch lớn một thanh. Mà ngay ở chỗ này, đột nhiên một cái hai tay để Trần Hán Tử chỉ một cái phương hướng hoảng sợ nói. Chương 138, Thánh nhân cứu ta. Đó là cái gì? Hai tay để Trần Đại Hán hoảng sợ nói. Theo Đại Hán chỉ phương hướng, những người khác cũng ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông trên mặt biển mơ hồ xuất hiện rất nhiều nói thân ảnh màu đen, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, thỉnh thoảng lại một cái bịch nhảy vào đáy biển. Mà tại những hắc ảnh kia phía trước, rất nhiều đáy biển sinh vật tranh nhau chen lấn đảm mệnh, đây cũng là vì cái gì bọn họ hôm nay vì sao lại thu hoạch lớn nguyên nhân. Vâng. Vô số đầu to lớn hải xà lập tức kích thích những thứ này, nguyên bản còn hưng phấn 10 phần ngư dân. Yêu, hải yêu a. Không biết là người nào đột nhiên hoảng sợ hô lớn, cái này thanh âm lập tức thì phá vỡ cảng khẩu tĩnh lặng, đám người lập tức liền sôi trào lên, tranh nhau chen lấn đảm mệnh, hận không thể trên người bây giờ lớn 4 cái chân. Thế mà bọn này hải xà vốn là sắp tới gần cảng khẩu, có lẽ là các bối rối chạy trối chết động tác kích thích bọn họ. Lập tức liền có mấy chục đầu thân hình ước chừng 50-60 trượng hải xà một cái nhảy vọt thì vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, một chút thì nhảy tới cảng khẩu phía trên. Mà lúc này những thứ này ngư dân nhanh nhất cũng mới chạy hơn 20 mét xa, khi bọn hắn nghe được động tĩnh quay đầu nhìn qua thời điểm, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói không ra lời. Hải xà lúc này đã đi tới trước mặt của bọn hắn, đang dùng nhìn sự vật ánh mắt đánh giá bọn họ, tựa như bọn họ trước đó dùng loại ánh mắt này nhìn những cái kia sinh vật biển đồng dạng. Thánh nhân cứu ta. Không biết là người nào đột nhiên chắp tay trước ngực, đột nhiên hô to. Bây giờ Vô Danh Miếu đã bao trùm toàn bộ Đông Vân Châu, cơ hồ tất cả mọi người mỗi ngày có rảnh đều sẽ đi Vô Danh Miếu cúi chào, trong đó cũng không thiếu rất nhiều cuồng nhiệt tín đồ. Bọn họ thậm chí còn hợp thành một cái Vô Danh Sẽ, mỗi ngày khắp nơi truyền bá. Rất hiển nhiên, bọn này ngư dân bên trong cũng có Vô Danh cuồng nhiệt tín đồ. Đây là một tên tuổi trên 50 lão giả, hôm nay hắn vốn là thu hoạch lớn, vui vẻ ghê gớm, ai biết ngộ phía trên loại chuyện này, hắn biết hiện tại chạy là không có ích lợi gì, bọn này hải xa một cái nhảy vọt có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đoán chừng tùy tiện một chút đều có thể đập chết bọn họ. Lúc này thời điểm hắn nhớ tới Vô Danh, nội tâm điên cuồng cầu nguyện, hy vọng lúc này có thể phát sinh kỳ tích. Đúng lúc này, Một từng đạo màu vàng kim chùm sáng không biết từ chỗ nào chính hướng về bọn này hải xà bốn phương tám hướng giống như vạch phá bầu trời phong tới, trực tiếp liền đem cái kia mấy chục đầu hải xà đánh thành tro. Sau đó liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, kinh thiên động địa, dẫn đến vô số người kinh hô, kim quang chiếu xạ tại trên mặt của bọn hắn, đều là gương mặt sống sót sau tai nạn. Một bóng người xuất hiện tại các trước mặt, chính là Cảnh Thắng biến thành phân thân. Lam ngư dân nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, lập tức liền nhận ra thân phận của người này, lập tức ào ào quỳ xuống đến hô lớn: "Thánh nhân, thánh nhân hiển linh." Nơi xa, làm cái kia nửa người nửa xà nam tử nhìn đến Cảnh Thắng thời điểm, nhíu mày, hô to: "Các hạ là người nào, thức thời thì cản bản tòa nói." Lời nói rất là phách lối, thế nhưng là nửa rắn nam tử có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức cường đại, nếu như đối phương muốn xuất thủ, cái kia trên tay hắn hải xà đại quân đoán chừng đều không đủ đối phương giết. Mà lại hắn cũng không có tại trên người của đối phương cảm ứng được yêu châu khí tức trước mắt còn tại Hạ Long thành phương hướng, hắn cũng không biết người này đến ngăn cản mục đích của hắn là cái gì. Nửa rắn nam tử trong lòng đang bất an lấy, nhưng là Cảnh Thắng lại không có trả lời hắn, mà chính là lựa chọn lập tức xuất thủ. Hưu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, một vệt kim quang xuyên phá hắn mi tâm, nửa rắn nam tử cái trán nhất thời phá một cái độc lớn. Thế nhưng là liền xem như cái trán bị phá cái hang lớn, nhưng là một cái hô hấp cái kia cái trán hang lớn thì khôi phục nguyên hình, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Cái này nếu như là đổi thành người bình thường, hiện tại đã thành một cỗ thi thể. Nửa rắn nam tử cũng thật sự là không ngờ rằng đối phương thế mà lại đánh lén, lập tức giận dữ, song trướng đẩy ra, hắn hiện lộ ra chính mình nguyên hình. Lại là một đầu nắm giữ cựu đầu xà, thân hình hơn 300 trượng, quả thực cũng là quái vật khổng lồ. Cựu đầu xà nổi giận gầm lên một tiếng, chín cái xà đầu đều cùng nhau phóng xạ năm màu thần quang, nếu như bị loại này thần quang bắn bên trong, đạo cảnh 8 tầng một chút ngay lập tức sẽ lâm vào hóa đá trạng thái, đến lúc đó thì chỉ có thể mặc cho xâm lược. Lúc này Cảnh Thắng bên ngoài cơ thể chín loại tiên quang hình thành bình chướng ngăn tại trước người hắn, năm màu thần quang liền tóc của hắn kia đều không đụng tới thì tắt lửa. Lúc này thời điểm cựu đầu xà vẫn không có từ bỏ, bọn họ chín cái xà đầu phun ra chín thanh thần quang, thẳng đến Cảnh Thắng. Cảnh Thắng nhìn lấy cựu đầu xà cười lạnh một tiếng, "Sợ ngươi a?" Nói xong, ngón tay hắn vừa bấm, sau lưng pháp tướng hiện hiện, thể nội đại lực điên cuồng vận chuyển, một bàn tay thì đánh ra. Ầm ầm. Nổ vang, chín cỗ thần quang trực tiếp nổ tung, cựu đầu xà toàn bộ thân rắn cũng bỗng nhiên ngược lại bay trở về, trong mồm càng không ngừng toát ra máu tươi, chung quanh hải xà tiểu đệ càng là không thể may mắn thoát khỏi, thương vong thảm trọng. Cảnh Thắng đi thẳng tới cựu đầu xà trước mặt, lần nữa một bàn tay đập xuống dưới. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp buông xuống, cựu đầu xà vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng là một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cường quang lấy không thể ngăn cản chi thế hạ xuống trên mặt biển, đem mặt biển trực tiếp thọc một cái độc lớn, những cái kia ngư dân trực tiếp đều thấy choáng mắt, lần đầu nhìn đến thần tiên đại chiến. Cựu đầu xà các tiểu đệ cơ hồ đều bị đạo này cường quang cho chu sát, mặt biển nhất thời hóa thành màu đỏ, thì thừa mấy chục đầu tiểu hải xà không có chịu ảnh hưởng, lúc này thời điểm cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Cảnh Thắng bản thân vĩnh viễn trừ hậu hoạn nguyên tắc, một đầu đều không có thả đi toàn diện tiêu diệt sạch sẽ. Cựu đầu xà máu me khắp người phủ trên mặt biển, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có nửa sức lực. Cảnh Thắng nghĩ, không có lựa chọn đem hắn diệt sát, mà chính là thi triển pháp quyết đem hắn phong ấn mang theo trở về. Cứ như vậy, lại một trận tai họa bị hắn nhẹ nhõm tiêu trừ. Làm Cảnh Thắng trong tay mang theo một đầu to lớn cựu đầu xà yêu thú trở lại Hạ Long thành thời điểm, Diêm La trong mắt đều nhanh rót xuống. Vừa mới trận kia kinh thiên động địa đại chiến hắn toàn bộ hành trình quan sát xong, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, hiện ở trong lòng đầu ý nghĩ chỉ có một cái. Vị này vô danh, rốt cuộc mạnh có nào? Vừa mới qua đi bao lâu a, thì nhẹ nhàng như vậy đánh bại cựu đầu xà. Diêm La rất nhanh liền ý thức được một việc, hoặc là nói hắn không để ý đến nào đó một số chuyện. Cũng là cho tới bây giờ, không có người biết được vị này vô danh chân thực cảnh giới. Hoàn toàn cũng là nương tựa theo người này trước đó chiến tích cùng cảm giác đi suy đoán. Hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đạo cảnh 9 tầng cựu đầu xà, như vậy cảnh giới của hắn chưa hẳn cũng là đạo cảnh 9 tầng. Nhìn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng dáng vẻ, đối phương cảnh giới tối thiểu thấp nhất đều phải là đạo cảnh 10 tầng. Nghĩ tới đây, Diêm La quả thực như rơi vào hầm băng, trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là ngàn vạn không thể đầy đủ chọc tới trước mặt vị này sát tinh. Chương 139, yêu tộc chí tôn. Thi liên cựu đầu xà, hắn đối phó đều có chút nhức đầu nhân vật, thế mà thì nhẹ nhàng như vậy bị Cảnh Thắng cho mấy cái bàn tay làm xong. Cái này khiến hắn nào dám đi cùng đối phương cứng rắn a, cái này không phải là tìm chết sao? Hắn trực tiếp mang theo cựu đầu xà đi vào Kim Loan Điện, ngay trước Tần Sương Nhan mặt đưa nó vứt xuống mặt đất, lạnh lùng hỏi, "Nói cho ta biết, ngươi muốn yêu châu có làm được cái gì?" Thế mà cựu đầu xà hiện tại cũng chỉ còn lại có nửa sức lực, chỗ nào nói lời nói. Tần Sương Nhan lúc này đã phân phát các đại thần, Kim Loan Điện bên trong bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ, nhìn đến to lớn như vậy cựu đầu xà, đều ào ào tò mò đi lên phía trước không ngừng đánh giá đối phương. Cựu đầu xà cảm nhận được Tần Sương Nhan mấy người này nhỏ yếu thực lực, cùng đánh bại nó người so quả thực cũng là giống như con kiến tồn tại, hiện tại nó thế mà biến thành đám người này tù nhân, cái này khiến nó nhất thời cảm thấy mười phần bị khuất. Nhưng là bây giờ nó đừng cho chuyện, thì liền mở to mắt chừng đối phương liếc một chút nó đều làm không được. Được rồi, nhìn nó cái dạng này cũng không nói được lời nói, đi, vẫn là trước sữa ngươi một miệng đi. Cảnh Thắng thấy thế chỉ có thể trước sữa một miệng, miễn cưỡng để cựu đầu xà nửa cái xà mệnh treo trở về. Không phải ta, cũng không phải là ta muốn cái này viên yêu châu. Là bệ hạ. Cựu đầu xà đột nhiên như thế mạc danh kỳ diệu nói ra một đoạn như vậy lời nói đến, để Cảnh Thắng còn có Tần Sương Nhan bọn người hào hào lâm vào nghỉ hoặc bên trong. Nghe thấy lời này, Cảnh Thắng hơi hé mắt. Ồ, ý của ngươi là nói, chủ mưu chuyện này cũng không phải là ngươi. Cựu đầu xà vội vàng gật đầu, đúng, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, muốn chiếm lấy yêu châu là chúng ta bệ hạ. Bệ hạ của ngươi là ai? Bệ hạ chính là yêu tộc chí tôn, Bất Kỳ Thiên Xà, chính là nghịch mệnh cảnh siêu cấp đại năng. Ta là bệ hạ họ hàng thân thuộc, cũng là hắn ra lệnh cho ta chỗ này chiếm lấy Yêu Châu. Cảnh Thắng nghe vậy nhướng mày. Nghịch mệnh cảnh, nói cách khác tu vi của đối phương có đạo cảnh 10 tầng, so với hắn cao hơn 1 tầng. Yêu tộc chí tôn. Tần Sương Nhan nghĩ, liền xem như kiếp trước tại Xích Dạ Vương triều, nàng cũng chưa nghe nói qua có cái gì yêu tộc chí tôn. Bất kỳ thiên xà nàng ngược lại là biết, xem như yêu thú bên trong tương đối cường đại một chủng tộc, nhưng là yêu tộc chí tôn làm sao cũng không tới phiên trên đầu của bọn nó. Bàn về chí tôn, cái kia tốt xấu là thần thú nhất tộc, trường hợp như thần long nhất tộc, thiên vượng nhất tộc, vân vân. Cái này tùy tiện một cái sách đi ra cũng có thể treo lên đánh cái này bất kỳ thiên xà. Bất quá Tần Sương Nhan cũng không có đem trong lòng đầu những ý nghĩ này nói ra, chỉ là hết sức tò mò cái này cựu đầu xà trong miệng yêu tộc chí tôn đến cùng là cái lai lịch gì. Cựu đầu xà cũng liền phối hợp nói tiếp. Ngay tại 100 năm trước, bệ hạ ngay tại chúng ta Vô Tận Chi Hải bên trong cuộc khởi, chỉ là tu luyện 100 năm đã đột phá đạo cảnh 10 tầng, quả thực kinh ngạc đến ngây người chúng ta tất cả yêu tộc. Cũng là cái này 100 năm qua, bệ xuống không ngừng mở rộng lãnh thổ, trên cơ bản đã trở thành biển vô tận này bên trong tất cả yêu tộc chí tôn. Nguyên lai là như thế cái yêu tộc chí tôn a. Cảnh Thắng hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp kết cựu đầu xà tánh mạng, liền cho nó cầu xin tha thứ thời gian cũng không cho. Tiên bối, cái này yêu tộc chí tôn còn có Yêu Châu, đến cùng là cái tỉnh. Húng như thế nào? Cảnh Thắng khẽ lắc đầu. Bản tọa cũng là trong lúc vô tình phát hiện yêu châu, phát hiện này châu nắm giữ có thể trưởng không yêu tộc đặc thù năng lực. Cái kia yêu tộc chí tôn nghĩ như vậy muốn thu hoạch được cái này viên yêu châu, chắc hẳn cũng là vì cái này đi. Bất quá này châu là không thể nào giao ra, gần nhất vẫn là nhiều lưu ý thêm chung quanh, để phòng đánh lén đi. Dặn dò một phen về sau, Cảnh Thắng phân thân liền biến mất ở tại chỗ. Cựu đầu xà chỉ huy chúng yêu thú muốn tiến về Đại Hạ Vương triều cướp đoạt yêu châu, nhưng bị ngươi phát hiện kịp thời ngăn cản. Ngươi thành công tại cựu đầu xà thủ hạ thành công vẫn còn tồn tại, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, thiên địa linh vật, thiên linh thụ. Tiếp đó nghỉ dưỡng sức mấy năm, Đại Hạ Vương triều rốt cục lộ ra răng. Nhanh, Thần Sương Nhan chiếu cáo thiên hạ, sắp thu phục chung quanh mấy cái vương triều, kế thừa các đời tiên đế ý chí, nhất thống thiên hạ, không giữ lại chút nào thản lộ ra dã tâm của mình. Chiếu cáo một chỗ, lập tức liền có vô số người hào hào báo danh tham gia trình chiến, trong khoảnh khắc thì động viên hơn 100 vạn người. Hạ Long thành biến đến bận rộn, mỗi ngày đều có binh lính ra ra vào vào. Cảnh Thắng bây giờ khí vận giá trị đã qua 100 triệu, nhiều đến hoa cũng xài không hết trình độ. Đồng thời hắn lại phát hiện khí vận giá trị một cái công năng, cái kia liền có thể tiêu hao khí vận giá trị, trong nháy mắt đột phá cảnh giới. Mà hắn muốn theo đạo cảnh 9 tầng trong nháy mắt đột phá đến đạo cảnh 10 tầng, tiêu hao khí vận giá trị chính là một ức. Cảnh Thắng không chút do dự thì tiêu hao một ức khí vận giá trị, đem tu vi tăng lên tới đạo cảnh 10 tầng, nghịch mệnh cảnh. Rốt cục, tu vi của hắn ở cái này cực bắc chi địa, triệt để vô địch. Liền xem như kia là cái gì yêu tộc chí tôn ở chỗ này, hắn đoán chừng ánh mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp liền có thể một bàn tay đem đối phương tiêu diệt. Thế nhưng là nếu như hắn muốn theo đạo cảnh 10 tầng đột phá tới trường sinh cảnh 1 tầng, hoa của hắn phí 5 ức khí vận giá trị. Cảnh Thắng nghĩ nghĩ, nếu như cứ như vậy đàng hoàng vùi ở Đại Hạ Vương triều bên trong yên lặng góp nhặt khí vận giá trị, 5 ức khí vận giá trị, hắn có thể muốn phí tổn thời gian 20 năm trở lên. Khá lắm, 20 năm khả năng còn không hết, cái kia món ăn cũng đã lạnh. Cho nên Cảnh Thắng càng nghĩ, quyết định bắt đầu để Tần Sương Nhan chỉnh chiến thiên hạ, mở rộng bản đồ, chỉ cần đem cực bắc chỉ địa cầm xuống là được. Dù sao trước mắt hắn tu vi tại cực bắc chỉ địa là vô địch. Tin tưởng Đại Hạ Vương triều nếu như tranh bá cực bắc chỉ địa, như vậy hắn khí vận giá trị liền sẽ nên tới một cái phi thăng, thu hoạch được 5 ức cũng chỉ là vài phút sự tình. Cùng lúc đó, tại Vô Tận Chỉ Hải bên trong, đáy biển thế giới chính là đứng thắng một tòa 10 phần khoa trương đáy biển cung điện. Cửu Long vì cái gì vẫn chưa trở lại? Một đạo hơi có vẻ băng lãnh âm thanh vang lên, nói chuyện chính là một tên người mặc áo bào, đầu đội kim quan tuấn mỹ nam tử, xem ra chỉ có 30 tuổi ra mặt, tóc dài hơn phân nửa đều bắt ở sau gáy, chỉ để lại bộ phận tóc dài khoác tại sau lưng, lộ ra rất có hiệp khách phong phạm. Đây cũng là cựu đầu xà trong miệng bệ hạ, Bất Kỳ Thiên Xà, Bất Trọng Thiên. Một tên thân mặc hắc bảo nữ tử đứng trước mặt của hắn, bày ra tay nói ra, "Bệ hạ, đây không phải rất rõ ràng sự tình a?" Cửu Long nhất định là cướp đoạt Yêu Châu thất bại, thua ở trên tay đối phương. Bất Trọng Thiên sắc mặt đạm mạc, đối phương thế mà cường đại như vậy, thì liên Cửu Long cũng không là đối thủ a. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, vô luận như thế nào, cái kia Yêu Châu chúng ta cũng phải thu được. Đã đối phương cường đại như thế, ta rất lâu cũng không có hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn, nhân cơ hội này, ta ngược lại thật ra muốn cùng đối phương đánh lên đánh. Nữ tử sắc mặt đại biến. Bất Trọng Thiên thể nội kinh khủng pháp lực bạo phát, toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc sụp đổ, nếu như hỏa sơn bạo phát, mặt biển nhất thời nổ lên. Chương 140, Thiên Sơn khiêu triển hiện tại quần quần sóng ngầm đồng thời, bị Giang Thanh mang về thiếu niên kia là thật cũng để cho Cảnh Thắng cùng với các người chấn kinh một thanh. Dạy cho hắn công pháp, chỉ là nhìn lướt qua liền toàn bộ học được, sau đó bắt đầu tu luyện, trong vòng một đêm đột phá nhục thân cảnh một tầng, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Giang Thanh càng là sợ ngây người cái cằm, giống như nhìn tuyệt thế chân bảo đồng dạng nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên tên là Dương Châu, là bởi vì lúc trước hạn hán theo hắn chỗ ở trong thôn chạy ra đến lang thang. Làm Giang Thanh hỏi hắn làm sao nhanh như vậy đã đột phá thời điểm, Dương Châu cũng là có chút tỉnh tỉnh mê mê nói: "Ta chính là dựa theo công pháp phía trên dạy tu luyện của ta a, không biết thế nào thì mạc danh kỳ diệu đột phá." Câu nói này có thể nói là vờ xẹo lẹt tới cực điểm, gây nên rất nhiều người cửu thị. Thế nhưng là Giang Thanh làm thế nào nhìn Dương Châu làm sao thuận mắt? Thì liền Dương Châu chính mình cũng rất kỳ quái, hắn trước kia nhìn qua võ giả quyết đấu, có thể khi đó chính mình rõ ràng đều xem không hiểu a, vì cái gì lúc tu luyện mạnh như vậy? Cái này Dương Châu xem như triệt để nhẹ nhàng. Có một ngày, một cái tự xưng là cực bắc chỉ địa đệ nhất nhân võ giả tuyên bố muốn khiêu chiến vô danh, vì thế còn cố ý chọn tại danh xưng Đông Vân Châu ngọn núi cao nhất trên thiên sơn. Cảnh Thắng tự nhiên là vui vẻ đồng ý, dù sao có người chính mình đem giáo hệ đưa tới cửa cho hắn cắt, hắn khẳng định là muốn đồng ý thiên sơn dưới đại lượng võ giả tụ tập, rất nhiều người vì có thể tận mắt nhìn thấy đại chiến, thậm chí xóm ở chỗ này dựng trại đóng quân một tháng, thậm chí còn ở nơi này làm lên sinh ý. Lúc này thời điểm tại thiên sơn phía trên xa xa còn có thể nhìn đến một cái cao ngạo bóng người, chung quanh hắn phảng phất có một tầng bình chướng, những người khác xa xa nhìn lại căn bản thấy không rõ người kia diện mạo, giống như là bị ngăn cản ánh mắt, lại hoặc là một loại nào đó thủ đoạn đặc thù cố ý để bọn hắn thấy không rõ gương mặt. Làm Giang Thanh mang theo Dương Châu các đệ tử đi vào thiên sơn thời điểm, thiên sơn cũng sớm đã kín người hết chỗ, bọn họ đi tới nơi này đơn thuần chính là vì xem kịch. Dương Châu cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế hùng vĩ cảnh tượng, hắn một mặt cảm thán trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Chậc chậc chậc, nhiều người như vậy vây xem, nếu là có một ngày ta cũng có loại này mặt bài tốt biết bao nhiêu. Thời gian nước định chẳng mấy chốc sẽ đến, chỉ thấy thiên sơn run run một hồi, bụi đất bị đánh tan, cảnh thắng phân thân xuất hiện lần nữa. Hắn lơ lửng ở trên không trung, áo bào phần phật, vừa xuất hiện thì hấp dẫn chú ý của mọi người. Dương Châu nhìn lấy cảnh thắng, âm thầm kinh hãi, phát hiện người này khí tức cực kỳ khủng bố. Lúc này đám người cũng bắt đầu xôn xao, trong miệng ào ào gọi thẳng thánh nhân. Dương Châu thế mới biết, nguyên lai người này chính là năm gần đây bị thổi thiên hoa loạn truy vô danh thánh nhân. Đồng thời, người khiêu chiến kia cũng lộ ra diện mục thật của mình, một cái mặt mũi tràn đầy viết đầy ngạo khí người trẻ tuổi hiện lộ ra. Hắn người mặc kim văn màu trắng cầm bào, cái cầm thật cao nâng lên, phảng phất là tại bệ nghệ thiên hạ, liền như là hắn là trên trời tiên quân hạ phàm. Người chung quanh nhìn đến cũng âm thầm kinh hãi, người này khí thế so với thánh nhân thế mà tương xứng. Người trẻ tuổi không nhìn chung quanh tầm mắt của người, thẳng tắp mà nhìn xem cảnh thắng, ôn quyền nói ra, tại hạ Diệp Tiên Tầm, hôm nay khiêu chiến tiền bối, còn xin chỉ giáo. Diệp Tiên Tầm cũng là không đốc, biết thực lực của đối phương so từ bản thân đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cho nên nói chuyện cũng đến 10 phần khách khí, không đến mức làm cho người căm ghét. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ trên trời, làm đến tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm của hắn. Thánh nhân cố lên, nhất định muốn thắng a. Lúc này thời điểm Dương Châu đột nhiên hô to một câu, hấp dẫn chú ý của mọi người. Dương Châu cũng chú ý tới chung quanh tầm mắt của người, vẫn như cũ không quan tâm vì cảnh thắng cố lên động viên lấy. Diệp Thiên Tầm ngược lại cũng không nóng giận, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy cảnh thắng, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Cảnh thắng phân thân cũng chỉ là bình tĩnh đáp lại nói, đã ngươi muốn khiêu chiến bản tọa, vậy chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Hai người bắt đầu đằng không mà lên, bay về phía cao hơn địa phương. Mà lúc này Dương Châu đột nhiên đối với người chung quanh nói ra, muốn đánh cược một lần a, ta chỗ này có phi linh đan một bình. Những người khác nghe vậy cũng lập tức quay đầu nhìn hắn, bên trong một cái người hỏi, đánh cược gì? Hắc hắc, ta tin tưởng thánh nhân khẳng định là sẽ không thua, thì đánh bạc kia là cái gì? Diệp Thiên Tầm có thể tại thánh nhân trên tay chống nổi mấy hiệp như thế nào? Dương Châu cười ha ha nói ra, tốt, vậy ta thì đánh bạc 100 hiệp bên trong. Khá lắm, ngươi cũng quá xem thường thánh nhân đi, ta đánh bạc 50 hiệp bên trong. Nói bậy bạ gì đó, thánh nhân há sẽ như vậy rồi, ta đánh bạc 20 hiệp. Mọi người thấy thế hào hào đặt cược, mà Dương Châu chờ tất cả mọi người đặt cược hoàn tất về sau hắn lập tức đặt cược. Ta đổ thánh nhân 10 cái hiệp liền có thể dây. Trên bầu trời, hai người đối lập không nói gì, hai người đều không phải là cái gì thích nói nhảm người, thế mà trong lúc nhất thời đồng thời xuất thủ. Vâng. Diệp Thiên Tầm khí thế tăng vọt, thể nội pháp lực hình thành vầng sáng màu trắng loáng quấn quanh ở xung quanh hắn, trực tiếp dạo động biển mây trên trời, hình thành từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, cực kỳ hùng vĩ. Dưới núi, tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn đến đại quy mô như vậy chiến đấu, cả đám đều trừng to mắt, xem bộ dáng là sợ ngây người. Cảnh thắng vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, một cái lắc mình liền đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, một cái đùi phải quét ngang qua. Đùi phải của hắn tựa như một đạo cây roi một dạng quất vào Diệp Thiên Tầm thân eo phía trên, Diệp Thiên Tầm sắc mặt lạnh lẽo, cảm nhận được thân eo bên trên truyền đến cự lực, trong lúc nhất thời lại có điểm chống đỡ không được. Sau đó một giây sau, Diệp Thiên Tầm còn chưa kịp phản ứng, cảnh thắng đã buộc phát ra sắc bén thế công, ngàn vạn cước ảnh như giống như cuồng phong bạo vũ rơi vào Diệp Thiên Tầm trên thân. Diệp Thiên Tầm cũng trước tiên triển khai phòng ngự, nhưng là rất khôi hài chính là, vô luận hắn làm sao phòng ngự, ở giây tiếp theo luôn có thể bị cảnh thắng tiêu trừ, là thật là phòng cái tình mình. Bất quá coi như thế, Diệp Thiên Tầm cũng không có bị hắn thương cùng căn bản. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất, cảnh thắng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, gió mạnh lập tức từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiên Tầm pháp tướng xuất hiện. Chỉ thấy một tôn cổ lão cự kiếm từ trên trời giáng xuống, cái này cự kiếm to lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ là thân kiếm thì dài đến 100 trượng, rộng 20 trượng, thân kiếm hơi mỏ, mặt ngoài khắc lấy rất nhiều cổ quái đồ văn, giống như là một loại nào đó cổ lão văn tự, tổng thể tản ra vô tận thượng cổ khí tức, dùng tuyệt đối bá đạo tư thái bổ về phía cảnh thắng. Tất cả mọi người biến sắc, coi là thanh này cự kiếm sẽ đối với cảnh thắng tạo thành cái uy hiếp ý, thế mà một giây sau. Vâng. To lớn cự kiếm tựa như là đột nhiên tiết khí khí cầu, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, mà dưới kiếm cảnh thắng mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay phải ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào trên thân kiếm, thì ngăn trở nó tiến công. Chương 141, đánh phục. Làm sao có thể? Giấu ở trong thân kiếm Diệp Thiên Tầm một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy cảnh thắng phân thân, hắn thật sự là không thể tin được toàn lực của mình một kích thế mà bị đối phương nhẹ nhàng như vậy thì dùng một ngón tay chặn. Chỉ thấy cảnh thắng phân thân giơ cao lên ngón trỏ tay phải bên trong đột nhiên phóng xạ ra một vệt kim quang, đem cự kiếm trong nháy mắt đánh tan. Diệp Thiên Tầm nhất thời không quan sát, kim quang động xuyên bờ vai của hắn, đem trong cơ thể hắn nguyên bản muốn tiếp tục tích xúc phồn vinh mạnh mẽ pháp lực toàn bộ đánh tan, để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết vẩy trời cao. Giờ khắc này, sợ hãi trước đó chưa từng có phun lên trong lòng của hắn, thân thể của hắn bắt đầu hạ rơi, ngã rầm trên mặt đất. Một hiệp thì kết thúc chiến đấu, trên thiên sơn hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là chấn thiên tiếng hoan hô. Một hiệp thì kết thúc chiến đấu, thánh nhân thật sự là quá lợi hại a. Đáng giận a, tiền của ta, Diệp Thiên Tầm ngươi tốt xấu nhiều kiên trì mấy hiệp a, làm sao một hiệp thì bại? Dương Châu cũng theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Sau đó trên mặt lộ ra hối hận biểu lộ. Hắn còn đánh giá thấp thánh nhân thực lực a, tuy nhiên hắn đánh cược thắng, nhưng là muốn là hắn vừa mới nói một hiệp trong vòng, hắn thì có thể thắng càng nhiều, thua lỗ thua lỗ. Cảnh Thắng phân thân đem Diệp Thiên Tầm nhét vào Thương Lam Tông nơi nào đó, Diệp Thiên Tầm mười phần chật vật nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thế nào, là ai sai xử ngươi tới khiêu chiến bản tọa? Cảnh Thắng nhàn nhạt hỏi. Diệp Thiên Tầm nghe vậy yên lặng nuốt nước miếng, không có người nào sai xử, tại hạ chẳng qua là ưa thích khiêu chiến các phương cao thủ thôi. Nghe nói nơi này mạnh nhất chính là tiền bối ngươi, cho nên mới lên khiêu chiến chỉ tâm. Cái gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe đến đó, Cảnh Thắng nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Hắn chính mình trước đó cũng sớm đã sử dụng thôi diễn công năng nghiệm chứng qua, ngược lại là không có đối với mình nói láo. Mà lại thiên phú của hắn phi thường cao, bất quá tu luyện trăm năm không đến, liền có thể đạt tới loại cảnh giới này, thiên phú xem như trừ chính mình bên ngoài cao nhất. Cứ như vậy rất chết, không khỏi quá mức đáng tiếc một điểm. Cảnh Thắng hỏi, nhìn ngươi cái dạng này, chẳng lẽ ngươi không muốn sống? Diệp Thiên Tầm nghe vậy toàn thân run lên, nghĩ một lát vẫn là hồi đáp, vậy dĩ nhiên là muốn sống, thì nhìn tiền bối là cái bộ dáng gì đánh được rồi. Cảnh Thắng nghe vậy cười cười, đã như vậy, muốn sống cũng được, tại Thương Lam Tông làm thuê trăm năm về sau, ngươi muốn đi đâu, bản tọa không ăn. Diệp Thiên Tầm trầm mặc một hồi, sau cùng cắn răng, vẫn là đáp ứng. Đông Hải Thiên Tài Diệp Thiên Tầm ưa thích khiêu chiến cao thủ, nghe nói thanh danh của ngươi đi vào Đồng Vân Châu khiêu chiến ngươi, ngươi tại đối phương thủ hạ thành công tồn tại, vượt qua một trận giết họa, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, đạo pháp, tử giả tô sinh. Tử giả tô sinh có thể cho người chết phục sinh, nhưng là có nhất định hạn chế, điều kiện tiên quyết là người chết hồn phách còn chưa ly thể, thi thể không có lọt vào hư hao, không số lần hạn chế, nếu là người chết thọ nguyên đã hết, đó là đại la thần tiên cũng cứu không về được. Đánh ra rơi Diệp Thiên Tầm về sau, Cảnh Thắng nhìn đến khen thưởng hai mắt trừng lớn. Hắn không nhìn lầm đi. Như thế nghịch thiên đạo pháp. Lúc này thời điểm Cảnh Thắng đột nhiên nghĩ đến Diệp Tùng Vân cái kia cái thế tử, không biết hắn có thể hay không dùng cái này tử giả tô sinh khiến cho phục sinh. Bất quá cái này ngược lại không gấp, hắn còn cần làm quen một chút mới được. Lại qua một năm, Tần Sương Nhan chính thức bắt đầu hướng chung quanh Vương Triều tuyên chiến, đương nhiên, đây là tại Cảnh Thắng ngầm đồng ý phía dưới. Từ khi đột phá tới đạo cảnh 10 tầng về sau, hắn tiến độ thì chậm rất nhiều. Hắn nhu cầu cấp bách 5 ức khí vận điểm, đem cảnh giới đột phá tới trường sinh cảnh 1 tầng, chân chính làm đến tại cực bắc chỉ địa không ai địch nổi, đánh khắp vô địch thủ. Tần Sương Nhan hạ đạt quân lệnh, từ Bạch Vân Phi cha con trước chỉ huy 500 vạn đại quân, còn có những năm này bồi dưỡng đạo cảnh tông sư, trước hướng gần nhất 3 cái vương triều tiến công. Đại hạ vương triều đồng thời hướng 3 cái vương triều hạ đạt chiến thư, đưa tới chung quanh chú ý của rất nhiều thế lực. Có thế lực không hiểu rõ đại hạ vương triều, cho rằng bọn họ hành động này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, mà minh bạch đại hạ vương. Triều lá bài tẩy thế lực thì là giữ em mờ lặng, mà lại cũng minh bạch đại hạ vương triều lần này cử động ý đồ, trong đêm thoát đi, hận không thể cách xa xa. Đầu tiên Tần Sương Nhan mục tiêu thứ nhất chính là Đông Huyền vương triều. Cái này vương triều bị một cái tên là Đông Hải Tông thế lực nắm trong tay, bên trong tu vi cao nhất là Đông Hải Tông lão tổ, đạo cảnh 6 tầng. Mà Bạch Vân Phi bây giờ đã là đạo cảnh 4 tầng võ giả, đối lên Đông Hải Tông lão tổ có lẽ còn chưa đáng kể. Bất quá có Tần Sương Nhan tại, nàng đem đại hạ vương triều khí vận cưỡng ép quán chú tiến Bạch Vân Phi trên thân, làm đến thực lực của hắn trong nháy mắt tăng thêm 3 tầng, đạt đến đạo cảnh 7 tầng. Đây cũng là khí vận một chỗ tốt. Đại hạ vương triều tuy nhiên chỗ vắng vẻ, nhưng là khí vận đi qua tạo hóa chi thi tầm bổ, khí vận so với các vương triều mạnh hơn nhiều. Mà Đông Hải Tông lão tổ tuy nhiên cũng tương tự có Đông Huyền vương triều khí vận gia trì, tuy nhiên lại chỉ có thể cho mình tăng lên một cảnh giới, cũng chính là đạo cảnh 7 tầng. Song phương thực lực tương đương, tại người ngoài xem ra, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Thế nhưng là kết quả lại sợ ngây người tất cả mọi người, thời gian một tháng đi qua, chiến tranh rất nhanh liền kết thúc, mà lại là tính áp đảo kết thúc. Thời gian một tháng, Đại Hạ Vương triều liền đem Đông Hải Tông lão tổ đánh bại, đồng thời chiếm đoạt Đông Huyền vương triều, thu hoạch được chiến thắng đầu tiên, tuyên cáo thiên hạ. Theo lúc ấy người ở chỗ này nói, Bạch Vân Phi chỉ ra một chiều, Đông Hải Tông lão tổ thì đầu người rơi xuống đất, ngay sau đó Bạch Vân Phi liền dẫn linh đại quân nhẹ nhõm cầm xuống Đông Huyền vương triều. Cái này Bạch Vân Phi xem như triệt để nổi danh. Vốn cho là Đại Hạ Vương triều chỉ có vô danh một người có thể diễn chính, chưa từng nghĩ, Đại Hạ Vương triều thế mà tàng long mà hổ. Đại lượng quan viên bị Tần Sương Nhan phái đi Đông Huyền vương triều, mục đích là vì tiếp quản địa phương mới. Làm Đại Hạ Vương triều vẫn là hạ quốc thời điểm, Tần Chiến còn cảm thấy cầm quyền quá nhiều người, muốn bãi miễn một số quan viên, hiện tại Tần Sương Nhan ngược lại cảm thấy có thể dùng quan viên quá ít, ngược lại muốn mở rộng. Bạch Vân Phi thì tiếp tục chỉ huy đại quân ngồi đấy mấy trăm chiếc cự hạm, tiến về trên biển. Chỗ đó cũng có một cái vương triều, gọi Bột Hải Vương triều. Chương 142, thống nhất. Cái này Bột Hải Vương triều xây dựng ở phía trên đại dương, Tần Sương Nhan liền phái ra mấy trăm chiếc cũng sớm đã chế tạo tốt cự hạm theo Bột Hải Vương triều chạy tới. Mà Bột Hải Vương triều điều tra đến cự hạm về sau, cũng phái ra chính mình tàu chiến, trực tiếp tại phía trên đại dương khai chiến, vương triều chiến tranh lần nữa bạo phát. Ngay tại lúc đó, Diệp Tùng Vân bọn người thì là thừa dịp hai cái vương triều khai chiến đồng thời, lén lén lẻn vào Bột Hải Vương triều, muốn trước đem Bột Hải Vương triều hoàng đế bắt, nếu như vậy, chiến tranh liền có thể sớm kết thúc, hơn nữa còn có thể đem tổn thất tận lực thu nhỏ lại. Chỉ bất quá Bột Hải Vương triều hoàng đế cũng sớm đã đoán được sẽ có người đánh lén, cố ý mời tới ngoại viện một tên đạo cảnh 8 tầng cường giả. Bất quá lúc này thời điểm Cảnh Thắng đã phái Diệp Thiên Tầm đi qua hỗ trợ, một cái đạo cảnh 8 tầng võ giả mà thôi, còn không cần đến hắn tới ra tay, chỉ là Diệp Thiên Tầm một người thì đầy đủ ứng phó. Ngươi chỉ cần giải quyết cái kia tên đạo cảnh 8 tầng võ giả mà thôi, giải quyết hết về sau ngươi liền trở lại đi. Vì để cho Diệp Thiên Tầm giảm xuống lòng hiếu kỳ, Cảnh Thắng chuyên môn phân ra một tên phân thân hóa thành vô danh tướng mạo ngốc tại Thương Lam Tông, mà Cảnh Thắng chân thân thì là giấu ở càng sâu địa phương. Phân thân nắm giữ hắn toàn bộ thực lực, đợi tại Diệp Thiên Tầm bên cạnh không có gây nên hắn bất luận cái gì hoài nghi. Cảnh Thắng nhìn về phía Diệp Thiên Tầm, phân phó hắn tiến đến Bột Hải Vương triều giúp đỡ giải quyết cái kia tên đạo cảnh 8 tầng võ giả. Mà lại đi qua thời gian lâu như vậy, Diệp Thiên Tầm cũng sớm đã công nhận cảnh thắng, đem hắn xem làm chủ nhân, nghe được phân phó lúc này gật đầu hỏa tốc chạy tới Bột Hải Vương Triều. Tần Sương Nhan biết tin tức này thời điểm cũng là nội tâm cuồng hỉ. Có như thế một vị đạo cảnh 9 tầng cường giả tương trợ, lần này tranh bá cực Bắc chỉ địa kế hoạch nhất định là vô cùng thuận lợi, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể đạt tới kiếp trước độ cao, nội tâm của nàng sao có thể không cuồng hỉ. Diệp Thiên Tầm xuất mã, Bột Hải Vương Triều cái kia tên đạo cảnh 8 tầng võ giả rất là nhẹ nhõm liền bị cầm xuống. Cái này chỗ dựa đủ, Bột Hải Vương Triều cũng không có muốn tiếp tục đánh xuống chèo trống, rất là thống khoái thì đầu hàng. Cứ như vậy, Tần Sương Nhan lần nữa cấm xuống một cái vương triều. Hấp thu hai cái vương triều khí vận, cảnh thắng mơ hồ cảm giác đại hạ vương triều có loại muốn đột phá cảm giác. Vương triều bước kế tiếp chính là thánh triều, một khi tấn thăng, như vậy đại hạ vương triều hết thảy đem lần nữa thăng cấp, chỉ sẽ biến càng ngày càng cường thịnh. Đồng thời, cảnh thắng cũng phát hiện Dương Châu tiềm lực, phân thân bắt đầu dạy bảo lên hắn tới. Có lẽ tại hắn dạy bảo dưới, Dương Châu có thể trưởng thành là một tên không thua Diệp Thiên Tầm cao thủ, thậm chí tương lai có thể đột phá trường sinh cảnh, nếu như vậy đối với hắn hoặc là đại hạ vương triều tới nói, là đặc biệt có lợi. Thậm chí có lúc hắn cùng Dương Châu so, hắn đột nhiên cảm giác được tư chất của mình còn không sánh bằng đối phương. Chỉ bất quá hắn có hệ thống trợ giúp, đạt được rất nhiều kỳ vật hoặc là pháp bảo, thiên phú chỉ có thể nói sánh ngang chân chính thiên chi tiêu tử, nhưng lại không phải nghịch thiên thiên phú. Dương Châu thì không giống nhau, hắn thuần túy là dựa vào thiên phú của mình, ngắn ngủi một năm thế mà thì đột phá đến đạo cảnh một tầng. Cái tốc độ này không chỉ là để cảnh thắng kinh ngạc, càng là sợ ngây người những người khác. Thời gian kế tiếp, Tần Sương Nhan dẫn theo đại quân, một đường cầm xuống rất nhiều vương triều, sau cùng rốt cục thống nhất toàn bộ cực Bắc chi địa vương triều. Càng là bởi vậy một lần hành động đột phá, đem đại hạ vương triều tấn thăng đến thánh triều, một lần hành động trở thành cực Bắc chi địa đỉnh tiêm thế lực một trong, mà lại loáng thoáng có đệ nhất xu thế. Xuân đi thu đến, thời gian một năm đi qua, đại hạ thánh triều cũng triệt để củng cố xuống tới. Thời gian tháp bên trong, cảnh thắng đang cùng tiểu võ chơi đùa lấy. Từ khi Tần Sương Nhan đem còn lại vương triều san bằng tất cả về sau, liền khắp nơi thành lập vô danh miêu, hắn khí vận cũng giống là ngồi lửa mũi tên phi tốc tăng vọt. Mới ngắn ngủi thời gian một năm, hắn thì có gần 2 ức khí vận. Chỉ cần tiếp qua không sai biệt lắm thời gian một năm, hắn liền có thể gom góp 5 ức khí vận, trực tiếp một lần hành động đột phá tới trường sinh cảnh một tầng, thành vì cái này cực Bắc chỉ địa hạng một trường sinh cảnh đại năng. Mà lại từ khi đại hạ vương triều tấn thăng thánh triều, làm lớn ra thế lực về sau, Thanh Huyền Đạo Tiên, Phi Tiên Tông, vẫn còn có thế lực đều một điểm động tĩnh không có, xem ra là chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Lo liệu lấy người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, cảnh thắng cũng nhiều thêm dặn dò Tần Sương Nhan đừng đi cố ý trêu chọc bọn hắn, trừ phi chính bọn hắn tìm tới cửa chịu chết. Tần Sương Nhan đem hắn một mực nhớ kỹ đến, có điều nàng ngược lại là không có đi tìm thế lực khác phiền phức, mà là muốn hợp tác với bọn họ. Không biết Tần Sương Nhan cùng bọn hắn là làm sao cho chuyện, sau cùng thế mà vẫn thật sự cùng bọn họ đã đạt thành quan hệ hợp tác, đại hạ thánh triều ngày càng lớn mạnh. Tin tưởng qua cái mấy chục năm, đến lúc đó không cần cảnh thắng tọa chấn, đại hạ thánh triều thì đã có trở thành đỉnh tiêm thế lực tư bản. Hạ Long Thành cũng đã đại thay đổi, đã không còn là trước kia đạo cảnh đều không mấy cái địa phương. Hiện tại tùy tiện tại trên đường cái đi dạo một vòng, đạo cảnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được, mọi người cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Bây giờ thủ ở cửa thành hộ vệ nói ít đều phải yếu đạo cảnh một tầng tu vi mới được. Tại Hạ Long Thành cái nào đó trong khách sạn, Điếm Tiểu Nhị chính đầu đầy mồ hôi bưng trà đưa nước, đúng lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên tối xuống, tầm mắt mọi người lập tức liền bị hấp dẫn, đồng thời hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, dường như cùng câm một dạng nói không ra lời. Trong nháy mắt toàn bộ khách sạn an tĩnh dường như ném cây kim đều có thể nghe thấy thanh âm, ngay sau đó bọn họ tất cả đều chạy ra đến, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, từng cái nghẹn họng nhìn chân trối. Đó là cái gì đồ chơi? Điếm Tiểu Nhị mặt lộ vẻ kinh hãi, vươn tay run run rẩy rẩy địa chỉ lấy bầu trời hỏi. Ngạch, xà. Muốn cái gì đâu, lớn như vậy một đầu, có thể là xà. Trên đầu nó còn có sừng đâu, cái này chẳng lẽ long? Chỉ thấy một tôn dài đến ngàn trượng quái vật khổng lồ trên không trung bay lượn. Đó là một đầu màu xanh cự long, toàn thân mọc đầy màu xanh vảy rồng, trên lưng càng là có một hai cánh, giống như rồng mà không phải là rồng. Mà lại mọi người còn chứng kiến cái kia lưng rồng phía trên đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, đây càng thêm để bọn hắn tê cả da đầu. Nói rõ cái này cự thú là có chủ nhân, cũng không biết bọn họ là địch hay bạn. Cảnh thắng cũng phát hiện cái này dị tượng, biến sắc. Cái này dị thú phương hướng không thể nghi ngờ là hướng về phía hắn tới, hẳn là nói phân thân của hắn tới. Hiện tại thân phận của hắn đã không tiếp tục cần giấu, thì quang minh chính đại ở tại Thương Lam Tông, mỗi ngày đều có vô số người đến đây bái phỏng muốn gặp hắn một lần. Cho nên dị thú phương hướng tuyệt đối thì là hướng về phía hắn tới, không có chút nào nghi vấn. Bất quá cảnh thắng phân thân còn không có động tác, Diệp Thiên Tầm cái thứ nhất thì chạy ra, đi thẳng tới cự long trước mặt, nhìn lấy dẫn đầu người, trầm giọng nói: "Chư vị ngừng bước." Chương 143, Hải Lục hợp tác. Theo Diệp Thiên Tầm tiếng nói vừa ra, đối phương thế mà thật thì ngược lại để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cũng có thể nhìn ra, đối phương như thế gióng trống khua chiêng đi tới nơi này, hẳn không phải là muốn đi qua tìm phiền toái. Đầy trời cắt vàng che lại không ít tầm mắt của người, một tên người mặc trường bào màu xanh nam tử chắp hai tay sau lưng đứng tại đầu rồng phía trên, xem ra là đám người này lão đại. Theo người này trên thân chỗ phát ra khí tức cường đại đến xem, thực lực cũng không so Diệp Thiên Tầm tới yếu. Người thế nhưng là vô danh. Người này tựa hồ không có nhận ra Diệp Thiên Tầm thân phận, trầm giọng hỏi. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, "Không phải, vô danh chính là chủ nhân của ta, lần này đến đây ngươi có chuyện gì cần tìm ta chủ nhân, có thể nói cho ta biết trước, ta có thể thay chuyển đạt." Áo xanh nam tử nghe vậy nhíu mày, "Chủ nhân của ngươi?" Đã Diệp Thiên Tầm có thể cảm ứng được trên người hắn khí tức cường đại, hắn cũng tự nhiên có thể đầy đủ cảm ứng được Diệp Thiên Tầm thực lực không so hắn tới kém. Cường đại như vậy võ giả, thế mà chỉ là cái kia vô danh nô bộc. Cái này hắn đối vô danh kính sợ không khỏi tăng lên một cái cấp độ. Đã như vậy, ta muốn cho ngươi giúp ta truyền đạt, ta lần này tiên về, vì trên tay hắn yêu châu.
Yêu châu?
Diệp Thiên Tầm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, đồng ý việc này, quay đầu trở về truyền đạt việc này. Làm Diệp Thiên Tầm trở lại Cảnh Thắng phân thân bên cạnh, giảng sự kiện này truyền đạt cho hắn về sau, Cảnh Thắng phân thân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, một cái lắc mình thì xuất hiện ở áo xanh nam tử trước mặt. Áo xanh nam tử nhìn đến đột nhiên bóng người xuất hiện, cũng không có cảm thấy kinh hoàng, chỉ là nhíu lông mày, người tới thế nhưng là Vô Danh. Cảnh Thắng phân thân nhẹ gật đầu, xin hỏi các hạ là?
Tại hạ là Vô Tận Chỉ Hải Yêu Vương, Bắt Trọng Thiên, chắc hẳn ngươi hắn là cũng nghe qua ta danh hiệu.
Cảnh Thắng phân thân nghe vậy gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, há, vậy ta nghe qua, nguyên lai phía trên đầu kia xả nói cũng là ngươi.
Bắt Trọng Thiên mở mặt lại, Cửu Long chính là ta họ hàng thân thuộc.
Cảnh Thắng mang theo chấn kinh, nguyên lai đó là ngươi họ hàng thân thuộc à, vậy nhưng thật không có ý tứ, ta khi đó cũng không biết thân phận của hắn, chỉ biết là hắn muốn đoạt đi trong tay của ta bà bối, chỉ có thể dưng dưng giết chết hắn.
Bắt Trọng Thiên nhìn đến hắn cái dạng này, cũng không buồn giận, chỉ là mặt không thay đổi nói cho hắn biết, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trên tay ngươi bảo bối chính là yêu tộc chí bảo, đối ta tới nói rất là trọng yếu.
Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem yêu châu giao cho ta?
Cảnh Thắng phân thân nghe vậy hơi suy tư một chút, vật này đối với các ngươi yêu tộc tới nói, có trọng yếu như vậy à?
Bắt Trọng Thiên nhẹ gật đầu, đó là tự nhiên, vật này đối với nhân tộc tới nói cũng không có tác dụng rất lớn, nhưng là nếu như là từ ta đến trường khống, ta có thể mượn từ vật này, hiệu lệnh hết thể yêu tộc.
Ta tự nhiên là không muốn nói dối ngươi, vật này đối với ngươi mà nói, tác dụng đoán chừng còn không có một món pháp bảo tới lớn.
Thế nào, muốn không ta đem bảo khố cho ngươi, đồ vật bên trong ngươi tùy ý chọn, đem đổi lấy yêu châu như thế nào?
Ta bảo khố thế nhưng là góp nhặt toàn bộ Vô Tận Chi Hải bảo bối, không thiếu gì cả.
Cảnh Thắng phân thân lại lắc đầu, Bắt Trọng Thiên, ngươi lời nói này, yêu châu làm sao có thể cũng chỉ có như thế một điểm tác dụng đâu?
Nếu như chỉ là nếu như vậy, ta cảm thấy còn chưa đủ lấy có lớn như vậy mị lực hấp dẫn ngươi đi.
Muốn thống linh yêu tộc lời nói, lấy thực lực ngươi bây giờ chỗ nào còn dùng được cái gì yêu châu?
Bắt Trọng Thiên, hoặc là thì ăn ngay nói thật, bằng không, yêu châu thì nát tại trên tay của ta tốt.
Ngươi.
Phân thân cường ngạnh thái độ làm cho Bắt Trọng Thiên sắc mặt nhịn không được biến đổi, thế nhưng là hắn lại không có nắm chắc có thể cầm xuống đối phương, thật muốn đánh lên, nói không chừng hắn cần muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể cầm xuống đối phương.
Thế nhưng là tình thế rất rõ ràng còn không có phát triển đến tình trạng kia, mà cái này giá cả to lớn hắn cũng muốn chỉ có thể là đi tranh cho.
Cho nên Bắt Trọng Thiên trong mắt đi lòng vòng, bất đắc dĩ thở dài, mới đem hắn cần yêu châu mục đích thực sự nói thẳng ta.
Nguyên lai Bắt Trọng Thiên cần yêu châu, là bởi vì cái này yêu châu có thể thu phục một loại thượng cổ kỳ thú, hắn cần muốn cái này thượng cổ kỳ thú, trợ hắn tiến một bước chiếm lĩnh cái khác yêu tộc lĩnh vực. Nếu như không có đầu này thượng cổ kỳ thú, như vậy hắn mở rộng bản đồ tham vọng không thể nghi ngờ là phải chậm hơn rất nhiều.
Thượng cổ kỳ thú?
Cảnh Thắng tới điểm hứng thú, muốn phải hỏi một chút cái này thượng cổ kỳ thú cụ thể tin tức.
Thế nhưng là cái này Bắt Trọng Thiên ngược lại là làm sao hỏi đều không muốn đem cái này thượng cổ kỳ thú tin tức nói cho hắn biết.
Cảnh Thắng gặp hỏi không ra đến, cũng không có cái gọi là từ nơi này bộ không ra lời nói, vậy hắn có thể sử dụng thôi diễn công năng thôi diễn đi ra, dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu khí vận giá trị.
Bất quá nghe được Bắt Trọng Thiên mục đích về sau, Cảnh Thắng ngược lại là có cái ý nghĩ khác.
Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, yêu châu bản tọa có thể cho ngươi mượn.
Chờ ngươi đã thu phục được đầu kia thượng cổ kỳ thú về sau, lại đem yêu châu trả lại bản tọa.
Mượn?
Bắt Trọng Thiên cũng thuộc về thực không nghĩ tới Cảnh Thắng sẽ đến một câu như vậy.
Chỉ bất quá đề nghị này hắn cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể để đầu kia thượng cổ kỳ thú nghe phục với mình, cái kia yêu châu coi như không thuộc về hắn cũng không có quan hệ.
Bất quá Bắt Trọng Thiên cũng không đốc, biết Cảnh Thắng tự nhiên cũng sẽ không đem yêu châu trắng trắng cho hắn mượn, hỏi:
"Các hạ đã muốn mượn cho ta, như vậy các hạ liền đem yêu cầu của ngươi nói ra đem."
Cảnh Thắng nghe vậy cũng cười cười, cùng người thông minh trò chuyện cũng là thoải mái, không cần gì quanh co.
Bản tọa cũng không có cái gì yêu cầu, cũng là hy vọng bệ hạ có thể cùng Đại Hạ Thánh Triều hình thành quan hệ hợp tác.
Một câu, Bắt Trọng Thiên trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ.
Xem ra Đại Hạ Thánh Triều là muốn đưa tay vươn vào Vô Tận Hải bên trong.
Nơi này các loại tài nguyên tu luyện phong phú, có một ít bọn họ yêu tộc cũng không dùng được, nhưng là đối với nhân tộc tới nói lại là chất bảo, cho nên Cảnh Thắng muốn nhân cơ hội này cùng bọn hắn đạt thành quan hệ hợp tác.
Bắt Trọng Thiên nghĩ nghĩ, cảm giác đến đáp ứng cũng không có cái gì chỗ xấu, Đại Hạ Thánh Triều bây giờ cũng xác thực có tư cách cùng hắn hợp tác.
Nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội này song phương đạt thành cả hai cùng có lợi.
Hắn không có suy nghĩ thật lâu thì đáp ứng xuống, Cảnh Thắng thấy thế, cũng đem yêu châu đem ra giao cho Bắt Trọng Thiên, yêu châu bây giờ đã cùng chính mình trói chặt, liền xem như Bắt Trọng Thiên cũng không có cách nào đem yêu châu chiếm thành của mình, cho nên hắn rất là yên tâm giao cho hắn.
Bắt Trọng Thiên đã đạt thành mục đích, lưu lại rất nhiều lễ gặp mặt về sau cũng mang theo chính mình đại bộ đội trở về.
3 tháng về sau, Tần Sương Nhan thì cùng Bắt Trọng Thiên đã đạt thành một loạt kế hoạch hợp tác, chiếu cáo thiên hạ.
Chương 144, tình hình gần đây.
Song phương đạt thành hợp tác về sau, Tần Sương Nhan cũng không có tiếp tục chinh chiến, mà chính là củng cố trung quanh thế lực, đồng thời cũng an bài rất nhiều người sử dụng không gian thạch tu kiến cùng Vô Tận Chi Hải ở giữa truyền tống trận. Truyền tống trận sau khi xây xong, nàng bắt đầu điều động rất nhiều nhân thủ, tại Vô Tận Chi Hải phía trên thành lập cảng cầu, tổ chức đội tàu, thăm dò hải dương.
Bởi vì giữa song phương có hợp tác, Tần Sương Nhan cùng Bắt Trọng Thiên đồng thời đối bọn hắn người hạ mệnh lệnh bắt buộc, không thể tàn sát lẫn nhau.
Có đạo mệnh lệnh này, Tần Sương Nhan người thăm dò hải dương hành trình coi như an toàn, Bắt Trọng Thiên cũng đã nhận được nàng rất nhiều trợ giúp.
Thương Lam Tông,
toàn thân áo đen Diệp Thiên Tầm chính ngồi, đột nhiên hắn mở tròn mắt, xa nhìn phương xa. Chỉ thấy ở phía xa có một điểm đen giống như mơ hồ bóng người chính hướng hắn cấp tốc tới gần, còn không có mấy hơi thở thì xuất hiện tại hắn trước mặt, tốc độ nhanh như vậy, cũng không có nhấc lên chút nào bụi đất.
Diệp Thiên Tầm trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là bình tĩnh nhìn người kia, đã lâu không gặp, thật sự là khách khí đến a. Đứng ở trước mặt hắn là một người mặc áo đen, trên đầu mang theo một cái cổ quái mặt nạ nam tử. Nam tử đánh giá hắn, lại quan sát một chút xung quanh, mười phần tiếc nuối lắc đầu, nói ra, mười mấy năm qua không thấy, Diệp Thiên Tầm, ngươi làm sao biến đến như thế kéo? Ngươi không phải danh xưng muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? Thế nào, cám? Diệp Thiên Tầm một mặt xấu hổ gật gật đầu, hắc hắc, cám, ta cũng cùng ngươi đã nói, chỉ cần ai có thể đánh bại ta, ta thì nhận đối phương là chủ nhân. Nam tử nhíu mày, cái kia vô danh có lợi hại như vậy, ngươi dù sao cũng là đạo cảnh chín tầng, làm sao lại thua ở đối phương trên tay? Diệp Thiên Tầm ý vị thâm trường nhìn hắn, ha ha, vậy ngươi nói ta cũng tốt xấu đạo cảnh chín tầng, làm sao lại sẽ thua ở đối phương trên tay đâu? Như thế rõ ràng dễ hiểu đạo lý, còn dùng ta đến giải thích? Nam tử trầm mặc, còn giống như đúng là như thế một cái đạo lý a. Diệp Thiên Tầm chỗ lấy thua ở đối phương trên tay, còn có thể có nguyên nhân gì a? Đơn giản thì là thực lực của đối phương so Diệp Thiên Tầm cường chứ sao? Tối thiểu đều tại đạo cảnh 10 tầng. Diệp Thiên Tầm gặp hắn ăn quả đắng, đáy lòng cũng cao hứng một chút, lập tức hỏi, được rồi, Vân Hải, ngươi không phải tại trung bộ cực địa Phụng Thiên Đế hướng tiêu sai à? Làm sao có rảnh đến ta cái này mọi ngóc ngách sấp địa phương? Vân Hải lộ ra nụ cười, lần này đến đây, ta đều chỉ là vì thay bệ hạ tìm hiểu tin tức. Bệ hạ? Diệp Thiên Tầm nhíu mày, ngươi là nói các ngươi Phụng Thiên Đế hướng hoàng đế? Không sai, bệ hạ muốn thành thì nhân hoàng đế vị, nhất thống thiên hạ, cái này cực bắc chi địa cũng sớm muộn là bệ hạ vật trong bàn tay. Cho nên ngươi cũng đừng đợi nơi này, không có tiền đồ, cùng ta làm một trận đi. Diệp Thiên Tầm nghe vậy lắc đầu, đi là không thể nào đi, mà lại ta còn khuyên ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là khuyên nhủ bệ hạ của ngươi, cực bắc chi địa không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Nhất thống thiên hạ cái này mộng đẹp làm một chút liền tốt, có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Ngươi nói cái gì? Vân Hải nghe nói như thế mà người, sau đó sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là bị vô danh tẩy não rồi, vẫn là ngươi ngu rồi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng vô danh có thể có được cùng bệ hạ đối kháng thực lực? Nói thật cho ngươi biết, bệ hạ đã đột phá đạo cảnh 10 tầng, đến trường sinh cảnh giới. Đây chính là trường sinh cảnh à? Nếu như ngươi gia nhập, bệ hạ nói không chừng cũng có thể để ngươi bước vào trường sinh cảnh. Ngươi người chủ nhân kia có bản sự này à? Diệp Thiên Tầm không có trả lời hắn, không nói thêm lời, chỉ là vươn tay ra lắc lắc, ra hiệu Vân Hải lợi hại. Nhìn như không có trả lời, kỳ thật động tác của hắn đã đem đáp án báo cho Vân Hải. Diệp Thiên Tầm, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Vân Hải chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một năm, trong lúc đó có thật nhiều mộ danh mà đến võ giả muốn khiêu chiến cảnh thắng, nhưng lại liền Tiêu gia huynh muội đều đánh không lại, xem như biên tướng cho bọn hắn tăng danh tiếng. Tiêu Vân từ khi có thể tại hư không thăm dò về sau, thậm chí còn mang về một đỉnh có thể tự động luyện đan đan lô, cái này lập tức cất cánh. Tu vi không ngừng tăng vọt, thời gian mấy năm bên trong thì đột phá đến đạo cảnh 5 tầng. Tiêu Hồng Vân kéo nàng ca phúc, cộng thêm có tiên khí trợ giúp, cũng đi tới đạo cảnh 6 tầng. Mà Hứa Đan Thanh cùng Hàn Thanh hai người cũng đã về tới Thương Lam Tông. Cảnh Thắng cũng một mực quan sát hai người này, không ít bởi vì hai người này kinh lịch cảm thấy buồn cười. Đầu tiên cũng là Hứa Đan Thanh. Từ khi hắn đi thế lực đối địch Linh Mục môn luyện đan về sau, cái kia cái tông môn mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng cùng trong lúc nổ tung. Mỗi ngày chỉ là tu sửa cùng cho đệ tử liệu thương cũng là một khoản mười phần nghịch thiên chi tiêu. Nhị sư huynh cũng may mắn không làm được bệnh, cho Linh Mục môn tạo thành to lớn tổn thương về sau, liền trực tiếp bị đại trưởng lão cho chạy ra, về tới Tử Vân Tông. Nhị sư huynh cũng cảm thấy mười phần tà môn, dứt khoát liền từ bỏ luyện đan, xám xịt trở lại Thương Lam Tông, bắt đầu hắn nằm ngựa sinh hoạt. Dù sao có Tiêu Vân cái này có thể tự động luyện đan lò tại, cũng không có hắn tồn tại cần thiết, mỗi ngày chỉ cần chờ cái này đan lô tự động luyện đan, sau đó tu luyện thì xong việc. Nhị sư huynh cũng hiếm thấy tiến nhập bế quan, mấy năm này cũng có tiến bộ không ít, đạt tới đạo cảnh 3 tầng. Hàn Thanh trước đó là tại Phi Tiên Tông tu luyện, sau đó thông qua cố gắng của hắn, cũng đột phá đến đạo cảnh 4 tầng, nguyên bản sư phụ của hắn muốn cho hắn tại Phi Tiên Tông đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão chức, phúc lợi đãi ngộ cái gì đều rất không tệ. Bất quá Hàn Thanh cự tuyệt, về tới Thương Lam Tông. Cái này là thật là đem đường cho đi chiều rộng. Hiện tại Đại Hạ Thánh Triều cùng Thương Lam Tông cũng sớm đã không giống như trước, cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt, xưa đâu bằng nay. Cho nên Hàn Thanh lựa chọn trở lại Thương Lam Tông là cái lựa chọn chính xác. Đại sư Minh Tô Sương Ngọc vẫn tại lĩnh hội cái kia đạo tuyệt thế kiếm ngân, thì liền Diệp Tùng Vân cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới đệ tử của hắn sẽ bị hắn lừa dối sâu như vậy. Bất quá cũng chính bởi vì đại sư Minh phần này kiên trì, tu vi của hắn cũng bởi vì không ngừng lĩnh ngộ mà tăng trưởng, loại này khác loại tư luyện phương thức là thật để cảnh thắng mở rộng tầm mắt. Diệp Tùng Vân tu vi cũng đạt tới đạo cảnh 6 tầng, cách hắn trường sinh cảnh mở ụ cờ tiêu lại tới gần một bước. Cảnh Thắng tuy nói có một môn có thể phục người sống đạo pháp, thế nhưng là hắn vẫn là không có đem này pháp báo cho Diệp Tùng Vân. Chỉ có thể nói là thời điểm chưa tới, vẫn là chờ một thời cơ tốt lại đem việc này báo cho hắn. Cuối năm, một ngày này, Tần Sương Nhan chính bản thân xuyên long bào, vẻ mặt thành thật mở ra tàu triều. Trên mặt của nàng cũng khó tránh khỏi mọi bệnh. Dù sao mỗi ngày đều muốn nghe các địa phương quan viên báo cáo địa phương tình huống, còn phải căn cứ những tình huống này chế định kỹ càng phương châm. Đại não bao giờ cũng đều tại vận chuyển bên trong, đừng đề cập nhiều mệt mỏi. Tu vi của nàng cũng bởi vậy bị liên lụy xuống tới, chỉ có đạo cảnh 4 tầng. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi tiến Kim Loan Điện bên trong. Chương 145, tay không bắt sói. Trên Kim Loan Điện đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, tất cả mọi người cùng nhau lui về phía sau một bước, mỗi người vận chuyển thể nội linh lực, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Chỉ thấy một tên bạch bào lão giả chính là một mặt lạnh lùng đứng trong điện, đối với biểu hiện của mọi người là một chút phản ứng cũng không có. Một bên bạch gia phụ tử trước tiên thì đứng dậy, Bạch Khởi Long lên tiếng trước nhất, hỏi: "Các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào hoàng cung?" Bạch Khởi Long nhìn không thấu thực lực của đối phương, cho nên lời nói ở giữa cũng không có quá mức hùng hổ dọa người. Bạch bào lão giả một mặt đạm mạc, không nhìn Bạch Khởi Long đặt câu hỏi, chỉ là nhìn chằm chằm hoàng vị phía trên Tần Sương Nhan nói ra. ta đến từ trung bộ cực địa Phụng Thiên Đế Triều, Phụng Thiên thừa mệnh, ta đến đây Đại Hạ Thánh Triều, chỉ muốn nói cho hoàng đế ngươi một việc.
Phụng Thiên Đế Triều,
trung bộ cực địa. Những người khác mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, căn bản chưa nghe nói qua nơi này. Ngược lại là Tần Sương Nhan, đang nghe lão nhân áo bào trắng nói mình là đến trung bộ cực địa cùng Phụng Thiên Đế Triều thời điểm, lông mày của nàng đống lúc nhích. Ngay sau đó bạch bào lão giả không giống nhau Tần Sương Nhan phản ứng, phối hợp lại lấy ra một mặt năm màu lệnh bài, lệnh bài trên có khắc Phụng Thiên hai chữ. Sau đó bạch bào lão giả đem lệnh bài cứ như vậy tùy ý ném vào Tần Sương Nhan dưới chân, cười ha hả nói ra: "Đón lấy cái này viên lệnh bài, thì đại biểu Đại Hạ Thánh Triều chủ động quy thuận chúng ta Phụng Thiên Đế Triều, đến lúc đó bệ hạ quy mô thời điểm tiến công, liền có thể vòng qua các ngươi. Cái này viên lệnh bài mỗi ngày đều sẽ hấp thụ các ngươi Đại Hạ Thánh Triều năm thành khí vận. Đương nhiên, hoàng đế ngươi nỗ lực cái này năm thành khí vận cũng không phải cho không, đến lúc đó Phụng Thiên Đế Triều thống nhất thiên hạ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ ưu tiên cho các ngươi Đại Hạ Thánh Triều vô số chỗ tốt. Bệ hạ thế nhưng là đem cái này một bước lên trời cơ hội cái thứ nhất giao cho các ngươi Đại Hạ Thánh Triều, hoàng đế, ngươi có thể chớ cô phụ bệ hạ hy vọng a." Nói xong, bạch bào lão giả cười híp mắt nhìn lấy Tần Sương Nhan, chờ đợi lấy nàng đáp lại. Những người khác nghe xong bạch bào lão giả mà nói mặt đều xanh. Đây là cái gì? Đây không phải nhục nhã bọn họ a? Cái này đánh cũng không đánh, liền muốn để bọn hắn tự động quy thuận, còn muốn hấp thụ bọn họ Đại Hạ Thánh Triều năm thành khí vận. Thì vì đổi một cái hư vô mà mịt, không biết có thể hay không thực hiện lời hứa. Cái này bánh vẽ không khỏi cũng quá lớn điểm, bọn họ là thật có chút ăn không vô a. Tần Sương Nhan sắc mặt cũng rất khó coi, dù sao bạch bào lão giả cái này lão bức đăng đều nhanh dẫm lên trên mặt nàng tới, nàng làm sao có thể sẽ đáp ứng yêu cầu này. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Tần Sương Nhan trực tiếp đứng dậy, đi tới tấm lệnh bài kia trước mặt, nâng lên chân phải, ở trước mặt tất cả mọi người bỗng nhiên một chân đạp xuống. Lệnh bài tại dưới chân của nàng lập tức biến đến tứ phân ngũ liệt, bạch bào lão giả sắc mặt cũng theo lệnh bài biến đến tứ phân ngũ liệt, hết sức khó coi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy các ngươi liền đợi đến bệ hạ tiến công đi. Nói xong, bạch bào lão giả trong chớp mắt lại biến mất tại kim loan điện bên trong, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Quân thần đều mười phần một bức, sự tình phát sinh quá đột nhiên, bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng. Có điều rất nhanh bọn họ liền hiểu, xem ra lập tức lại có một cái địch nhân cường đại muốn đánh đến tận cửa. Thần Sương Nhan cũng rất đau đầu. Đại Hạ Thánh Triều mới vừa vặn đứng vững gót chân không lâu, còn có rất nhiều thời gian chậm rãi phát triển. Nhưng bây giờ lại nhảy ra cái Phụng Thiên Đế Triều như thế một cái địch nhân cường đại, đây thật là không có ý định để cho nàng yên tĩnh xuống. A Diệp Thiên Tầm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lão nhân áo bào trắng, một mặt cảnh giác. Thế mà ở phía sau hắn, Cảnh Thắng phân thân xuất hiện, nhìn lấy lão nhân áo bào trắng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đã có khách nhân đến, trước tiên đến ngồi một chút đi." Nói xong, hắn thì tự mình hướng trong lầu các đi vào. Diệp Thiên Tầm là người, đành phải đem Bạch Bảo lão giả mời đi vào. Hai người đứng tại trong lầu các, Bạch Bảo lão giả lên tiếng trước nhất nói ra: "Hôm nay gặp mặt thánh nhân, quả nhiên bất phàm, không nghĩ tới thánh nhân lại có đạo cảnh 10 tầng tu vi, cách trường sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, chắc không được Đại Hạ Thánh Triều có thể thống lĩnh mảnh này cực bắc chi địa." Cảnh Thắng phân thân tại chế tạo ra thời điểm cũng là đạo cảnh 10 tầng tu vi, cho nên Bạch Bảo lão giả cũng không biết Cảnh Thắng bản thể cũng sớm đã trường sinh cảnh. Đối mặt Bạch Bảo lão giả tán thưởng, Cảnh Thắng phân thân cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ hơi hơi hỏi: "Không biết các hạ đến từ Phụng Thiên Đế Triều, tôn tính đại danh?" "Ta chính là Phụng Thiên Đế Triều quốc sư, Lưu Vân chân nhân." "Chắc hẳn thánh nhân ngươi cũng biết bệ hạ hành đồ bá nghiệp, vừa mới ta khuyên qua Đại Hạ Thánh Triều hoàng đế, đáng tiếc nàng cự tuyệt. Đã đến nơi này, ta muốn lần nữa hỏi thánh nhân một lần, có thể nguyện thêm vào Phụng Thiên Đế Triều, cùng cùng hưởng vinh hoa phú quý." "Thêm vào Phụng Thiên Đế Triều, cùng hưởng vinh hoa phú quý." Cảnh Thắng phân thân mang theo nghi vấn lặp lại một lần Bạch Bảo lão giả nói lời. "Cùng hưởng vinh hoa phú quý, chỉ là mỗi ngày đều phải đem Đại Hạ Thánh Triều năm thành khí vận dâng hiến cho Phụng Thiên Đế Triều. Đây chính là cùng hưởng vinh hoa phú quý a?" "Không sai, chỉ cần Đại Hạ Thánh Triều mỗi ngày đem năm thành khí vận dâng hiến cho bệ hạ, liền có thể đạt được Phụng Thiên Đế Triều bảo hộ." "Chỉ là bảo hộ, liền không có khác một số thực chất tính đồ vật rồi." "Thực chất tính?" Lão nhân áo bào trắng miệng ngập ngừng, nghĩ nghĩ tiếp tục nói: "Có thể có được Phụng Thiên Đế Triều bảo hộ, có phiền toái gì Phụng Thiên Đế Triều có thể ra mặt giải quyết, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à?" Cảnh Thắng phân thân hơi im lặng nhìn lấy Bạch Bảo lão giả. "Khá lắm, lời nói này, đây là muốn tay không bắt sói à, làm sao chuyện gì tốt đều cho các ngươi được đi, loại chuyện tốt này đừng nói các ngươi, hắn đều muốn a nói khó nghe một điểm, cái này không phải liền là thu bảo hộ phi a, còn lượn quanh nhiều như vậy phần công. Đã như vậy, vậy thì mời tha thứ tại hạ cự tuyệt." Cảnh Thắng phân thân lắc đầu nói ra: "Được, cái kia ta cũng chỉ có thể đem câu trả lời của các ngươi chỉ tiết báo cho bệ hạ." Bạch Bào lão giả không có sinh khí, vẫn như cũ mười phần bình tĩnh nói. Nói xong, Bạch Bào lão giả lần nữa biến mất tại chỗ, xem ra lần này là thật rời đi. Cảnh Thắng không có phản ứng. Coi như Phụng Thiên Đế Triều thật đánh tới, hắn cũng không sợ, lấy hắn tu vi hiện tại, có thể uy hiếp được hắn người đã rất ít đi. Rất hiển nhiên, Phụng Thiên Đế Triều hoàng đế cũng không phải là có thể uy hiếp được hắn người. Chương 146, giao hẹn đến cửa. Tự theo Vô Tận Chi Hải cùng Đại Hạ Thánh Triều đạt thành quan hệ hợp tác về sau, Đại Hạ Thánh Triều đã không sai biệt lắm đem Vô Tận Chi Hải gần trăm cái hải đảo khai phát hoàn tất, hoàn toàn biến thành địa bàn của bọn hắn. Hiện tại Vô Tận Chi Hải đã cùng Đại Hạ Thánh Triều buộc định ở cùng nhau, tại Đại Hạ Thánh Triều mở rộng hải dương phạm vi thời điểm, Bát Trọng Thiên cũng bỏ khá nhiều công sức, Tần Sương Nhan tự nhiên cũng không có bạc đãi Bát Trọng Thiên, đem bọn hắn không cần đến nhưng đối với yêu tộc rất trọng yếu tài nguyên đều đưa cho Bát Trọng Thiên, quan hệ của song phương lại gần gũi hơn khá nhiều. Đồng thời Tần Sương Nhan cũng lo lắng Phụng Thiên Đế Triều cái này ẩn tàng địch nhân. Lần trước cái kia tự xưng là quốc sư Bạch Bảo lão giả đột nhiên chạy tới nói Phụng Thiên Đế Triều muốn nhất thống thiên hạ, quả thực để cho nàng khẩn trương một thanh. Thế nhưng là cái này đều một năm trôi qua đi, nàng ủy thác Trần Hoài Ngọc ra đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem gần nhất Phụng Thiên Đế Triều có hay không hành động. Thế nhưng là qua lâu như vậy, Trần Hoài Ngọc căn bản không có hỏi thăm đến bất kỳ có quan hệ Phụng Thiên Đế triều động tĩnh, địa phương khác thánh triều cũng mười phần bình tĩnh, tựa như là không có cái gì phát sinh mở dạng. Khá lắm, cái kia nếu như vậy, Phụng Thiên Đế triều làm gì còn như vậy gióng trống khua chiêng đi vào nàng nơi này, còn uy hiếp nàng muốn nàng quy hàng. Chẳng lẽ là dọa người? Tần Sương Nhan nghĩ tới đây liền lập tức đem suy đoán này ném đến sau đầu. Dọa người khẳng định không phải dọa người, Phụng Thiên Đế triều là thật muốn nhất thống thiên hạ. Chỉ bất quá vì sao lúc trước Phụng Thiên Đế triều nói nghiêm túc về sau thì không có động tĩnh rồi. Nghĩ một lát, Tần Sương Nhan đột nhiên linh quang lóe lên, nội tâm hiện lên một cái có chút khủng bố nhưng lại có thể nói thông sự thật. Nếu như địa phương khác thánh triều đều bị Phụng Thiên Đế triều cho thuyết phục, quy hàng tại bọn hắn mà nói, như vậy chỗ nào còn cần đánh? Không có động tĩnh nói không chừng hoàn toàn đã chứng minh nàng cái quan điểm này. Cái kia nói như vậy, chính mình chẳng lẽ cũng là một cái duy nhất không có hướng Phụng Thiên Đế triều thỏa hiệp thánh triều. Phụng Thiên Đế triều rất lâu không có động tĩnh, có lẽ thì là muốn góp nhặt thực lực để đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Tần Sương Nhan có thể bình tĩnh không được nữa. Có thể nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều lâu, đột nhiên kim loan điện ngoại truyền đến từng đoạn kinh hô hấp dẫn Tần Sương Nhan chú ý lực. Đó là cái gì? Một tên quan viên giơ ngón tay lên lấy bầu trời, một mặt hoảng sợ hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế chẳng cảnh. Phát sinh chuyện gì rồi? Tần Sương Nhan có chút kỳ quái, liền đi theo cùng đi ra kim loan điện, một giây sau nàng nhưng đồng dạng sợ ngây người. Không chỉ có là bọn họ, Hạ Long Thành, Thương Lam Tông còn có những địa phương khác đều có người chú ý tới tình cảnh này. Cơ hồ tất cả mọi người vỡ tổ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì bọn hắn thế mà thấy được Thái Dương. Bất quá nhìn kỹ, cũng không phải chân chính Thái Dương, mà chính là từ một con màu vàng kim đại bằng điệu biến hóa ra Thái Dương. Ông trời của ta, yêu thú đột kích. Cái kia yêu thú cách ta nói ít cũng có cách xa mấy dặm, thế nhưng là ta lại cảm nhận được mười phần nóng rực nhiệt khí, cái này muốn là khoảng cách gần đến gần lời nói, sợ không phải muốn đốt thành tro. Nhanh chóng mở ra đại trận. Tần Sương Nhan bọn người khoảng cách màu vàng kim đại bằng điệu rất gần, nàng cảm giác thể nội tựa hồ có một đám lửa tại thiêu, những người khác càng là khoa trương, trên thân đã toát ra ngọn lửa màu vàng. Thật sự nếu không làm ra điểm hành động, có lẽ sẽ tử rất nhiều người. Cho nên Tần Sương Nhan lập tức thi pháp, mở ra hộ quốc đại trận. Cùng lúc đó, Cảnh Thắng cũng mở tròn mắt, giật nảy mình. Một đầu đạo cảnh 10 tầng kim sĩ đại bằng điệu làm sao đột nhiên xâm nhập đại hạ thánh triều? Người nào giữ lấy? Ấn mở thôi diễn công năng, trực tiếp thôi diễn đầu này kim sĩ đại bằng điệu thân phận, Cảnh Thắng rất nhanh liền biết rõ. Nguyên lai đầu này kim sĩ đại bằng điệu cùng yêu thánh cung hai vị kia có chút quan hệ, là kim nhất, kim nhị huyết tộc chí thân. Lần này tới đến đại hạ thánh triều, đoán chừng là biết yêu thánh cung cùng hắn hai cái cháu trai hủy diệt toàn bộ đều là xuất từ thủ hạ của mình, cho nên mới chạy tới trả thù. Cảnh Thắng khống chế phân thân của hắn vội vàng đi ra Thương Lam Tông, lúc này toàn bộ bầu trời đã biến thành màu đỏ, huyền như huyết sắc hàng lâm. Kim sĩ đại bằng điệu bóng người cũng tại dần dần tiếp cận, Cảnh Thắng theo phân thân chỗ đó cảm nhận được cái kia cô đáng sợ nhiệt độ cao, mình mạch Tần Sương Nhan mở ra hộ quốc đại trận căn bản thì ngăn không. Được nó. Đại cảnh, muốn hay không tiểu võ đi giúp một chút? Tiểu võ ở một bên hỏi. Tiểu võ bên cạnh hắn những năm này cũng sớm đã có thể biến hóa, hiện tại nó bề ngoài cũng là một thứ đại khái 8 tuổi nam hài bộ dáng. Không cần, ta phân thân đã qua, đủ để đối phó thằng ngốc kia chim. Cảnh Thắng khẽ cười nói. Phân thân bóng người lóe lên, không sợ nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp xuất hiện tại kim sĩ đại bằng điệu trước mặt. Dừng tay. Phân thân trầm giọng nói. Thế mà kim sĩ đại bằng điệu hoàn toàn không để ý đến hắn, ngược lại trực tiếp lướt qua bắt đầu gia tăng tốc độ, miệng còn mơ hồ có quang mang lấp lóe, xem ra giống như là đang ngưng tụ cái gì đại chiêu. Trốn ở hộ quốc đại trận bên trong mọi người thấy cảnh này, đều nhanh dọa sợ. Phân thân nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lớn lối như thế, cái kia về sau cũng trách không được hắn. Hắn vận chuyển pháp lực, xuất ra một thanh kiếm lớn màu trắng, lần này hắn gần nhất lấy được khen thưởng, Hồng Mông kiếm, là một kiện đạo khí. Pháp lực cấp tốc tràn vào Hồng Mông kiếm, trong nháy mắt sáng như ban ngày, đem nhiệt độ cao rừng rực ngăn cách. Kim sĩ đại bằng điểu cũng cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, lập tức xoay đầu lại, trong miệng quang pháo lập tức nhắm ngay Cảnh Thắng. Chết đi cho ta. Phân thân ánh mắt lộ ra sắc cơ, trực tiếp đống nhiên huy kiếm chém tới. Thân kiếm tự động bộc phát ra 10 loại đề nghị, hình thành một cái tuần hoàn, giống như thân kiếm buông xuống, rung động rất nhiều người ánh mắt. Oeng. Kiếm khí trực tiếp đụng phải kim sĩ đại bằng điểu miệng, trực tiếp đưa nó còn chưa phát ra công kích ngăn ở trong miệng. Kim sĩ đại bằng điểu bị này một kích, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Phân thân tiếp tục công kích, một kiếm lại một kiếm chém về phía kim sĩ đại bằng điểu. Gần như không đến 50 cái hội hợp, đạo cảnh 10 tầng kim sĩ đại bằng điểu thì chết tại trên tay của hắn. Kim Luân buông xuống đại hạ thánh triều, muốn thay hắn hai cái cháu trai báo thủ, ngươi kịp thời xuất thủ, tại đối phương trên tay trốn qua nhất kiếp, thu hoạch được sinh tồn khen thưởng, đạo pháp, thiên địa huyền hoàng. Không tệ không tệ, cái này giao hẹn mập. Cảnh Thắng nhìn đến khen thưởng cười cười, lập tức nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu phương hướng. Kim sĩ đại bằng điểu bị hắn đánh giết về sau, thi thể ngã trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình, xung quanh còn có màu vàng kim hỏa diễm quay xung quanh. Cảnh Thắng vốn là muốn đem thi thể tiêu diệt sạch sẽ, ai biết tiểu võ đột nhiên chạy tới, trong miệng còn gọi lấy. Đại cảnh, dừng tay, con chim lớn này thi thể cho ta đi. Trong cơ thể nó tựa hồ nắm giữ chu tức nhất tộc huyết mạch, ta có thể đem hắn hấp thu. Nghe vậy, Cảnh Thắng liền đem thi thể giao cho tiểu võ xử lý. Mà Tần Sương Nhan cũng đội vàng đi vào bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi: "Tiền bối, đây là cái gì tình huống?" Cảnh Thắng tự biết là bởi vì chính mình nguyên nhân mới đưa đầu này đại bằng điệu cho rước lấy, đành phải lúng túng giải thích một phen. Tần Sương Nhan nhẹ gật đầu liền trở về trấn an mọi người. Chương 147, đã lâu người rửa. Chu đấu đối ngươi cửu hận độ 9999, trước mắt cửu hận độ đẳng cấp, ngũ tinh. Đã lâu hư không tác địch, Cảnh Thắng biểu thị từ khi đại hạ thánh triều tranh bá cực bắt chi địa đến nay, liền đã thật lâu không có gặp qua. Cái khác thế lực căn bản cũng không dám cùng chính mình chính diện giao phong, chớ nói chi là thù hận mình, chính mình không có thù hận bọn hắn, đoán chừng đều phải thiên ân và tạ. Cảnh Thắng suy đoán đoán chừng hắn giết chết đầu này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hẳn là cùng cái này gọi Chu Đấu có quan hệ gì, chẳng lẽ lại là cái gì mẹ con. Cảnh Thắng quyết định thật nhanh thôi diễn cái này Chu Đấu thân phận. Chu Đấu, tu vi trường sinh cảnh một tầng, chính là thần thú huyết mạch, bây giờ là Chu Tức nhất tộc trưởng lão, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là con của hắn, bởi vì ngươi đem Chu sát, hắn thông qua huyết mạch chi pháp biết được thân phận của ngươi, ít ngày nữa liền sẽ đến cửa trả thù. Trường sinh cảnh một tầng. Đây chẳng phải là cùng hắn tại cùng một cái tu vi. T. Cảnh Thắng nội tâm dâng lên đã lâu cảm giác nguy cơ. Hắn còn không có an ổn bao lâu đâu, chẳng lẽ lại phải nắm chắc thời gian tu luyện. Đối phương chính là thần thú, mà lại tu vi cũng có trường sinh cảnh một tầng, nói không chừng còn có giấu giếm thủ đoạn gì, rất nguy hiểm a. Cảnh Thắng vừa nghĩ, một bên ấn mở Chu Đấu ảnh chân dung, đã lâu điểm vào nguyền rủa công năng phía trên. Điểm về sau, Cảnh Thắng thẩm tra Chu Đấu trạng thái, phát hiện đối phương có vẻ như không chuyện phát sinh, nhất thời đã cảm thấy có chút khó giải quyết. Nói rõ đối phương thật đúng là có chút tài năng ở trên người, nguyên rủa đều trong thời gian ngắn bắt không được đối phương. Ai, xem ra lại phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới của mình. Cảnh Thắng hơi thở dài. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tập kích Đại Hạ Thánh Triều sự tình đã hết thể đều kết thúc, đã không có người lại để lên, ngược lại là cái khác thế lực vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ. Đi qua mấy ngày, Thương Lam Tông đột nhiên tới một tên khách không mời mà đến. Một tên thân mang rách rưới, hai mắt mù lao ăn mày đột nhiên đi vào Thương Lam Tông sơn môn khẩu, nói là muốn gia nhập Thương Lam Tông. Các đệ tử cảm thấy mười phần hoang đường, nhưng là cũng không có quá nhiều trào phúng, dù sao bọn họ lại không đốc, hiện tại khắp nơi đều là lao ấm ức, người nào biết trước mặt mình cái này lao ăn mày có phải thật vậy hay không chính là cái gì siêu cấp cao thủ. Không có cách nào, chỉ có thể báo cáo cho Giang Thanh, để hắn tới định đoạt. Đem lão ăn mày đưa đến Giang Thanh trong điện về sau, Giang Thanh cũng là sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn, hỏi: "Không biết vị này tiền bối tôn tính đại danh?" Lão ăn mày cười nói: "Lão phu Lý Thanh, muốn tiến Quý Tông kiếm miếng cơm, dưỡng dưỡng lão, không biết có thể à?" "A, dưỡng lão?" Giang Thanh vẫn là lần đầu nghe được cổ quái như vậy yêu cầu, theo bản năng thì muốn cự tuyệt. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, cái này lão ăn mày thật sự là cổ quái, không có cách nào, chỉ có thể quay đầu đi tìm Cảnh Thắng, tìm kiếm ý kiến của hắn. Cảnh Thắng phân thân lúc này đợi tại Thương Lam Tông một chỗ 10 phần ẩn nấp địa phương, đợi Giang Thanh đi tìm đến thời điểm, phân thân còn tại làm bộ tu luyện. Hắn đi vào phân thân trước mặt, còn chưa mở miệng, phân thân thì dẫn đầu nói: "Cái kia gọi Lý Thanh người, tuyệt đối không thể thả hắn đi, đã hắn muốn tại Thương Lam Tông dưỡng lão, liền theo hắn đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để hắn đi." "Ngạch, biết." Giang Thanh cứ như vậy không hiểu ra sao đi. Thế mà Cảnh Thắng lại biết, cái này lao ăn mày có thể không phải nhân vật bình thường. Lý Thanh, đạo cảnh 10 tầng tu vi, đã từng là cực Bắc chỉ địa đệ nhất cao thủ, bởi vì đột phá trường sinh cảnh thất bại dẫn đến hai mắt mù, lại ngoài ý muốn thu hoạch được cơ duyên, từ bên trong cầu sinh, cần một thời cơ đột phá trường sinh cảnh. Đạo cảnh 10 tầng, đã từng đệ nhất cao thủ, nhưng là bởi vì đột phá thất bại mà hai mắt mù, nhưng lại có hắn kỳ ngộ của hắn, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh, lần nữa đột phá trường sinh cảnh. Vẹn vẹn một đoạn giới thiệu, Cảnh Thắng cũng cảm giác người này quả thực cũng là bờ UFF sẽ đầy. Cảnh Thắng thử cùng triển khai mô phỏng đối chiến, muốn thăm dò một chút bản lĩnh của hắn. Một phút trôi qua về sau, Cảnh Thắng từ từ mở mắt, nhẹ gật đầu nói ra: "Cái này Lý Thanh, đúng là có chút tài năng." Ngay sau đó Cảnh Thắng nghĩ đến những cái kia thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp hắn chủ đấu, liền tranh thủ thời gian tiến vào trong tu luyện. Thời gian trôi mau, 3 năm thời gian thoáng qua tức thì. Cảnh Thắng khoảng cách đột phá trường sinh cảnh 2 tầng còn kém chút, vốn là hắn muốn lại lắng động cái 2-3 năm lại đột phá, tuy nhiên lại còn có chủ đấu cái này tai họa ngầm ở chỗ này. Thời gian 3 năm, hắn mỗi ngày đối nó nguyên rủa, thế mà mới chỉ là hơi để chủ đấu thụ điểm ngoại thương, căn bản là không đả thương được về căn bản. Mà lại chủ đấu còn muốn thay cháu hắn báo thù, lúc nào cũng có thể đến cửa trả thù. Cho nên hắn nghĩ, vẫn là quả quyết sử dụng khí vận giá trị, trực tiếp đột phá đến trường sinh cảnh 2 tầng, thuật ý cũng là rút ngắn thời gian 2-3 năm, bất quá dạng này cũng bảo đảm hắn có thể 100% đánh bại chủ đấu thực lực. Đang lúc Cảnh Thắng trầm tĩnh lại thời điểm, bỗng nhiên hắn phát hiện phân thân của hắn chỗ đó tựa hồ có người xâm nhập. Nguyên lai là Lý Thanh. Phân thân nhìn lấy Lý Thanh, hỏi: "Các hạ có chuyện gì?" Lý Thanh nguyên bản khi tiến vào Thương Lam Tông trước đó là một bộ khất cái cách ăn mặc, về sau thêm vào Thương Lam Tông về sau hơi chút cách ăn mặc, xem ra thế mà giật trẻ trung, chỉ có hơn 30 tuổi. Chỉ bất quá hắn ánh mắt tăng thương, cùng hắn bề ngoài cũng không làm sao tương xứng. "Không có gì, thì là muốn thỉnh giáo một chút cực Bắc chỉ địa đệ nhất cao thủ bản sự thôi." Lý Thanh lười biếng nói. "Cực Bắc chỉ địa đệ nhất cao thủ?" Cảnh Thắng ngạc nhiên. Hắn cái gì thời điểm biến thành cực Bắc chỉ địa đệ nhất cao thủ rồi? Bất quá cái này cũng không thể quái chính hắn, từ khi hắn liên tiếp đánh bại rất nhiều cao thủ về sau, tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn là cực Bắc chỉ địa đệ nhất cao thủ. Bất quá Cảnh Thắng cũng không có tính toán tự tuyệt, cũng không phải đánh không qua đối phương, liền nói ra: "Cái kia hai người chúng ta đến trên trời nhất chiến đi, chỗ này quá nhỏ, không tốt thì chuyển ra." Nói xong, hắn thì phi thăng đến trên biển mây. Lý Thanh thấy thế cũng theo sát phía sau. Đợi hai người cũng bay đến trên không thời điểm, Lý Thanh không nói hai lời, trực tiếp phát động công kích, trong chốc lát trên người hắn bắn ra cường quang, lập tức quyển như thiên thần hạ phàm, sáng rõ người mở mắt không ra. Trên biển mây sóng gió tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. "Các hạ tốt nhất là toàn lực xuất thủ, bằng không thua thiệt thế nhưng là chính ngươi." Phân thân hào tâm nhắc nhở lấy hắn. Vốn cho là Lý Thanh sẽ thẹn quá hóa giận, ai biết hắn ngược lại mười phần nghiêm túc gật gật đầu: "Ngươi nói đúng, vậy theo ý ngươi nói." Trong chốc lát, Lý Thanh làm ra toàn thân của mình thủ đoạn, một trường đánh qua. Phân thân đồng dạng cũng là một trường đánh về phía đối phương, chỉ bất quá không giống với đối phương khí thế hung hăng, chính hắn có vẻ hơi nhẹ mèo nhạt viết. "Oanh!" Song trường hợp kích, dưới chân bọn hắn biển mây trong nháy mắt bị đánh tan, bất ngờ không đề phòng, Lý Thanh miệng phun máu tươi bỗng nhiên bay rất ra ngoài. "Ta thua." Lý Thanh một mặt tiếc nuối nói ra. Chương 148, đầu nhập vào. Hôm sau, Thương Lam Tông thì tuyên bố có một tên mới trưởng lão thêm vào. Đạo cảnh 10 tầng trưởng lão. Cái này không chỉ là trong tông môn đệ tử trưởng lão cảm thấy không hợp tối thường, thì liền thế lực khác đều cảm giác không hợp tối thường. Vì cái gì chỉ như vậy một cái nho nhỏ Thương Lam Tông, liền có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Cái này thật sự là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút mọi người cũng minh bạch không sai biệt lắm. Ngoại trừ Vô Danh, còn có người nào bản sự này có thể hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đâu? Lại là 3 năm qua đi, nhưng là toàn bộ Đại Hạ Thánh Triều lại là gió dục mây vần. Phụ Tiên Đế Triều rốt cục lộ ra bản thân manh mướt, thế mà liên hợp tất cả thánh triều, cùng một chỗ hướng Đại Hạ Thánh Triều tiến công. Trước đó Tần Sương Nhan đoán không sai, quả thật là ngoại trừ nàng Đại Hạ Thánh Triều, cái khác thánh triều đều đã quy hàng tại Phụng Thiên Đế Triều, khó trách Phụng Thiên Đế Triều rõ ràng ngoài miệng nói muốn thống nhất thiên hạ, lại một điểm hành động đều không có. Cảm tình là cũng sớm đã toàn bộ cầm xuống, còn cần gì hành động. Hiện tại Phụng Thiên Đế Triều đoán chừng đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó thì liên hợp cái khác thánh triều cùng một chỗ cho Đại Hạ Thánh Triều tạo áp lực. Ngay tại lúc đó Phụng Thiên Đế Triều quốc sư cũng lần nữa đi tới Đại Hạ Thánh Triều, vẫn như cũng là câu nói kia, chỉ bất quá nội dung lại biến một chút. Trước đó nói là 5 thành, hiện tại lại trở thành 6 thành, hơn nữa còn có cái phụ gia điều kiện, cũng là Đại Hạ Thánh Triều tu vi cao nhất không được siêu qua đạo cảnh 10 tầng, bằng không liền chuẩn bị tiếp bị trừng phạt. Đây là cái gì bá vương điều lệ? Thì liên cảnh thắng nhìn đều thẳng hô nhà tư bản tại thế, lúc này thì xuất hiện tại bạch bào trước mặt của lão giả, một trưởng đem hắn đập chết rồi. Một cái đạo cảnh 10 tầng lão cặn bã thật sự coi chính mình liền sợ hắn. Bất quá dạng này cũng trực tiếp nói cho Phụng Thiên Đế Triều, Song Vương đã không có hòa giải chỗ trống. Làm Phụng Thiên Đế Triều hoàng đế biết được quốc sư của hắn chết tại trên tay mình thời điểm, triệt để tức giận, quyết định cùng Đại Hạ Thánh Triều không chết không thôi. Cái này Đại Hạ Thánh Triều thật lâm vào nguy cơ. Đầu tiên là đem Đại Hạ Thánh Triều kẹp ở giữa Vô Tướng Thánh Triều cùng Cổ Nguyên Thánh Triều trước phát động công kích. Hai cái thánh triều đều là truyền thừa đã ngoài ngàn năm, nội tình hùng hậu, tùy tiện thì phái ra ngàn vạn đại quân tiến công Đại Hạ Thánh Triều. Sau khi hai cái này thánh triều đối lên Đại Hạ Thánh Triều, tình hình chiến đấu lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Hai cái này thánh triều nửa đường không biết xảy ra chuyện gì, thế mà song phương đánh nhau, Cổ Nguyên Thánh Triều trực tiếp bị Vô Tướng Thánh Triều trọng thương, đi đầu lui bại, trực tiếp đánh cũng không đánh trước hết bị chính mình người cho đâm lưng. Sau đó Vô Tướng Thánh Triều làm phe thắng lợi tiếp tục hướng Đại Hạ Thánh Triều xuất phát, khí thế hung hùng. Trung quanh thế lực đều run lẩy bẩy không dám ló đầu, cái này một khi ngoi đầu lên nói không chừng liền bị lấy ra giết gà dọa khỉ, loại này phúc báo cho bọn hắn, bọn họ cũng không dám muốn. Lúc này, Cổ Nguyên Thánh Triều bên trong, hoàng đế thời cổ một mặt thảm đạm, bọn họ vốn là cùng Vô Tướng Thánh Triều hợp tác, muốn cùng một chỗ tiến công cầm xuống Đại Hạ Thánh Triều. Ai biết nửa đường Vô Tướng Thánh Triều phản bội, đem bọn hắn trọng thương. Vô Tướng Thánh Triều đây làm mưu đồ gì? Chẳng cùng bọn hắn chẳng lẽ không phải cùng một trận tuyến sao? Vì sao bọn họ phải làm như vậy? Thời cổ là làm sao muốn đều nghĩ mãi mà không rõ. Một bên quốc sư càng là không hiểu ra sao, không hiểu làm như vậy đối với bọn hắn có chỗ tốt gì. Bây giờ bọn họ Cổ Nguyên Thánh Triều đã trở thành trung quanh trò cười, quả thực không thể ngẩng đầu thấy người. Thế mà liền xem như dạng này, Phục Thiên Đế Triều lại một điểm biểu thị đều không có, dường như trong mắt bọn hắn Cổ Nguyên Thánh Triều biến thành cái dạng gì đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Rõ ràng bọn họ đem năm thành khí vận phía trên giao cho Phụng Thiên Đế Triều, Phụng Thiên Đế Triều chẳng lẽ không cần phải quản một chút chuyện này à? Thời cổ đối với Phụng Thiên Đế Triều xem như triệt để bừa lòng. Một bên quốc sư ánh mắt lấp lóe, nói, kỳ thật chúng ta cần gì phải đi nâng Phụng Thiên Đế Triều chân thúi, đã bọn họ đều làm đến phân thượng này, chúng ta cũng không thể tùy ý bọn họ xâm lược. Thời cổ nghe vậy thở dài, ta tự nhiên là nghĩ tới vấn đề này, chỉ bất quá còn sẽ có cái gì thế lực so Phụng Thiên Đế Triều cường à? Có a, Đại Hạ Thánh Triều không phải liền là a? Cái gì? Đại Hạ Thánh Triều? Quốc sư vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, không sai, cũng là Đại Hạ Thánh Triều. Bệ hạ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì Phụng Thiên Đế Triều lặp đi lặp lại nhiều lần đi Đại Hạ Thánh Triều thuyết phục, nhưng là Đại Hạ Vương Triều căn bản không phản ứng bọn hắn. Cái này không cũng là bởi vì có phân khích a, căn bản không sợ cái kia Phụng Thiên Đế Triều. Cho nên cùng bị Phụng Thiên Đế Triều nghiền ép, chúng ta không bằng đầu nhập vào Đại Hạ Thánh Triều, bọn họ chí ít sẽ không giống Phụng Thiên Đế Triều như thế đối đãi với chúng ta đi. Quốc sư, ngươi nói rất có lý. Thời cổ nheo mắt lại. Phụng Thiên Đế Triều, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngay sau đó, hắn thì điều động sứ giả trong bóng tối tiến về Đại Hạ Thánh Triều. Vài ngày sau, Đại Hạ Thánh Triều, Kim Loan Điện bên trong, Tần Sương Nhan, Tần Chiến, Bạch Gia phụ tử cùng một đám quan viên đều đủ tụ tại trên đại điện. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía trong điện một người, người này tự xưng đến từ Cổ Nguyên Thánh Triều, nhất là hắn nói Cổ Nguyên Thánh Triều lại muốn ném rượu vào bọn họ. Tần Sương Nhan âm thầm nghi hoặc, Cổ Nguyên Thánh Triều không phải đã quy hàng tại Phụng Thiên Đế Triều a? Nguyên bản còn muốn cùng Vô Tướng Thánh Triều cùng một chỗ đánh tới. Chẳng lẽ là bởi vì Vô Tướng Thánh Triều đột nhiên đâm lưng bọn họ, cho nên bọn họ mới muốn đầu nhập vào Đại Hạ Thánh Triều? Tần Sương Nhan đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Sứ giả cũng rất là phối hợp toàn bộ đỡ ra, bởi vì lúc trước bệ hạ thì đã phân phó, nếu như Đại Hạ Thánh Triều hoàng để hỏi hợp tác nguyên nhân, chính mình thì đàng hoàng nói cho bọn hắn liền có thể. Đợi hắn nói xong, tất cả mọi người hai mặt tướng giòn, hiển nhiên là không nghĩ tới Phụng Thiên Đế Triều thế mà sẽ như thế chó. Đây là muốn nhận tiền lại không muốn làm sự tình a, bất quá đương sơ cái kia Phụng Thiên Đế Triều quốc sư chính là cái này ý tứ, bọn họ một mực thu lấy khí vận, cái khác một mực mặc kệ. Cái này cũng khó trách Cổ Nguyên Thánh Triều trở mặt, cái này dù a người nào không phản bội a chúng ta bệ hạ nói, nếu là Đại Hạ Thánh Triều đồng ý hợp tác, chúng ta Cổ Nguyên Thánh Triều sẽ đem nguyên bản dâng hiến cho Phụng Thiên Đế Triều năm thành khí vận cho các ngươi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là bảo vệ bọn hắn, giúp bọn hắn xử lý Vô Tướng Thánh Triều. Tần Sương Nhan nghe vậy lập tức liền tâm động, những người khác cũng giống như vậy. Cổ Nguyên Thánh Triều tốt xấu cũng truyền thừa mấy trăm năm, nội tình cực mạnh, muốn là bọn họ có thể gia nhập, Đại Hạ Thánh Triều chỉnh thể thực lực khẳng định có thể nâng cao một bước. Tần Sương Nhan rất là quả quyết thì trong bóng tối liên hệ cảnh thắng, muốn còn muốn hỏi ý kiến của hắn. Cảnh Thắng biết được về sau, nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý. Dù sao Vô Tướng Thánh Triều cùng Phụng Thiên Đế Triều cùng bọn hắn đã thế như thủy hỏa, sớm muộn muốn chống lại. Lúc này thời điểm có thể lôi kéo một cái Thánh Triều, hắn cũng có thể thu hoạch càng nhiều khí vận giá trị, cớ sao mà không làm.